Chương 436, trong sương mù có người. Chương 436, trong sương mù có người. Cái này sói trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, một đôi mắt trong bóng đêm buốt lên ánh sáng xanh lục. Mà lúc này xung quanh có càng nhiều ánh sáng xanh lục ngay tại dần dần tới gần, ta cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Đây chính là dã thú à, những thứ này trong mắt hiện ra thanh quang, từng cái gầy như quét ủi, cũng không biết đói bụng bao lâu. Mà Đức, để đó như vậy nhiều thi thể không đi ăn, cần phải tìm chúng ta gấp dạng. Thứ này sợ lửa, chỉ cần có hỏa bọn họ liền sẽ không đến gần. Long Hải một bên nói một bên nhặt lên một cái còn đang thiêu đốt gậy gỗ đưa cho ta. Ta tiếp nhận gậy gỗ nắm trong tay, thứ này đối đàn sói là có nhất định lực uy hiếp, có cái đồ chơi này đàn sói quả nhiên cũng không dám cận thân. Chỉ là bọn họ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, đầu lĩnh kia sói xám còn thỉnh thoảng nhìn một chút đống lửa vị trí, phản phất là đang chờ đống lửa dập tắt. Những vật này hẳn là cực đói, bằng không mà nói thấy được hỏa liền nên chạy, tìm một chút rơm củi đem lửa đốt lớn một chút, một cái lớn tuổi một chút nhân viên cảnh sát nói. Bên cạnh tiểu cảnh viên vội vàng đem phụ cận củi đều ném vào trong đống lửa, theo đống lửa mở rộng, những này đàn sói cũng thoáng lui về sau một chút. Sói loại này động vật là có linh tính, bọn họ nếu là không có chủ động tiến công tuyệt đối đừng tổn thương bọn họ, bằng không mà nói chúng ta người nào đều đi không được. Lời mới vừa nói nam nhân tiếp tục nói. Lao Hứa, ngươi đối với mấy cái này đồ vật hiểu rất rõ sao? Long Hải thuận miệng hỏi. Nhà ta là thảo nguyên, trên thảo nguyên sói rất nhiều, đều là dạng này. Lao Hứa giải thích nói. Tất nhiên những vật này sợ hai ánh lửa lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Ta trực tiếp lấy ra một sấp dương phù nắm ở trong tay, sau đó tại trên không từ lung lay hai lần đem đốt lên hướng về những cái kia đàn sói ném qua. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo tiếng nói vừa ra, những cái kia lá bùa bắn ra kịch liệt kim quang, mới vừa rồi còn đang nỗ lực đến gần đàn sói vừa thấy được kim quang này nhộn nhịp tản đi khắp nơi trốn. Xung quanh rất nhanh liền lần thứ hai yên tĩnh trở lại, mọi người cái này mới xem như thở dài một hơi. Cái này thâm sơn lão lâm, thực sự là quá đáng sợ. Long Hải ngồi dưới đất nói, trên trán đã dịn ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi những cái kia sói số lượng chí ít có 20-30 đầu, nếu là bọn họ cùng tiến lên lời nói vài phút liền có thể cho chúng ta xé nát. Đi, không có chuyện gì, những này đàn sói một khi rời đi liền sẽ không trở lại. Lao Hứa chân ăn nói. Mọi người cái này mới buông xuống đề phòng, nằm trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn ngủ xuống. Đi một ngày đường, đại gia đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, Hồ Thập Tam dựa vào bờ vai của ta rất nhanh liền ngủ rồi. Cũng là làm khó tiểu tử này, cái kia thuốc nổ cầm máu phương thức nhìn xem liền đau, hắn hôm nay đi một đường sửng sốt không có kêu qua một tiếng đau. Tốt tại đêm nay cũng là xem như là bình an vô sự, chỉ là sáng ngày thứ hai trời tờ mở sáng thời điểm xung quanh bỗng nhiên lên sương mù. Đều tỉnh lại, chớ ngủ. Cái này trong núi rừng sương mù đến kỳ lạ, ta vội vàng đem tất cả mọi người đánh thức, để bọn họ dựa chung một chỗ tay nắm tay. Ta bên trái là Hồ Thập Tam, bên phải là Long Hải, mắt thấy xung quanh sương mù càng lúc càng lớn, hai người mặt cũng đi theo biến mất tại sương mù bên trong. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, cái này trong sương mù không chừng có đồ vật gì đâu, có bất thường sức lực liền đều. Long Hải dặn dò. Hắn phía trước nói qua, hắn mấy cái kia đồng đội chính là lên sương mù về sau đã không thấy tăm hơi. Ca, trong sương mù có người. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy được Hồ Thập Tam âm thanh. Vừa nghiêng đầu công phu ta đã nhìn thấy một tấm tối đen mặt, cặp mắt kia cùng mẹ nó bóng đèn giống như nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta nghĩ đều không nghĩ nhấc chân chính là một chân, thế nhưng một cước này lại đạp hụt. Dựa theo cái này khuôn mặt tại vị trí, một cước này không có lý do chống không mới đúng a. Mãi đến ta nhìn thấy vậy căn bản liền không phải là người, mà là một cái đầu. Lơ lửng ở giữa không trung đầu. Cái cổ phía dưới địa phương bị cắt chém chỉnh tề, cái gì đều không thừa hạ. Ta lập tức run lập cập, tốt tại vật kia rất nhanh liền ẩn vào sương mù bên trong. Xung quanh sương mù cũng đi theo tản ra, Long Hải gấp gáp bận rộn sợ mà hỏi, tất cả mọi người có đây không? Có người hay không mất tích? Lao Hứa không thấy. Không biết người nào kêu một cú họng, đợi đến sương mù hoàn toàn tán đi về sau chúng ta mới phát hiện Lao Hứa thật không thấy. Có thể là lúc ấy ta gọi bọn họ lúc thức dậy còn nhìn thấy Lao Hứa, làm sao đông nhiên ở giữa đã không thấy tăm hơi. Đại sư, cái này sương mù ăn người. Long Hải nhìn ta hỏi, ngài có biện pháp gì hay không có thể tìm tới Lao Hứa? Phía trước các ngươi mất đi những cái kia đồng sự đều là ở đâu tìm tới? Ta nhìn xem Long Hải hỏi. Long Hải lắc đầu, rốt cuộc chưa từng thấy. Nghe thấy lời này ta hít sâu một hơi, trong đầu hồi tưởng đến Lao Hứa hình dạng, đại khái hỏi hắn sinh ra niên đại cùng cầm tinh loại hình. Bấm đốt ngón tay một phen về sau ta dừng tay lại, hướng về mấy người lắc đầu. Dựa theo ta suy tính, Lao Hứa đã không phải là cái người sống. Ma Đức, kia rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi ta nghe các ngươi nói trong sương mù có người, có phải hay không là Lao Hứa? Long Hải nhìn ta hỏi. Không phải hắn. Ta cùng Hồ Thập Tam chăm miệng một lời nói. Người kia đặc biệt đen, tại trước mắt ta lung lay một cái đã không thấy tăm hơi. Hồ Thập Tam giải thích nói. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy, đây không phải là người đầu. Ta trầm ngâm một tiếng nói. Đúng lúc này, bên cạnh một cái tiểu cảnh viên run rẩy mà hỏi, có phải là miệng đầy râu mép, con mắt còn có chút đỏ lên. Đối. Người cũng nhìn thấy. Ta nhìn xem hắn hỏi. Tiểu cảnh viên lập tức giống như là muốn khóc lên giống như, chính là hắn. Chính là hắn mang đi những đồng sự, lần trước nổi xương mù thời điểm ta đã nhìn thấy. Đang lúc nói chuyện tiểu cảnh viên thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cả người đều muốn dán tại Long Hải trên thân. Tránh ra. Không có tiền đồ đồ chơi. Long Hải quát lớn một tiếng, đối phương dọa đến trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn xem hắn cái này không có tiền đồ tính tình, Long Hải càng là khịt mũi coi thường, cho lão tử đứng lên. Tiểu cảnh viên cái này mới run rẩy đứng lên, ta tranh thủ thời gian hòa giải nói, những này siêu nhiên đồ vật đổi lại là ai cũng sẽ sợ hãi. Chúng ta dọn dẹp một chút đi lên phía trước a, liền muốn đến những cái kia ma túy hang ổ. Chúng ta không quản lão hứa, có người lên tiếng hỏi. Không phải ta không quản, mà là hắn đã chết, chúng ta không cần thiết vì một cái đã chết người lại đem người sống góp đi vào. Ta thần sắc chấn định nói. Một bên Bạch Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn ta một cái, ta biết nàng ý nghĩ. Nếu là lúc trước ta, tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu người, thế nhưng hiện tại ta có thể kịp thời làm ra phán đoán. Mọi người cũng không có nói thêm gì nữa, yên lặng cầm lên trên đất ba lô, còn cần đất đem đống lửa dập tắt. Núi lớn này như thế lớn, nếu là không dập tắt lửa lời nói rất dễ dàng đem toàn bộ núi đều dẫn đốt. Chương 437, chờ ngươi thật lâu. Chương 437, chờ ngươi thật lâu. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, trên đường tất cả mọi người thay đổi đến trầm mặc. Nhìn bên cạnh đồng sự từng cái chết đi, khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái. Đi không bao lâu ta chỉ nghe thấy một trận tiếng nước chảy, thanh âm này rất lớn, giống như là phụ cận có thác nước. Theo tiếng nước chảy tìm một hồi về sau quả nhiên có cái thác nước, mà thác nước bên trong còn có mấy người đang tắm. Đây chính là những cái kia ma túy. Chúng ta xa xa trốn tại phía sau cây, mấy cái kia tại thác nước bên trong tắm nam nhân còn không có phát giác được chúng ta tồn tại. Lúc này nếu như chúng ta nổ súng lời nói là có thể nhanh chóng giải quyết đi mấy người này, thế nhưng nơi này cách bọn họ đại bản doanh cũng không xa. Mặc dù có thác nước tiếng nước chảy xem như yểm hộ, thế nhưng nếu như bọn họ chết còn là sẽ đả thảo kinh xà. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiến lên giết mấy cái này vương bát đản. Long Hải cắn răng cả giận nói. Ta biết bọn họ đều rất hận những cái kia ma túy, nếu không phải những cái kia ma túy cũng sẽ không hại chết nhiều người như vậy. Thế nhưng bây giờ không phải là xúc động thời điểm, ta giữ chặt Long Hải, mang theo bọn họ lặng lẽ rời đi hiện trường. Chúng ta bây giờ cách những cái kia ma túy đại bản doanh cũng không xa, con đường tiếp theo ta liền không mang theo các ngươi. Ta nhìn xem Long Hải mấy người nói, những cương thi kia không phải dễ đối phó, mang theo các ngươi ta còn phải bảo vệ các ngươi, không để ý tới. Long Hải sắc mặt có chút khó coi, ta biết trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, muốn tự tay cho đồng nghiệp của mình bọn họ báo thù. Cả ta nói đối, các ngươi những này người bình thường cũng không ngăn cản được những cương thi kia, liền tìm cái địa phương ở lại à, chờ chúng ta đem những món kia đều giải quyết xong lại mang các ngươi về nhà. Hồ Thập Tam cũng nói theo. Ta quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ lưu lại, tìm một chỗ trốn trước. Ca, ta đến bảo vệ ngươi a. Hồ Thập Tam nhìn ta nghiêm trang nói. Ta không cần ngươi bảo vệ. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nghiêm túc nói, ngươi thụ thương cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, liền cùng bọn họ ở cùng một chỗ bảo vệ tốt mấy người bọn hắn an toàn là được rồi. Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn về phía ta, ca, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Đây không phải là đùa giỡn, nghe lời. Ta ngữ khí nghiêm túc mấy phần, thiện tay đưa cho hắn một sấp trấn âm phù cùng một cái hạt táo đinh, nếu là gặp phải cương thi lời nói cũng chỉ có thể ngươi xuất thủ, tận lực bảo vệ tốt mấy người bọn hắn an toàn. Đại sư, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Long Hải có chút không cam lòng nói. Bên trong hiện tại tình huống như thế nào đều vẫn là ẩn số đâu, chúng ta chính là đi tìm hiểu một cái tình huống cụ thể, nơi này chỉ là dựa vào chúng ta hai cái khẳng định là không giải quyết được, chờ chúng ta điều tra xong về sau lại nghĩ biện pháp liên hệ ngoại giới người, để bọn họ tìm người đến chi viện. Căn dặn xong về sau ta liền để Hồ Thập Tam mang theo bọn họ tìm địa phương giấu đi, chính mình thì là đi theo Bạch Hạnh Nhi về tới vừa rồi thác nước. Những cái kia ma túy đã tắm xong chuẩn bị rời đi, trong đó còn có một người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Chúng ta xa xa đi theo những người này, đi một trận về sau bọn họ liền từ một cái bên vách núi nhảy xuống. Một màn này nhìn chúng ta đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Tập thể tự sát. Đợi đến bọn họ đều biến mất tại tầm mắt bên trong ta cùng Bạch Hạnh Nhi mới đi qua, nguyên lai cái này trên vách đá có một đầu hướng phía dưới dây sắt, mặt trên còn có an toàn trừ. Phía dưới này chính là nam nhân kia nói hắc gốc, chỉ là hiện tại phía dưới có sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không có biện pháp xác định khoảng cách. Bạch Hạnh Nhi lúc này liền chuẩn bị theo dây sắt tuột xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, không được. Ai biết phía dưới tình huống như thế nào? Ngươi nếu là trực tiếp tiến vào ma túy hang ổ lời nói còn có sống hay không? Vậy làm sao bây giờ? Bạch Hạnh Nhi nhữ mày hỏi. Chúng ta theo cái này bên bờ vực tìm một chút, nhìn có hay không có thể đi xuống địa phương. Ta một bên nói một bên dẫn đầu theo một cái phương hướng đi, trực giác nói cho ta, xung quanh nhất định có khác có thể đi xuống đường, nếu không cái kia đường cắp treo là thế nào trên kệ đi đây này. Quả nhiên, đi không bao lâu ta đã nhìn thấy một cái địa thế hơi lùn mà còn có thể đi xuống địa phương, chính là hao chút sự tỉnh. Ngươi có thể được sao? Ta nhìn Bạch Hạnh Nhi một cái hỏi. Xem thường ai đây? Bạch Hạnh Nhi nói xong dẫn đầu nhảy xuống, ta theo sát phía sau. Theo vách núi này dưới vách đá đi về sau cảnh tượng trước mắt để người sáng tỏ thông suốt, xung quanh trắng xóa sương mù chỉ treo giữa không trung bên trong, phía dưới này ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Cách đó không xa mơ hồ còn có một chút kiến trúc, ta cùng Bạch Hạnh Nhi vừa mới chuẩn bị tiến lên xem xét, một trận sương mù liền hướng về chúng ta tập đi qua. Ta theo bản năng đi bắt bên người Bạch Hạnh Nhi tay, lại bắt hụt. Xung quanh lập tức biến thành một mảnh trắng, cái gì đều nhìn không thấy. Bạch Hạnh Nhi, ta thấp giọng kêu một tiếng, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nơi này khoảng cách những cái kia ma túy nơi ẩn náu chỉ có không đến ngàn mét khoảng cách. Ta tự nhiên không dám lớn tiếng thê ơ. Ta một bên hô hào một bên đưa ra hai tay tại phụ cận tìm đòi. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên bắt lấy một cái tóc. Hạnh Nhi. Ta lập tức đại hỉ, thế nhưng sau một lát liền phát giác không thích hợp, lấy Bạch Hạnh Nhi thân cao, vị trí này không thể nào là tóc của nàng. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị một cố lực đạo cho kiềm chế lại. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lư sáng thái nguyên. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về vị trí kia đánh qua. Xung quanh sương mù nháy mắt tản ra. Ta cúi đầu xem xét, một cái nho nhỏ máu me đầm địa tay lúc này chính nắm lấy cổ tay của ta. Trước mặt nữ hoa hoa bất quá 7-8 tuổi, trên gương mặt kia lại mọc đầy lông đen, lúc này chính há mồm hướng ta mu bàn tay cắn. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, chấn. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm chấn âm phù dán tại trán của đối phương bên trên, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái hạt táo đinh đinh vào cổ sống của nàng trong xương. Chỉ một nháy mắt cô bé kia trên thân tràn ra một trận hắc khí, thân thể cũng theo đó chậm rãi ngã xuống. Ta cái này mới lo lắng ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm Bạch Hành Nhi, thế nhưng chỗ nào còn có bóng dáng của nàng. Ta không nhịn được nghĩ đến buổi sáng mang đi lão hứa đoàn kia sương mù, Bạch Hành Nhi vừa rồi cũng là tại đoàn kia sương mù tiêu tán thời điểm đi theo biến mất. Một cái êm đẹp người tuyệt đối sẽ không bởi vì một đoàn sương mù mà biến mất, đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, nhớ tới phía trước Huyền Dương Tử nói qua với ta phi cương, cho nên mang đi bọn họ, có thể là một cái phi cương, hơn nữa còn là một cái đạo hạnh rất cao phi cương. Ma Đức, xuất sư bất lợi a. Tiểu tử, chờ ngươi thật lâu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta lại quay đầu, một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt ta, mang trên mặt mấy phần tươi cười đắc ý, người này ta nhìn xem lạ mắt, cùng hắn hẳn là không có gì khúc mắc a. Đối phương mặc toàn thân áo đen, bên hông còn mang theo cùng một chỗ khắc đầy phụ lục lệnh bài. Chương 438, nếu như ta không có tâm đâu. Chương 438, nếu như ta không có tâm đâu. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Cũng là Phong Thủy Sư. Ta nhìn đối phương nhíu mày hỏi. Phong Thủy Sư, đối phương cười lạnh một tiếng, ta so những món kia có thể cao cấp nhiều. Đây là Trần Chuỷ Kỳ Thị a. Bất quá cái này vòng tròn bên trong thật đúng là có dạng này trôi xem thường tồn tại, Phong Thủy Sư bất quá là tầng dưới chốt nhất tồn tại mà thôi, liền cái trong đạo quán tiểu đạo sĩ cũng không bằng. Nhân ra tiểu đạo sĩ tốt xấu còn có cái phái, Phong Thủy Sư đại bộ phận đều là tự học gà mờ. Chứ không cần biết ngươi là người nào, chúng ta hình như không có gì khúc mắc a. Ta nhìn đối phương hỏi. Ngươi bị sư phụ ta hai cái phân thân, cái này gọi không có khúc mắc. Nam nhân nhìn ta nhướng mày hỏi. Ngươi là Mục Phong Đình đồ đệ. Ta lập tức minh bạch thân phận của người đến. Cái này Mục Phong Đình hai cái phân thân đều bị ta hủy, đây là không dám đi ra gặp người, cho nên phái cái đồ đệ a. Không sai, ta gọi Tiêu Viêm. Nam nhân nói bấm một cái quyết, lòng bàn tay bên trong liền sinh ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Tiểu tử, lão tử ở chỗ này xin đợi lâu ngày, tất nhiên ngươi đến, cũng đừng nghĩ đi. Đang lúc nói chuyện, hắn bung tay lên, xung quanh lập tức bao phủ lên một trận âm khí nồng nặc. Tiêu Viêm lấy ra một cái khoảng 10 cm đồng sáo thổi, thanh âm này cực kỳ khó nghe. Không ít cương thi từ đằng xa một chút xíu hướng về bên này di động tới, ta bỗng cảm giác không ổn, một cái chạy lấy đà đi qua một chân đạp hướng về phía Tiêu Viêm ngực. Tiêu Viêm phản ứng hết sức nhanh chóng, một cái rút lui bước liền rời đi vừa rồi vị trí, thả xuống cây sáo về sau 2-3 bước liền bò lên trên bên cạnh một gốc cây. Tiểu tử, thật tốt hưởng thụ a. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Viêm lại lần nữa giơ lên cái kia đồng sáo thổi, mà còn tiết tấu cũng càng ngày càng nhanh. Những cương thi kia cũng tăng nhanh bộ pháp hướng ta bật lên, mặc dù những đồ chơi này số lượng khổng lồ, thế nhưng đều là một chút còn không có thành tựu cấp thấp nhất cương thi. Đối phó những vật này ta vẫn là rất có nắm chắc, trực tiếp lấy ra đảo một kiếm, đem một tấm chấn âm phủ dán tại phía trên, sau đó liền cùng những cương thi này chiến đấu ở cùng nhau. Tìm đúng thời cơ dùng đảo một kiếm đâm vào bọn họ đuôi xương cụt, tản đi cái kia một hơi những vật này liền vô tác dụng. Theo từng cái cương thi ngã xuống, Tiêu Viêm cũng có chút gấp gáp, cái kia vận luật càng ngày càng nhanh. Những cương thi này cũng nộn nhịp hướng về ta vừa lên, căn bản không cho ta thi triển ra cơ hội. Rất nhanh ta liền bị một đám cương thi vây vào giữa, bọn họ bén nhọn móng tay vạch phá y phục của ta cùng làn da. Ngay chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang bắn ra, đem những cương thi này bắn ra ngoài một khoảng cách. Bắt được cơ hội ta cắn nát chính mình ngón tay, tại đào một kiếm bên trên dùng máu tươi vẽ một đạo ngũ lôi phủ. Ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn mây đen. Vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong nổ bể ra đến, theo ta chỉ huy toàn bộ rơi xuống, nháy mắt giải quyết mười mấy cái cương thi. Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm thấy sự lợi hại của ta, cũng không tại một bên thổi địch, mà là nhặt lên bên hông lệnh bài. Chỉ thấy hắn mặc niệm vài câu chú quyết, ta lập tức cảm giác nhiệt độ của không khí xung quanh đều đi theo giảm xuống không ít, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt tùy theo đập vào mặt. Những cương thi này từng cái liền mẹ nó cùng như điên cuồng, nhanh chóng hướng ta vây công tới. "Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiêu Viêm trên tảng cây để đó lời hung ác, ta không thèm để ý hắn, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tại cái kia đào một kiếm bên trên, liền cái kia máu liền vẽ một đạo dương phủ. Theo đào một kiếm vung dậy, từng đạo kim quang bắn ra đi ra, ta tại những này cương thi bên trong không chút phí sức xuyên qua. Bất quá tất cả những thứ này còn phải quy công cho ta cỗ thân thể này, nếu là không có cỗ thân thể này, lời nói ta mẹ nó đã sớm ngã xuống. Những cương thi này công kích hiện tại đối ta không dậy được cái tác dụng gì, đổi lại là người bình thường sớm đã bị thi độc lây nhiễm trở thành một thành viên trong bọn họ. Cách đó không xa Tiêu Viêm tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, lúc này ngồi tại trên cây kết động lên chú quyết. Một cỗ khổng lồ khí tức hướng ta nhích tới gần, ta lập tức có loại dự cảm không tốt, vừa mới chuẩn bị quay đầu, đã nhìn thấy một cái hắc thủ từ trước ngực của ta xuyên ra ngoài. Tiêu Viêm tiếng địch đình chỉ, xung quanh bọn cương thi cũng đều yên tĩnh trở lại. Cái kia màu đen nhân viên bên trên máu me đầm địa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên thấu thân thể của ta. "Tiểu tử, ta thật không biết ngươi là dựa vào cái gì đánh bại sư phụ ta phân thân." Tiêu Viêm từng bước một đi tới trước mặt ta cười lạnh nói, "Bất quá cũng chỉ là phân thân mà thôi, nếu là ta sư phụ bản nhân tới, ngươi tại dưới tay hắn sống không quá 10 giây. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, sau này rốt cuộc không cần chịu cái này chuyển thế làm người bất vả. Ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ chết? Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tiêu Viêm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức thay đổi đến hoảng sợ, không thể tin được nhìn ta trước ngực. Đúng lúc này, tựa hồ có một cỗ lực đạo từ thân thể của ta bên trong kéo ra đi ra, trước ngực cái kia hấp thụ rời đi, lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Cái này sao có thể? Tiêu Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng nói, trái tim của ngươi đều bị xuyên qua a. Nếu như ta không có tâm đâu. Đang lúc nói chuyện, ta nhẹ nhàng run run mấy lần bả vai, trước ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một màn này đã triệt để đem Tiêu Viêm sợ choáng váng, hơn nửa ngày hắn mới kịp phản ứng, không đối. Đây không phải là bản thể của ngươi, là ngươi phân thân. Phanh thừa dịp hắn khiếp sợ thời điểm, ta đã nhấc chân một chân đem người đạp đi ra. Tiêu Viêm thân thể rơi vào trên mặt đất, thế nhưng động tác trên tay lại rất cấp tốc, sau lưng lại là một đạo kình phong đánh tới, ta bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn thấy buổi sáng ta tại sương mù bên trong nhìn thấy tấm kia đen nhếch mặt. Đối phương móng vuốt hướng ta cái cổ bộ tới, ta trở tay lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ trực tiếp dán tại hắn trên trán, sau đó kết động chú quyết. Từng đạo kinh lôi hướng về đối phương đập xuống, thế nhưng mấy đạo kinh lôi xuống, đại gia hỏa này lại không chút nào thụ thương vết tích, chỉ là hành động bên trên thoáng chỉ hoãn một điểm. Đây chính là Huyền Dương Tử nói tới cái kia phi cương, cái đồ chơi này chính là một thân mình đồng ra sát, đồng dạng lôi quyết với hắn mà nói căn bản liền không có cái tác dụng gì. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì phải thay? Cách đó không xa Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng lên, bất khả tư nghị nhìn ta hỏi. Nhìn bộ dạng này đối phương đã đối ta có chỗ kiêng kỵ, ta càng có lẽ thừa thắng xông lên. Vì vậy ta trực tiếp lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh, dùng máu tươi vẽ một đạo phủ chú. Chương 439, lại gặp Diêm La. Chương 439, lại gặp Diêm La. Đế lệnh tại tay, vĩnh trấn không có quyền, vừa mời không hàng, nghịch tiết tương truyền, hai mời không hàng, có tội không vốn là, ba mời không hàng, hình diệt khói bụi. Bầu trời bên trong thiểm điện từ màu đỏ biến thành màu vàng, Tiêu Viêm kiếp sợ nhìn về phía ta. Có thể là ta căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp để cái kia từng đạo kinh lôi hướng về hắn đập xuống. Bởi vì ta rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Tiêu Viêm mới là những cương thi này người điều khiển, chỉ có giết hắn, những vật này mới có thể trung thực xuống. Sau lưng bóng đen lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Tiêu Viêm nào tới, sửng sốt giúp hắn gánh vác hai đạo kinh lôi. Tiêu Viêm cũng bắt đầu phản kích, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hai tay tại trên không dùng hắc khí ngưng tụ thành một cái bát quái đồ hình. Sau đó cái kia bát quái đồ hướng về phương hướng ngược chuyển động, xung quanh quỷ khí cũng đi theo ngưng tụ. Năm đạo kinh lôi chỉ toàn mấy đập vào phi cương trên thân, nhưng cái đồ chơi này vẫn là gắt gao bảo hộ ở Tiêu Viêm trước người. Ta buổi sáng nhìn thấy hắn thời điểm hắn còn chỉ có cái đầu, hiện tại đầu này cùng cái cổ trô nối tiếp còn có một vòng dây nhỏ, giống như là bị khe hở giữa đám người khép lại đi, nhìn xem mười phần quỷ dị. Người trước mặt mặc cổ đại trang phục, thân cao chừng hơn 2 mét, đầy mặt râu quai nón, nhìn xem cùng người bình thường không khác, thế nhưng cái kia toàn thân quần quần hắc khí khiến người ta cảm thấy một trận kiềm chế. Tiểu tử, lão tử không tin giết không chết ngươi. Tiêu Viêm cắn răng cả giận nói, tiện tay hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, vô số hắc khí lập tức hiện ra đến, thiên địa đều đi theo biến sắc, hoàn cảnh xung quanh lập tức tối xuống. Nồng đậm hắc khí bên trong, từng cái cương thi hướng ta đánh tới. Mà ta gần như nhìn không thấy những vật này, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm đòi, rất nhanh trên thân liền bị cầm ra vô số vết máu. Sáu mẫu sáu mình, ta quỷ từ rừng, sáu canh sáu đùa nằm tân, ta quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, ta quỷ tan nữa. Ta tranh thủ thời gian móc ra một chương dương phủ bấm một cái quyết, theo dương phủ thiêu đốt, một trận kim quang bao phủ xuống, xung quanh tầm nhìn cũng lên thăng lên một điểm. Ta tranh thủ thời gian lấy ra hạt táo đinh đối phó lên những cương thi này, thời khắc mấu chốt cái kia phi cương cũng gia nhập chiến cuộc bên trong. Bất quá dù sao hắn giết không chết ta, ta cũng là không hoảng hốt, một bên cùng hắn giao thủ một bên hướng những cương thi hạ thủ. Ca. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ta lập tức trong lòng giật mình, tiểu tử này làm sao theo tới? Không phải để hắn bảo vệ tốt Long Hải bọn họ sao? Lan. Chiều ta phương hướng âm thanh truyền tới gầm thét một tiếng, Hồ Thập Tam hiện tại bị thương, vốn là hành động bất tiện, nếu là lúc này hắn tới sẽ chỉ phân tán lực chú ý của ta. Mà đúng lúc này, ta nhìn thấy Hồ Thập Tam bị cái kia phi cương bóp cổ từ trên mặt đất nhấc lên. Ta lập tức đỏ trong mắt, phi tốc hướng về bọn họ vị trí vọt tới. Đúng lúc này, một thanh màu vàng trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của ta. Hồ Thập Tam thân hình biến mất tại ánh mắt bên trong, vừa rồi phi cương liền đứng tại trước mắt ta, sau lưng vang lên Tiêu Viêm âm thanh, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Viêm rút ra cái kia kim sắt trường kiếm. Ta chỉ cảm thấy ngực có một trận gió đổ đi vào, cũng là không cảm thấy có chút cảm giác đau đớn. Chậm rãi xoay người nhìn về phía đối phương, lúc này Tiêu Viêm triệt để trợn tròn mắt. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Ta cười lạnh nhìn hướng hắn, Tiêu Viêm trong tay nắm lấy một thanh nho nhỏ đồng kiếm. Thứ này hẳn là cùng Thiên Khải chi nhận không sai biệt lắm đạo lý. Người này là đem ta trở thành quỷ hồn, nói đùa cái gì? Ta cũng không phải quỷ. Chiều ta Tiêu Viêm tà mị cười một tiếng, ngươi đoán a. Đang lúc nói chuyện, cái kia phi cương đống nhiên nhấc lên cổ áo của ta, hung hăng đem ta nện xuống đất. Xung quanh tóe lên một trận khói bụi, ta cười chẳng hề để ý, từ dưới đất bò dậy về sau nhẹ nhàng đập mấy lần trên thân bùn đất. Trời chắn sao? Ta nhìn xem Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm trong mắt hiện tại tràn đầy hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng về một bên phi cương bấm một cái quyết. Một đạo chú quyết đánh tới, cái kia phi cương đống nhiên hướng ta nhào tới. Tiêu Viêm thì là thừa cơ hội này bắt đầu điên cuồng chạy trốn, một cú cường đại lực đạo đem ta lật tung. Ta tại trên mặt đất lộn một vòng nửa quỳ chống lên thân thể, bấm một cái quyết dùng hai ngón tay vạch phá lòng bàn tay. Một đạo chói mắt kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, cơ hội là cùng thời khắc đó, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách từ phía trước đánh tới, chấn ta toàn thân run lên. Một trận khói đen tràn ngập ra, đợi đến sương mù tan hết, đứng trước mặt một người mặc trường sam màu trắng nam nhân, dung mạo tuấn tú, cặp mắt kia đen như mực, để người nhìn một chút đã cảm thấy e ngại. Lúc này cái kia phi cương đứng ở sau lưng hắn, cúi đầu một bộ người thành thật dáng dấp. Ta khiếp sợ nhìn trước mắt người, ngươi là ai? Ta cảm thấy người này có mấy phần nhìn quen mắt, thế nhưng không nghĩ ra. Tiểu tiên sinh, ta tìm ngươi mua qua tâm. Đối phương vừa cười vừa nói, ta đột nhiên nghĩ tới, thập điện Diêm La, Lệ Ôn. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, làm sao lúc này hắn bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đến thu ta? Diêm La đại nhân, ngài đến nhân gian là vì thực không dám giấu giếm, người này là ta Diêm La điện người, thế nhưng hắn nhục thân bị có ý người lợi dụng, cho nên ta lần này đến là muốn cùng ngươi lấy cái tiện nghi. Lệ Ôn nhìn ta ngữ khí ôn hòa nói, ngài mang đi liền được. Ta vội vàng nói, cùng Diêm Vương ra cướp người, ta còn không có như vậy yêu. Dù sao cái này phi cương cũng không phải ta mục đích, ta mục đích là giải quyết nơi này sự tình, để bách tính bình thường trở lại sinh hoạt mà thôi. Nguyễn Thiếu Dương đúng không? Lệ Ôn cười nhìn về phía ta, tiểu tử, nếu như ngươi ngày nào ở nhân gian ngốc dính nhau, hoan nghênh đến Minh phủ tìm ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói như thế ta run lập cập, làm sao còn có mời người khác đi âm phủ đây này? Bất quá ta hiện tại cũng không thể xem như là cái dương gian người, đây cũng là Lệ Ôn đối ta thưởng thức. Bất quá ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy Lệ Ôn tiện tay bấm một cái quyết đánh về phía cái kia phi cương, đối phương liền giặt dẻo ngã xuống, Lệ Ôn một tay đem vác lên vai liền rời đi. Hắn bước qua địa phương có cây tàn lụi, từng đợt khói đen dâng lên. Xung quanh cương thi cũng đều ngã trên mặt đất không có động tĩnh gì, Tiêu Viêm đã không biết chạy đi đâu. Ta tranh thủ thời gian hướng về Tiêu Viêm rời đi phương hướng đổi tới, mà lúc này ta mới phát hiện, cái này trên đất những thi thể này xác thực có một phần là Mạo Điệt thôn người. Xem ra Huyền Dương tử không có lừa gạt ta, chỉ là ta cũng không có nghĩ đến Mạo Điệt thôn sẽ ra chuyện lớn như vậy. Lúc ấy từ đường đều sập, ta còn tưởng rằng về sau liền làm không ra cái gì yêu thiêu thân tới đâu. Không nghĩ tới người của toàn thôn vậy mà đều chết xong, sớm biết lúc ấy ta có lẽ lại kiểm tra một chút. Cách đó không xa có một ít gỗ xây dựng phòng ở, nhưng lại không có một ai, thỉnh thoảng sẽ chạy ra một hai con cương thi. Nơi này nhìn xem hẳn là những cái kia ma túy hang ổ a, làm sao không có bất kỳ ai. Chương 440, Bạch Trần. Chương 440, Bạch Trần. Liền tại chỗ ấy. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, mười mấy cái mặc khác nhau người hướng về ta lao đến, Tiêu Viêm chính là trong đó người dẫn đầu. Tiểu tử, chính là ngươi a? Một cái giữ lại sơn dương hồ tử nam nhân cười lạnh nhìn về phía ta, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Tiểu tử này trên thân dương hỏa còn tại bình thường tiêu đốt, thật là quỷ sao? Tiểu tử này nhìn xem cũng không giống là cái người chết ta, trên người hắn còn có dương khí quanh quẩn đâu. Đương nhiên, cũng có người đối với cái này đưa ra chất vấn. Tiêu Viêm cắn răng nói, tiểu tử này vết thương trên người sẽ tự động khép lại, đồng dạng chiêu số căn bản không gây thương tổn được hắn, không quản hắn có phải là quỷ, nhưng tuyệt đối không phải người. Chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, giết hắn. Không ngờ hắn không phải mới vừa chạy, mà là đi viện binh đi a. Xem ra trước mắt đây đều là phong thủy sư hoặc là đạo sĩ, bất quá bọn họ liền xem như đem các loại đạo thuật chơi ra hoa đến, cũng chưa chắc có thể thương ta nửa phần. Cái kia sơn dương hồ tử dẫn đầu đứng dậy, trong tay nắm lấy một nắm đồng tiền kiếm, mở cái chỉ riêng liền hướng về ta đánh tới. Ta đứng tại chỗ căn bản liền không nhúc đích, tiền đồng kiếm đập vào trên vai của ta, không có sinh ra mảy may phản ứng. Ta bình tĩnh bắt lấy đối phương tiền đồng kiếm, một chân đem người đạp đi ra. Liền các ngươi những này cùng ma túy làm bạn vương bắt đạn, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này nói cái gì vì dân trừ hại loại hình lời nói. Ta cười lạnh nhìn xem mọi người hỏi, cái gì ma túy? Tiểu tử ngươi chớ có nói bậy, chúng ta đều là chính phái người tu hành. Chính là, tiểu tử ngươi cũng không biết là tu luyện cái gì tà môn ma đạo, lại đem thân thể tu luyện quỷ quái như thế. Cái này sẽ không phải là tiểu tử này phân thân a? Nào có lợi hại như vậy phân thân? Mọi người nhộn nhịp bắt đầu nghị luận, một bên Tiêu Viêm thoáng có chút khẩn trương lên. Xem ra những này phong thủy sư không hề biết chính mình tới chỗ này mục đích a. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Những cương thi này đều là một đám ma túy làm ra, vì chính là tai họa dân chúng xung quanh, thừa dịp loạn tạo phản. Ta nhìn xem mọi người chất vấn. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người bối rối, nhộn nhịp bắt đầu châu đầu ghét hai. Chúng ta chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn quan trọng hơn. Cái kia phi cương nói không chừng cùng hắn cũng là cùng một bọn. Tiêu Viêm trở tay một cái bô địa liền chụp tại đầu của ta bên trên. Ta lập tức híp mắt lại, xem ra những người này thật đúng là không biết nội tình a. Ngay tại những này người ma quyền sát trưởng thời điểm, ta tranh thủ thời gian đối mọi người lấy ra thân phận, tất cả mọi người đừng núp đích. Ta là Triệu Mân Dương huyện cục cảnh sát ủy thác. Ta lần này đến trên núi chính là vì tìm tới những cái kia ma túy, loại bỏ cái này trên núi cương thi, các ngươi đều bị Tiêu Viêm lừa. Có ý tứ gì? Một cái lớn tuổi một chút lao giả hỏi. Nô đại sư, đừng nghe tiểu tử này nói mỏ, tiểu tử này chính là cái quái vật. Hắn là muốn để chúng ta nội chiến. Tiêu Viêm vội vàng nói. Đang lúc nói chuyện hắn đông nhiên hướng ta nhào tới, những người còn lại thấy thế cũng không quản nhiều như vậy, nhộn nhịp đánh tới. Một tên đạo sĩ trong tay kiếm bạch phá mặt của ta, thế nhưng vết thương lại tại nháy mắt khép lại. Giờ khắc này tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Viêm lời nói, nhộn nhịp muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể cùng bọn họ đánh lên, bất quá những người này đều là bị Tiêu Viêm lừa bịp, cho nên ta cũng không có hạ tử thủ. Ngược lại là Tiêu Viêm tiểu tử kia, mới vừa rồi còn xử chính là tà tu cấm pháp, hiện tại liền bắt đầu vận chuyển thuần dương chân khí. Mấy hiệp xuống, đối phương người đã ngã xuống hơn phân nửa. Không được, không đánh được. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Đao thương bất nhập coi như xong, liền huyền học đạo thuật đối hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng. tranh thủ thời gian lui. Lúc này ngày là đã dần dần tối xuống, những đạo sĩ này cũng có chút sợ hãi. Theo bọn họ lui lại, ta chạy thẳng tới Tiêu Viêm mà tới, hai ba lần liền đem ấn trên mặt đất. Dù sao ta cũng không biết đâu, tùy ý Tiêu Viêm làm sao đánh ta đều không có nửa điểm phản ứng, một cái liền bẻ gãy hắn một đầu cánh tay. Sau đó bấm một cái quyết một bàn tay đánh vào trước ngực của hắn. Tiêu Viêm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, trên thân cũng đi theo tràn ra từng trận hắc khí, không riêng như vậy, hắn toàn thân gân xanh đều đi theo bạo đi ra, toàn bộ thân thể giống như là muốn nổ tung giống như. Từng đạo bóng đen từ Tiêu Viêm thân thể bên trong chui ra, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Mới vừa rồi còn tại tản đi khắp nơi chạy trốn các đạo sĩ lúc này cũng phát hiện mánh khóe, nhộn nhịp chạy trở về. Hắn không phải người trong đạo môn sao? Trên thân làm sao có nhiều như vậy linh hồn? Cầu thí đạo môn bên trong người, hắn chính là cái tà tu. Ta nhìn xem mọi người nhắc nhở. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Tiêu Viêm trên thân bắn ra, trực tiếp đem ta hất bay ra ngoài. Tiêu Viêm từ trên mặt đất đứng lên, hai hàng máu tươi từ mũi của hắn bên trong chảy xuôi, chỉ thấy hắn trực tiếp đem mới vừa rồi bị ta bẻ gãy cánh tay phục hồi như cũ, một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, toàn thân trên dưới bốc lên quần quần hắc khí, không thua kém một chút nào vừa rồi phi cương. Mới vừa rồi còn giúp đỡ hắn những cái kia phong thủy sư bọn họ lúc này triệt để hoàng hồn, lấy ra các loại pháp khí liền nhắm ngay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng tại chỗ vẽ một cái đảo ngược thái cực, theo một cô hắc khí ngưng tụ, xung quanh hắn khí chẳng đều đi theo xuất hiện biến hóa. Những cái kia phong thủy sư bọn họ còn không có tới gần liền bị hất bay ra ngoài, từng cái ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Ta trực tiếp lấy ra Thiên Khải chi nhận, ta không phải người không phải là quỷ, những pháp khí này không tổn thương được ta, thế nhưng Tiêu Viêm liền không đồng dạng. Cái gọi là tà tu chỉ chính là tu hành chính là quỷ môn pháp thuật, bọn họ thậm chí sẽ thôn vệ linh hồn người khác. Chính là bởi vì như vậy, đồng dạng đạo gia công pháp đối tà tu cũng là có tác dụng. Theo ta trong miệng lẩm nhẩm chú quyết, Thiên Khải chi nhận trong tay ta dần dần bị lớn, hướng về Tiêu Viêm chém vào xuống dưới. Người này xung quanh giống như là tạo thành một tầng bình chướng giống như, cái này một đao đi xuống vậy mà không có chặt tới hắn. Ta trực tiếp bấm một cái quyết, cho Thiên Khải chi nhận tới một đạo phù chú gia trì, sau đó hai tay nắm đao, đột nhiên bổ về phía người trước mặt. Ông không khí bên trong xuất hiện một tiếng vụ vụ, Tiêu Viêm trước mặt màu đen bình chướng cũng biến mất theo. Mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này tà tu. Mới vừa rồi bị Tiêu Viêm lật tung mọi người lúc này đều huyết khí dâng lên, nhộn nhịp hướng hắn công đi qua. Từng đạo kim quang đánh vào Tiêu Viêm trên thân, vô số hắc khí từ trên người hắn từng cái địa phương tỏa ra đi ra. Người này không nói những, ngược lại là rất kháng đánh. Ta nâng Thiên Khải chi nhận liền xuống tới, gia nhập hỗn loạn chiến cuộc bên trong. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng tiếng vang lên, cách đó không xa xuất hiện đèn tin cầm tay tia sáng. Không muốn chết đều mẹ nó dừng tay cho ta. Mấy cái thân ảnh hướng chúng ta bên này đi tới, vừa đi vừa nổ súng, mấy cái phong thủy sư ứng thanh ngã trên mặt đất. Thấy thế mọi người nộn nhịp dừng tay, tại ma túy ra hiệu bên dưới giơ lên hai tay. Chương 441, là ngươi đang tìm cái chết ta. Chương 441, là ngươi đang tìm cái chết ta. Hôm nay tại thác nước thấy qua mấy nam nhân đi tới trước mặt của chúng ta, cầm đầu người ta phía trước gặp qua mấy lần. Nguyễn đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đối phương hướng ta lộ ra một cái trêu tức đủ cười, Tiêu Viêm lúc này cũng dần dần khôi phục bình thường, ánh mắt âm tàn nhìn về phía ta. Tự tìm cái chết đúng không? Ta nhìn xem mấy người hỏi ngược lại. Muốn nói tự tìm cái chết lời nói, là ngươi đang tìm cái chết a? Đang lúc nói chuyện, một cái nam nhân đem họng súng chống đỡ tại trán của ta bên trên. Ta không nói hai lời đưa tay liền đi đoạt đối phương thương, dưới tình thế cấp bách nam nhân bóc cỏ, một cái viên đạn rót vào trong đầu của ta. Nhưng ta cũng chỉ là thân thể hơi trì hoãn một lát, liền một chân đem nam nhân đạp bay đi ra. Thấy thế những người còn lại cũng hoảng hồn, nhộn nhịp đem họng súng nhắm ngay ta. Phanh 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 mấy tiếng súng vang lên phía sau, ta như cũ đứng tại chỗ. Theo ta bỗng nhiên hít một hơi, chỉ nghe thấy đinh linh bang lang mấy tiếng, vừa rồi viên đạn đều rơi trên mặt đất. Ta giơ tay lên bên trong thương, hướng về những cái kia ma túy không chậm trễ chút nào bắt cỏ. Cuối cùng còn lại dẫn đầu nam nhân, ta không có trực tiếp giết hắn, mà là đem thương chống đỡ tại trên đầu của hắn. Đỗ Thi ở đâu? A, nam nhân hơi kinh ngạc. Ta hỏi lần nữa, Đỗ Thi ở đâu? Bên cạnh Tiêu Viêm bỗng nhiên hướng ta đánh tới, ta trở tay đối với lồng ngực của hắn chính là ba súng. Bất quá cái này ba súng cũng để cho súng của ta bên trong triệt để không có viên đạn. Nam nhân thấy thế bắt lại cổ áo của ta tính toán đi theo ta cái cẩn thận bật lộn. Nói đùa, lao tử lại không sợ đau. Bất quá hai ba cái hiệp, hắn liền bị ta ấn trên mặt đất. A, ta trực tiếp bẻ gãy nam nhân cánh tay, đối phương hét thảm một tiếng. Chớ cùng ta giả ngu, bằng không mà nói lao tử không chỉ có thể giết ngươi, còn có thể để ngươi hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một bên Tiêu Viêm thân thể bên trong toát ra vô số hắc khí. Ta có chút nhíu mày, sau đó cắn phá ngón tay tại lòng bàn tay vẽ một đạo phù, lại viết cái khí chữ. Theo ta một trường đánh ra, một vệ kim quang trực tiếp để Tiêu Viêm tại chỗ hồn phi phách tán. Xung quanh phong thủy sư lúc này đều sợ choáng váng, đã không dám chạy, cũng không dám loạn động. Ta không biết. Dưới thân nam nhân thống khổ nói, bọn họ để chúng ta phối hợp Tiêu đại sư, đem những này phong thủy sư lừa qua tới giúp chúng ta khống chế cương thi. Nghe nói như thế xung quanh phong thủy sư lập tức lòng đầy căm phẫn, đồ chó hoang. Ta còn tưởng rằng thật là mời chúng ta đến chấn áp những cương thi này đây này. Tại nói chuyện bên trong ta mới biết được, những này phong thủy sư đều là từ từng cái địa phương mời tới. Bọn họ tới về sau Tiêu Viêm liền nói cho chúng ta biết, ta là tà tu, là ta trong bóng tối điều khiển những cương thi này. Vì đối phó những cương thi này, bọn họ giúp Tiêu Viêm vẽ không ít phù, cho hắn rất nhiều pháp khí cùng pháp lực bên trên gia trì. Không nghĩ tới tên Vương bắt đạn này vậy mà từ đầu đến cuối đều đang gạt bọn họ, đến mức những này ma túy, Tiêu Viêm một mực nói đây là cảnh sát phái tới bảo vệ bọn họ an toàn người. Bất quá lúc này Tiêu Viêm đã thành thi thể, những này ma túy cũng không rõ ràng Đỗ Hám Sơn bọn họ vết tích. Chư vị, ta mới là cảnh sát mời tới người, các ngươi biết kể bên này còn có cái gì địa phương có cương thi sao? Chúng ta mọi người cùng nhau đi đem chúng nó diệt trừ. Ta nhìn xem mọi người chắp tay nói. Độc kia buôn bán đã bị ta chặt đứt tay, tại cái này trên núi còn sống sót tỷ lệ cũng không lớn, ta không cần thiết lại đi giết hắn, mà là lấy đi những người này trên thân tất cả vật hữu dụng. Mỗi lần đều là Tiêu Viêm mang theo chúng ta tìm cương thi, có đôi khi là mấy cái, có đôi khi là một đám, tìm tới về sau liền đem giam giữ tại trong một cái sơn động. Các ngươi tất nhiên đều tìm đến cương thi, liền không nghĩ trực tiếp giải quyết bọn họ. Ta nhíu mày hỏi, cái này cương thi có thể so với ngay tại chỗ giải quyết phiền phức nhiều. Tiêu Viêm nói đây đều là người đáng thương, đến lúc đó trực tiếp một mồi lửa thiêu, cũng coi là an táng bọn họ. Nghe lấy lời giải thích này, ta không nhịn được hoài nghi những người này chỉ số IQ có phải là có vấn đề. Cái này rõ ràng chính là Tiêu Viêm nghĩ chính mình lợi dụng những cương thi này a. Tại bọn họ dẫn dắt phía dưới, chúng ta rất nhanh liền đi tới bọn họ nói tới sơn động. Thế nhưng nhìn thấy chỉ có đầy đất bừa bộn cùng đầy đất bị xé nát phụ chú, rất rõ ràng những cương thi kia chạy. Làm sao sẽ dạng này? Phía trước vẫn luôn là thật tốt ta, mọi người thấy thế lập tức hoảng hồn. Đừng hoảng hốt, kề bên này còn có âm khí lưu lại, có lẽ không có chạy bao xa, chúng ta chia ra tìm xem, có lẽ còn có thể tìm tới. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem mọi người nói. Nói đùa cái gì? Ngày này đều đen, đi chỗ nào đi tìm a? Lại nói, đây chính là cương thi a, có người đưa ra chất vấn. Vậy cũng là một chút cấp thấp nhất cương thi, một tấm chấn âm phủ một cái hạt táo đinh liền có thể giải quyết đồ chơi. Ta nhìn xem mọi người trầm giọng nói. Vậy cũng chưa chắc. Có hát mao cương, tóc trắng cương, còn có một chút tóc xanh lông dài, còn có một cái quỷ anh. Đối, cái kia quỷ anh nhưng rất khó lường, chúng ta mọi người tiêu phí khí lực thật là lớn mới đem thu phục. Cái này quỷ anh hẳn là mạo điệt thôn cái kia, tất nhiên bọn họ nói như thế mơ hồ, loại này thời điểm xác thực không thích hợp cách ra. Đúng, các ngươi biết cái kia phi cương là lai lịch gì sao? Ta chợt nhớ tới Bạch Hạnh Nhi là bị cái kia phi cương bắt đi. Cái kia phi cương nghe nói là cái này trên núi một cái cổ mộ bên trong thi thể, khi còn sống là ai cũng không rõ ràng, thế nhưng đã tồn tại hơn ngàn năm. Cái kia phi cương thời cổ hẳn là một cái gì tướng quân loại hình, tựa như là bị chém đầu chết, cho nên trên cổ có một vòng khâu lại dấu hiệu, vật kia khủng bố như vậy, chúng ta nhìn thấy cũng chỉ có thể đi vòng qua. Đừng sợ, cái kia phi cương đã bị ta giải quyết. Ta nói thẳng. Nghe thấy lời này mọi người nhìn ta ánh mắt càng nhiều một vẻ sùng bái, trong đó một cái lao giả nhìn ta đánh bạo hỏi, huynh đệ, ngươi đến cùng là phía sau hắn không có nói ra, thế nhưng ta cũng có thể đoán được. Hắn hẳn là muốn hỏi ta đến cùng là cái gì đồ chơi. Nói thật, ta cũng không rõ ràng ta hiện tại là cái gì đồ chơi. Thế nhưng ta lại nhìn xem mọi người mà không đổi sắc nói, ta là người, đây chỉ là ta phân thân mà thôi. Đao thương bất nhập thì thôi, đạo pháp cũng hủy không được phân thân, đây là tu luyện thế nào đi ra. Cái này cũng quá lợi hại. Ta chưa bao giờ thấy quang như bức như vậy phân thân. Vị tiểu huynh đệ này là cái nào đạo môn? Đạo hạnh như thế cao, hẳn là tam thanh tổ sư gia tọa hạ a. Mọi người nhộn nhịp bắt đầu hỏi thăm, ta chỉ có thể đối với bọn họ nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm những cương thi kia à. Mặt khác ta có cái bằng hữu cũng bị cái kia phi cương bắt đi, nàng là Thành Phong quan Huyền Dương tử đồ đệ. Danh hào của ta mặc dù không dùng được, thế nhưng Huyền Dương tử tên tuổi tại cái này khu vực vẫn là dùng rất tốt. Nghe xong cái tên này mọi người đều biết người này là ai, mặc dù ta đến nay không biết Huyền Dương tử đến cùng lợi hại chỗ nào. Chương 442, Cửu Âm Giáo hội chi địa. Chương 442, Cửu Âm Giáo hội chi địa. Huyền Dương tử đại sư đồ đệ. Ngay cùng Huyền Dương tử đại sư là quan hệ như thế nào? Nếu là người khác lời nói hiện tại đoán chừng đã mất mạng. Thế nhưng Huyền Dương tử đại sư đồ đệ ngược lại là có khả năng còn sống, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm xem. Lần hành động này đại sư làm sao không có tham dự a? Huyền Dương tử gọi ta một tiếng sư minh, đi, đại gia đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Ta lúc này híp mắt thoáng kiểm lại một chút nhân số. Hiện tại trời đã triệt để đen lại, cái này hạp cốc bên trong ngược lại là bị ánh trăng chiếu rõ ràng, bất quá bọn họ vẫn là phải mượn nhờ đèn tin cầm tay tia sáng mới có thể tiến lên. Chúng ta theo cái này lưu lại âm khí bắt đầu tìm kiếm, có người móc ra chính mình la bàn xác định những vật kia đại khái phương hướng. La bàn cái đồ chơi này vào lúc này ngược lại là rất dễ dùng, bởi vì cương thi là cực âm đồ vật, mà la bàn tại cảm nhận được âm khí thời điểm kim đồng hồ liền sẽ chỉ hướng cái hướng kia. Rất nhanh chúng ta liền gặp mấy cái hắc ma cương, một đám người cùng nhau tiến lên, 2 phút đồng hồ liền đem bọn họ đều giải quyết. Những cương thi này sở dĩ có thể hành tẩu đả thương người, bất quá là vì trong thân thể cái kia một cái âm khí. Chỉ cần cái này cửa ra vào âm khí tản đi ra, vậy những này đồ chơi liền cùng bình thường thi thể không có gì khác biệt. Trong núi lớn này chim bay cá nhảy như vậy nhiều, cho nên không cần chúng ta động thủ mai táng những thi thể này rất nhanh cũng liền sẽ chỉ còn lại xương. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều là sẽ hóa thành phân bón dung nhập đất đai bên trong. Đi không biết bao lâu về sau, ta bỗng nhiên phát giác có cái gì không đúng. Vừa rồi ta đến qua, chúng ta tổng cộng còn sót lại 11 người, vẫn là tính đến ta tình huống phía dưới. Thế nhưng hiện tại rõ ràng nhiều ra một người. Nếu là thiếu một cái ta cũng sẽ không khẩn trương như vậy, mấu chốt là tất cả mọi người tại chôn lấy đầu đi lên phía trước, lại thêm ngày này đen như vậy, trong lúc nhất thời ta cũng không phân biệt được người nào là người nào. Đúng lúc này, một cái lạnh buốt tay bấm lại cổ của ta, ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một người miệng mở rộng hướng ta trên cổ cắn xuống. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một trương dương phủ dán tại trán của đối phương bên trên, sau đó một cái hạt táo đinh đinh vào, trực tiếp đem kết quả. Đây không phải là Vạn Thọ cung tiểu tử kia sao? Mọi người tranh thủ thời gian bây quanh, lúc này có người nhận ra thân phận của đối phương. Các ngươi biết hắn? Vừa rồi những này phong thủy sư quá nhiều, cho nên ta chưa kịp quan sát ai là ai. Thế nhưng bọn họ nói cho ta, người này cũng là vừa rồi chết những người kêu bên trong một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biết rõ điều này có ý vị gì. Tâm ta nói không tốt, tranh thủ thời gian mang theo đại gia chạy trở về. Gắng sức đuổi theo, sau khi trở về lại phát hiện vừa rồi thi thể một cái đều không thấy. Bao gồm ta không giết chết cái kia ma túy. Mọi người nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi kể bên này cũng không có cương thi à, mà còn bọn họ chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ là có khác cương thi tới qua. Ta lắc đầu, nghĩ đến lúc Triều Lệ Ôn xuất hiện tình cảnh, hình như biết cái gì. Đây có phải hay không là Cửu Âm giao hội chi địa? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem mọi người hỏi. Cái này, chúng ta ngược lại là không có quá chú ý a. Ta lấy ra túi sách bên trong bản đồ, bấm đốt ngón tay một trận về sau mới phát hiện, đây quả nhiên là Cửu Âm giao hội chi địa. Ở nơi như thế này, người đã chết về sau không cần ngoại lực, chỉ cần một chút thời gian, rất nhanh liền lại biến thành cương thi. Mọi người cũng nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đến thời điểm đều là bị Tiêu Viêm mang theo, cũng không có nhìn qua bản đồ, chỉ biết là đây là cái hắc lốc, đồng thời không nghĩ qua cái gì Cửu Âm giao hội. Chúng ta phải đem cái này Cửu Âm giao hội chi địa phá, bằng không mà nói phiền phức chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta nhìn xem mọi người sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta có 11 người, cho dù là trong đó có mấy cái gà mở cũng không có quan hệ, liệt kê một cái trận là được rồi. Cái này cần phía Bắc Đấu Thất Tinh trận đến phá a, một cái lao giả bước bước sợi dâu nói. Ta lắc đầu, Thất Tinh trận không phá được, ít nhất phải dùng Thập Phương trận. Cái này Thập Phương trận độ khó khá lớn, đại sư, ngươi có thể được sao? Đối phương nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có thể ngược lại là có thể, chỉ là cần một kiện pháp khí xem như trận nhãn. Nghĩ đến đây ta mau từ túi sách bên trong lật ra phía trước từ Tiêu Viêm trên thân lấy xuống ngọc bội. Tiêu Viêm mặc dù là cái tà tu, nhưng thứ này đúng là đồ tốt ta, dùng cái đồ chơi này xem như trận nhãn không thể tốt hơn. Ta lại từ túi sách bên trong lật ra một cái mùi thơm ngát đến, cái này dã ngoại hoang vu, thật nhiều đồ vật đều không lấy được, cũng chỉ có thể làm sao đơn giản liền sao lại tới đây. Đốt lên hương về sau ta liền bắt đầu dùng dây đỏ cùng tiền đồng tiến hành bày trận, để 10 người đứng ở xung quanh trận điểm bên trên. Bày trận xong xuôi về sau ta lại đem viên kia ngọc bội đặt ở trận nhãn vị trí, sau đó liền ngồi ở trung ương thôi động lên trong cơ thể dương khí. Mọi người trên trán lá bùa bay phất phới, xung quanh khí tức cũng tại dần dần phát sinh biến hóa. Cái này Cửu Âm giao hội chi địa là tự nhiên tạo thành, cho nên muốn phá giải đi khá là phiền toái, chúng ta ít nhất phải bảo trì cái tư thế này 2 đến 3 giờ thời gian bất động. Hiện tại ta cũng chỉ có thể cầu xin những cương thi kia đừng tới đây làm loạn, bằng không mà nói cố gắng trước đó liền đều ở phí. Ta dần dần bình tĩnh lại, trên thân dương khí thông qua thập phương trận nguyên nguồn gốc không ngừng hướng về xung quanh quét tán. Nhiệt độ xung quanh cũng đi theo tăng trở lại không ít, nếu là có điểm đạo hạnh người có lẽ đều có thể thấy được chúng ta mấy người trên thân lúc này đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy được tiền đồng va chạm âm thanh. Cái này liền mang ý nghĩa xung quanh có âm khí đang đến gần, những người còn lại cũng nhộn nhịp mở mắt ra. Đại sư, có không sạch sẽ đồ chơi tới. Ta biết, ta có chút cắn răng, tất cả mọi người chớ lộn xộn, bằng không mà nói liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, chúng ta làm chuẩn bị, những món kia trong thời gian ngắn không xông vào được đến, chỉ cần lại kiên trì 1 giờ liền không có chuyện gì. Đang lúc nói chuyện, ta nhìn thấy mấy cái thân ảnh ngay tại dần dần tới gần, còn tốt chỉ là một chút cấp bậc thấp cương thi. Tại đụng phải những cái kia tiền đồng cùng dây đỏ thời điểm liền bị đốt toàn thân bốc hỏa hoa. Liên tại ta thở dài một hơi thời điểm, trong tầm mắt xuất hiện một cái ngay tại bò tiểu hải. Quỳ anh tới. Đại sư, làm sao bây giờ a? Cái đồ chơi này có thể rất lợi hại, chút đồ vật kia chỉ sợ là ngăn không được nó a. Mọi người cũng nhìn thấy cái kia quỳ anh, lập tức hoảng hồn. Đại gia trước chớ lộn xộn. Ta có biện pháp. Ta tranh thủ thời gian nói với mọi người nói, mặc dù ta hiện tại người không thể động, thế nhưng không đại biểu ta liền cầm đồ chơi kia không cách nào. Khương Minh Nguyệt ở đâu? Ta lúc này hét lớn một tiếng. Thế nhưng quanh mình không có bất kỳ cái gì phản ứng, mọi người cũng là một mặt một bức. Liên tại ta cảm thấy có chút mất mặt thời điểm, xung quanh đông nhiên lên một trận gió lạnh, tạo người mở mắt không ra. Chủ nhân. Khương Minh Nguyệt mặc một thân chiến bào quỳ một gối xuống tại trước mặt của ta cung kính kêu một tiếng. Một màn này để những cái kia phong thủy sư đều trận tròn mắt, âm binh bản thân liền hiểu thấy, huống chi còn là có thể bị người điều khiển cái chủng loại kia. Chương 443, ta đương nhiên không phải người. Chương 443, ta đương nhiên không phải người. Cản bọn họ lại. Theo ta ra lệnh một tiếng. Khương Minh Nguyệt liền mang một đám âm binh hướng về những cương thi kia cùng quỷ anh đi. "Chư vị, chúng ta lại kiên trì, những này âm binh có thể tạm thời ngăn lại quỷ anh bọn họ, đại gia tuyệt đối không cần phân tâm." Ta hít sâu một hơi nói với mọi người nói, trận pháp hiện tại ngay tại vận chuyển bên trong, xung quanh khí chẳng cũng tại dần dần phát sinh thay đổi, đợi đến mặt trời vừa ra tới, chỗ này âm khí liền sẽ bị phá. Nếu là không đem cái này trận cục cho phá lời nói, về sau chúng ta sẽ chỉ gặp phải càng nhiều phiền phức. Khương Minh Nguyệt bọn họ cùng những cương thi kia quấn quýt lấy nhau, mặc dù những này âm binh bản thân sức chiến đấu không phải rất cường hãn, thế nhưng bọn họ là có thể liên tục không ngừng tiến hành trùng sinh, nói cách khác là đánh không chết diệt không xong. Cho nên vô luận những cương thi kia có bao nhiêu lợi hại đều không dùng được, chiếu vào thế cục trước mắt chống đến trời sáng có lẽ không có vấn đề gì. Liên tại ta chuẩn bị hết sức chuyên chú vận chuyển trận pháp thời điểm, biến cố mới xuất hiện. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình hiện tại đã vô địch? Cái này thanh âm quen thuộc vang lên thời điểm ta không nhịn được ra đầu siết chặt, Mục Phong Đỉnh. Ta tranh thủ thời gian nhìn xung quanh bốn phía, lại không có thấy được Mục Phong Đỉnh thân ảnh. Cái này lão vương tám chứng người đâu? Đúng lúc này, một trận hư ảnh hướng về ta tiếp tục lao đến, ta bỗng cảm giác không ổn. Liên tại vật kia sắp đụng phải ta thời điểm, một thân ảnh theo bên cạnh một bên chui ra, đột nhiên một chân đạp hướng về phía đối phương. Đợi đến hai người đều rơi vào trên mặt đất, ta vừa mới thấy rõ ràng, người kia quả thật là Mục Phong Đình. Mà cái kia đem Mục Phong Đình đạp ra ngoài thân ảnh làm sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt đâu. Đây không phải là ta phía trước gặp phải cái kia si sao? Nhớ tới lần trước lúc gặp mặt hắn muốn ở tại nhà của ta bên trong bị ta cự tuyệt, từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt như vậy vậy mà là hắn cứu ta. Hiện tại đang đứng ở trận pháp vận chuyển thời điểm then chốt, nếu là lúc này bị đánh gãy lời nói, ta mặc dù không có ảnh hưởng gì, thế nhưng những người khác nhất định sẽ nhận đến trận pháp phản vệ. Ngươi không phải người. Mục Phong Đình nhìn xem trước mặt Si nói thẳng, nhìn hắn ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Ta đương nhiên không phải người. Si yên lặng đeo lên cái mũ, che kín cái kia một đầu tóc trắng, sau đó một cái chạy lấy đà hướng về Mục Phong Đình vào tới. Ngăn cách một khoảng cách ta đều cảm thấy Mục Phong Đình hoảng sợ, có thể thời gian không tới một giây cả người hắn liền bay ra ngoài. Si tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không có cho Mục Phong Đình cơ hội phản ứng. Mà còn ta cũng phát hiện một vấn đề, lần này Mục Phong Đình không còn là phân thân trạng thái, mà là một cái người sống sờ sờ. Bị đạp bay sau khi ra ngoài, Mục Phong Đình cũng không có té lăn trên đất, mà là nhanh chóng triển khai tư thế, một tay nắm lấy một cái thiên sư ấn, bấm một cái quyết về sau đem một vệt kim quang hướng về cái kia Si đánh qua. Hai người đánh nhau hết sức đặc sắc, thế nhưng trong trận đã có người ngồi không yên. Theo thời gian trôi qua, cái này trận pháp phía dưới chỗ chấn áp âm khí cũng càng ngày càng bằng bạc, tựa hồ liền muốn phá đất mà lên. Lúc này khoảng cách Hừng Đông hẳn là cũng liền mười mấy phút thời gian, mắt nhìn thấy liền muốn thành công, nhất định không thể vào lúc này kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chư vị, thêm ít sức mạnh, chỉ có hơn 10 phút. Ta tranh thủ thời gian hướng về phía mọi người quát, sau đó ta liền cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng từ lòng đất dâng lên. Loại kia rét lạnh trực tiếp đâm vào xương, cảm giác nháy mắt để ta toàn thân đều đi theo cương cứng, xung quanh cỏ cây trong nháy mắt kết làm bằng xương. Mặc dù không có tuyết rơi, thế nhưng xung quanh bãi cỏ đều bao trùm thức bên trên một tầng xương trắng. Cái này thời tiết mặc dù lạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lạnh đến mức này. Đại gia lại khẽ cắn môi, cũng nhanh. Ta tranh thủ thời gian nói với mọi người nói, có người đã bắt đầu run lên, hiển nhiên là có chút không chịu nổi, có người khỏe miệng đã chảy ra máu tươi. Gặp đại gia trạng thái không đối, ta tranh thủ thời gian lớn tiếng ngâm sướng lên thanh tâm chú, trợ giúp bọn họ loại trừ trong lòng tạp niệm. Một bên âm binh còn tại cùng vị anh bọn họ chiến đấu, Si cùng Mục Phong Đình đánh có đến có về, đều không rơi vào thế hạ phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời rốt cục là xuất hiện một tia sáng. Mà đúng lúc này, một trận cường đại quang mang từ ta bốn phía tỏa ra đi ra, đâm người mắt mở không ra. Quá trình này bất quá kéo dài mười mấy giây mà thôi, sau đó xung quanh sự vật liền đen lại. Thành, quá tốt rồi. Âm khí tất cả giải tán. Người xung quanh nhộn nhịp hưng phấn hô, thống khổ vừa rồi cũng tại trong chớp nhoáng này đều kết thúc. Ta cũng bụng trộm thở dài một hơi, không kịp cao hứng liền nhanh chóng gia nhập chiến cuộc bên trong. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta một tay cầm đùa vàng, một tay bấm niệm pháp quyết liền hướng về cái kia anh vào tới, trước giải quyết cái đồ chơi này lại đi đối phó Mục Phong Đình. Còn lại phong thủy sư cũng nhộn nhịp kéo lấy vẻ bại thân thể bắt đầu đối phó cái kia mấy cái cương thi, đều là một chút cấp thấp cương thi, mà còn số lượng cũng không nhiều, rất nhanh liền bị bọn họ giải quyết xong. Một đạo đùa vàng đánh tới, cái kia quỷ anh toàn thân co quắp một cái, trên đầu tóc máu đều đi theo dựng đứng lên. Sau đó biểu lộ đều đi theo hung ác rất nhiều, trên thân cũng tản ra cường đại quỷ khí. Ta nhanh chóng điều chỉnh tư thái, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiện minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu nháy mắt ngưng tụ lại một đoàn mây đen, đem hơn phân nửa tia sáng đều che lại. Một trận cuồng phong tạo qua, xung quanh cắt đá tản đi khắp nơi bay lên, cái kia quỷ anh khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi đỏ thắm trần trụi tại bên ngoài, hướng về ta nhào tới. Ầm ầm cùng lúc đó, hai tia chớp đụng vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó một đạo tia chớp màu đỏ chuyển tiếp đột ngột, hung hăng bổ vào cái kia quỷ anh trên thân. Quỷ anh lập tức nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, toàn thân đều tại ra bên ngoài bốc lên hắc khí, trong miệng cũng phát ra thống khổ thở hổn hển âm thanh. Theo đạo thứ hai kinh lôi rơi xuống, Quỷ anh thân thể điên cuồng bặm mẹo, nguyên bản hai chân dần dần biến thành rắn cái đuôi. Đây chính là lúc trước Mạo Điệt thôn từ đường bên trong quái vật kia. Cũng không biết vật kia tại từ đường ngốc bao nhiêu năm, nhận nhân gia toàn tộc nhiều người ít hương hỏa mới có thể tu luyện thành hiện tại dáng dấp. Ầm ầm lại là một đạo kinh lôi rơi xuống, cái kia quỷ anh biểu lộ càng thêm dữ tợn, trong miệng phát ra người âm thanh, giết, giết ngươi. Đang lúc nói chuyện, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn qua ta, tựa hồ muốn ta sống nuốt giống như. Theo đạo thứ tư lôi rơi xuống, cái kia quỷ anh bỗng nhiên hướng ta đánh tới, giống một viên đạn pháo giống như đập về phía trước ngực của ta. Căn bản là không có cho ta cơ hội phản ứng. Ta cả người đều nhẹ nhàng bay ra ngoài, chừng mười mấy thước khoảng cách, sau đó trùng điệp nện xuống đất. Chương 444, Diêm La Lệnh. Chương 444, Diêm La Lệnh. Xung quanh nhấc lên một trận cắt đá, quỷ anh đưa ra một đôi quỷ thủ hướng về trước ngực của ta hung hăng bổ tới. Một cỗ ý lạnh xuyên thấu lồng ngực của ta, cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cừu hận. Đại sư, Nguyễn đại sư. Xung quanh phong thủy sư lập tức hoảng hồn, Thương Minh Nguyệt cũng nhìn về phía bên này, chủ nhân. Ta lại lạnh nhạt nhìn về phía cái kia quỷ anh, tiến lặng kết động một cái chú quyết, sau đó một tay chỉ hướng bầu trời, một cái tay khác một cái ấn xuống quỷ anh đầu, diệt. Theo ta tiếng nói vừa ra, cuối cùng một đạo lôi hung hăng hướng về ta bổ xuống, toàn thân loại kia bị điện giật đồng dạng cảm giác để ta không nhịn được run lập cập. Trong đầu có một sát na trống không, trước ngực quỷ anh nháy mắt thay đổi đến cháy đen, cái tay kia còn cắm ở lồng ngực của ta, ta nhẹ nhàng khẽ động, vật kia liền tại trên người ta biến thành một mịn. Thấy được một màn này, người xung quanh đều triệt để trợn tròn mắt, bởi vì là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được, ta không phải người. trước ngực vết thương lấy thế sét đánh không kịp bưng thai khép lại, ta chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cùng cái không có chuyện gì người giống như. Vừa rồi cái kia tất cả tựa hồ cũng không có phát sinh đồng dạng, thế nhưng người xung quanh nhìn ta ánh mắt lại càng ngày càng quái dị. Chỉ là ta hiện tại chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, mà là đi tới cái kia si bên người, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Mục Phong Đình, lao tạp bao. Cam lòng đem chân thân thả ra. Mục Phong Đình cắn răng nhìn về phía ta, tiểu tử, lúc trước ta nên trực tiếp giết ngươi, thật. Hiện tại hối hận, khoe miệng ta hiện ra một vẻ cười lạnh, chậm. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hiện tại ngươi đã giết không được ta, cho nên, chịu chết đi. Đang lúc nói chuyện, ta bỗng nhiên hướng về Mục Phong Đình liền xông ra ngoài, bên người si cũng đi theo ta vào tới. Mục Phong Đình phản ứng ngược lại là cấp tốc, giơ tay lên bên trong trường kiếm tiến hành ngăn cản. Thế nhưng một mình hắn chỗ nào là hai người đối thủ, huống chi còn là ta loại này đã không sợ đau cũng sẽ không chết người. Ta trực tiếp một cái nắm lấy hắn lưỡi kiếm, sau đó một chân đem người đạp đi ra. Mục Phong Đình cũng biết thứ này đối ta vô dụng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau lộ ra âm lanh ánh mắt, chậm rãi nâng lên để ở bên người hai tay, xung quanh khí lưu đều đi theo phát sinh biến hóa. Ta bên người si căn bản không cho hắn tụ lực cơ hội, hướng thẳng đến Mục Phong Đình xuống tới, một chân hung hăng đá vào hắn trước ngực. Nhưng cái này lão tạp mao cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn mặc dù không phải bất tử chi thân, nhưng cũng rất khó chịu đến tổn thương. Đúng lúc này, Mục Phong Đình quanh thân tản ra một trận xanh mơn mởn quang mang, trên thân mạch máu cũng đi theo phồng lên. Theo trong miệng hắn không ngừng mà niệm động chú ngữ, xung quanh bỗng nhiên lên một trận sương mù màu đen, đem ta cùng xì bảo khỏa trong đó. Từng đạo kình phong hướng ta đánh tới, đánh ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt tại cô thân thể này đầy đủ bền chắc, không quản Mục Phong Đình làm sao dạy vò đều dạy vò không xấu. Ta dành thời gian bấm một cái quyết, lăng không vẽ một đạo phụ chú, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Một vệt kim quang chợt hiện, xung quanh hắc khí tản đi một chút. Đúng lúc này, một cái tản ra kim quang trường kiếm đâm xuyên qua bụng của ta. Ta bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được phần bụng một trận nóng rực. Cái này, đây chẳng lẽ là cảm giác đau? Ta khiếp sợ nhìn về phía người trước mắt, đúng lúc này, một bên si lao đến, một chân liền đem Mục Phong Đình đạp bay đi ra, sau đó cấp tốc rút ra thân thể ta bên trong trường kiếm. Cỗ này nóng bỏng cảm giác cũng đi theo biến mất, ta kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Vừa rồi cảm giác kia đến cùng phải hay không đau? Mục Phong Đình dùng đến tột cùng là thứ lộ gì? Làm sao lợi hại như vậy? Cái kia si đã cùng Mục Phong Đình chiến đấu ở cùng nhau. Ta không kịp nghĩ nhiều mau chóng tới hỗ trợ. Mấy hiệp xuống, Mục Phong Đình quần áo trên người đã là rách mướp. Bất quá ta cũng là bị hắn chém mấy đao, cách đó không xa phong thủy sư bọn họ cũng chỉ là xa xa nhìn xem, căn bản không dám lên trước đến. Đối với bọn họ đến nói, chúng ta đây chính là ổn thỏa thần tiên đánh nhau, căn bản là không xen tay vào được. Ta bỗng nhiên tụ lực, một cái bước xa xông về Mục Phong Đình, tiến lên một cái nắm hắn cái cổ. Thế nhưng Mục Phong Đình bỗng nhiên hất đầu ta liền theo bay ra ngoài, trên người hắn mỗi một tấc đều cứng rắn giống như đá giống như. Cái này lao tạp mao quả nhiên khó đối phó. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ta nhìn thấy Bạch Hạnh Nhi hướng về cái phương hướng này chạy tới, sau lưng vậy mà còn đi theo số lớn cương thi. Giờ khắc này xung quanh phong thủy sư bọn họ triệt để trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi trong rừng chui ra ngoài vô số cương thi, những cương thi này số lượng cộng lại dễ dàng hơn trăm. Những này phong thủy sư chỗ nào gặp qua nhiều như vậy cương thi, lập tức bị dọa choáng váng. Mà đúng lúc này, Bạch Hạnh Nhi lại chỉ huy những cương thi kia hướng về Mục Phong Đỉnh xung tới. Một màn này nhìn ta trợn mắt há hốc mồm, khá lắm, nàng lại làm sao bỗng nhiên còn có thể điều khiển cương thi? Đi chỗ nào học kỹ năng này? Thế nhưng những cương thi này xác thực rất nghe lời, rất nhanh liền đem Mục Phong Đỉnh vây vào giữa. Chính là hắn hại chết các ngươi. Giết hắn. Những cương thi này tựa hồ có thể nghe hiểu Bạch Hạnh Nhi nói, nháy mắt thay đổi đến càng thêm điên cuồng, hướng về Mục Phong Đỉnh mạnh mà qua. Ta cùng si tranh thủ thời gian lui qua một bên, đi tới Bạch Hạnh Nhi bên người. Tình huống như thế nào? Ta nhìn xem nàng kinh ngạc hỏi. Sư phụ cho ta. Bạch Hạnh Nhi lung lay trong tay một cái đen nhánh nhãn hiệu, nhìn xem là đồng làm, điêu khắc tinh xảo phụ chú, mà còn phía trên còn tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Diêm La Lệnh. Si hít vào một ngụm khí lạnh nói, đó là vật gì? Ta tò mò hỏi. Diêm La Vương lệnh bài, có thứ này tại tay, đừng nói là cương thi, thế gian tất cả quỷ quái đều có thể khống chế. Si không nhịn được nhìn nhiều Bạch Hạnh Nhi một cái, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhịn được nhớ tới Huyền Dương Tử cái kia hèn mọn dáng dấp, nói nghiêm túc, là cái hèn mọn lao đầu tử. Đừng nói mỏ. Bạch Hạnh Nhi trợn mắt nhìn ta một cái nói, về sau nàng nói cho ta, ngày đó nàng được đưa tới một cái tràn đầy cương thi địa phương, những cương thi kia đều giống như bị cái gì định trụ như vậy, trong sơn động không nhúc nhích, từng cái đều nhắm mắt lại. Thế nhưng nào đó một số cương thi sẽ giống như là nhận đến cái gì chỉ lệnh giống như, đột nhiên bắt đầu động đậy, sau đó đi ra sơn động. Mà tại quá trình kia bên trong, Bạch Hạnh Nhi chính mình cả người cũng đều không thể động đậy, có thể là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh. Ở giữa nàng thậm chí còn hoài nghi mình có phải là đã chết, thế nhưng nàng vẫn sống thật tốt. Ta không nhịn được nhớ tới Bạch Hạnh Nhi lai lịch, nàng dạng này hình như cũng không dễ dàng chết đã không biết qua bao lâu, thân thể của nàng đột nhiên một chút xíu khôi phục chi giác, đợi đến triệt để có thể nhúc nhích thời điểm, nàng liền lấy ra Diêm La Lệnh. Chương 445, Phật quang phổ chiếu. Chương 445, Phật quang phổ chiếu. Tại Diêm La Lệnh tác dụng phía dưới, nàng rất nhẹ nhàng liền thu phục những cương thi này, mà còn những vật này hiện tại còn rất nghe nàng, nàng nói cái gì bọn họ thì làm cái đó, cùng sùng vật không có gì khác nhau. Nghe lấy Bạch Hạnh Nhi giải thích ta chỉ cảm thấy thần kỳ, cổ nàng bên trên còn có hai cái kết vảy vết sẹo, xem xét chính là bị cương thi cắn qua, thế nhưng bản thân nàng không có nửa điểm dị thường. Như vậy ta có thể hay không suy đoán một cái, Bạch Hạnh Nhi đích thật là bị cắn, cũng đích thật là biến thành những cương thi kia một thành viên trong số đó, chỉ là bởi vì nàng tự thân nguyên nhân đem những cái kia độc tố đẩy ra đi, cuối cùng lại khôi phục bình thường bộ dáng. Bên kia, Mục Phong Đình đã bị cương thi đại quân vây chật như nêm tối, nhưng hắn cũng là có bản lĩnh, trường kiếm trong tay vung lên, mười mấy cái cương thi liền bay ra ngoài. Chỉ là xung quanh cương thi thực sự là quá nhiều, có thể nói là giết không hết. Nguyễn Tiểu Dương, giữa chúng ta chướng nhật phía sau lại tính toán. Mục Phong Đình đột nhiên hướng về ta hô lớn, sau đó chỉ thấy hắn bấm một cái quyết, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hố, Mục Phong Đình cả người cũng biến mất không thấy. Nhìn xem một màn này, ta mẹ nó cũng đi theo trận tròn mắt, cái này tình huống như thế nào? Chui xuống đất. Một đám cương thi hiển nhiên so ta còn muốn mờ mịt, nhộn nhịp nhìn về phía Bạch Hạnh Nhi vị trí. Bạch Hạnh Nhi hướng về những cương thi kia vung tay lên, những cương thi này liền tự động tụ tập ở cùng nhau. Ở trong đó có mới vừa biến thành cương thi cấp thấp cương thi, cũng có một chút lông đen tóc trắng tốt hơn, thậm chí còn có mấy cái huyết thi. Chạy. Si trong mắt hiện lên một vẻ không cam lòng. Ta quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là từ đâu xuất hiện? Có lẽ phía trước chúng ta xem như là địch nhân, nhưng ít ra bây giờ không phải là. Hắn không có trả lời ta lời nói, mà là hỏi, ta có thể đi nhà ngươi ở sao? Đến, lại là câu nói này. Có thể. Thế nhưng lần này ta không có cự tuyệt hắn, phía trước cự tuyệt là vì ta sợ cái đồ chơi này giết chết ta, thế nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Hắn không nói gì thêm, mà là yên lặng lấy xuống trên đầu cái mũ. Với tóc trắng là trời sinh sao? Ta tò mò hỏi. Trên đầu của hắn tóc trắng không phải rất dài, thế nhưng từng chiếc dựng đứng, nhìn xem giống như là chạy theo tràn đầy bên trong đi ra đến nhân vật giống như. Đây là cái thứ gì? Bạch Hạnh Nhi nhỏ giọng hỏi. Si. Ta thấp giọng đáp. Mà lúc này, một giọng dàn mua cả gan kêu một tiếng, Nguyễn đại sư. Ta cái này mới nhớ tới mới vừa rồi bị xem nhẹ phong thủy sư bọn họ, bất quá bây giờ cũng không có cái gì tốt giải thích, bọn họ cũng không phải đồ đần, tùy tiện biên cái lý do cũng lừa gạt không đi qua. Chư vị, chuyện vừa rồi các ngươi cũng đều nhìn thấy, cái tiêu kêu Mục Phong Đình chính là những chuyện này phía sau kẻ đầu têu. Ta nhìn xem mọi người sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá lần này tính toán hắn vận khí tốt, bị hắn cho chạy. Bất quá đại gia không cần lo lắng, hắn trong thời gian ngắn có lẽ sẽ lại không xuất hiện. Mặc dù chúng ta vừa rồi không thể giết Mục Phong Đình, thế nhưng ta có thể cảm giác được hắn đã nguyên khí bị thương nặng, đoán chừng lần này trở về cũng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Đến mức những cái kia ma túy, ta đã cơ bản có thể xác định bọn họ căn bản liền không tại cái này trên núi. Đại sư, các ngươi, rốt cuộc là ai a? Vừa rồi lão giả nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tóm lại không phải người xấu. Ta cũng không có cùng đối phương giải thích quá nhiều. Liên làm chúng ta là ba cái quái thai a, dù sao chúng ta cũng không bình thường. Những này phong thủy sư cũng không có dám hỏi nhiều, mà là hỏi tới những cương thi này xử lý như thế nào. Thiêu. Bạch Hạnh Nhi không chậm trễ chút nào nói, bọn họ hiện tại đã là vật chết, toàn dựa vào trong lồng ngực một cái oán khí chống đỡ lấy thân thể, vật như vậy tồn tại nếu như đi ra ngoài sẽ chỉ thai hòa người. Mặc dù nàng đã là những cương thi này người dẫn đầu, nhưng lại không có toát ra mảy may thương hại. Có thể hóa giải bọn họ trong lồng ngực một cái oán khí, đối với mấy cái này cương thi đến nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là những đồ chơi này cộng lại chừng trên trăm con á ông. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy được một trận bát âm. Một người mặc màu đỏ cà sa, trong tay nắm lấy bao tương vậy gỗ còn bưng một cái đen nhánh bát hòa thượng tiến vào phạm vi tầm mắt bên trong. Đây không phải là ta phía trước nhìn thấy cái kia đại hòa thượng sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hòa thượng kia nhìn ta hai tay chắp lại vừa cười vừa nói. Đại sư, ta rất cung kính kêu một tiếng. Hòa thượng này tuyệt đối không phải người bình thường. Tiểu thí chủ hình như gặp một chút phiền toái, cần bần tăng hỗ trợ sao? Đại hòa thượng nhìn ta hỏi, chúng ta đang thảo luận xử lý như thế nào những cương thi này, đại sư ngài có biện pháp không? Vạn vật từ đầu đến cuối, lá dụng về tội. Đại sư chậm rãi nói, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa trong tay gậy gỗ đặt ở một bên, không biết từ chỗ nào móc ra một cái truy nhỏ, nhẹ nhàng gõ vào bát bên trên. Làm theo một tiếng thanh thúy kéo dài âm thanh vang lên, hòa thượng trong miệng bắt đầu ngâm nga. Thanh âm này để người toàn thân nổi da gà đều đi theo đi lên, giống như là có một đạo chỉ riêng bỗng nhiên chiếu ở trên thân. Bên cạnh phong thủy sư bọn họ cũng nhộn nhịp học hắn bộ dáng ngồi xuống, chúng ta ba cũng đi theo ngồi ở đại hòa thượng bên người. Theo hắn phản âm càng ngày càng gấp rút, trước mặt những cương thi này bọn họ động tác dần dần thống nhất, từng cái đều mặt hướng phương đông ngửa đầu. Mà lúc này, từng đạo quang mang chói mắt từ trên bầu trời bắn thẳng đến xuống dưới. Cái này tựa như là ánh mặt trời, nhưng hình như cũng không phải là. Từng sợi hắc khí từ những cương thi này thân thể bên trong tràn ra, những cương thi này dần dần tại nguyên chỗ biến thành từng cái bóng mơ hồ. Cái này cũng quá thần kỳ. Đợi đến cái kia đại hòa thượng tụng kinh xong xuôi, một trận gió thổi tới, trước mặt chỗ nào còn có bọn cương thi cái bóng. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Phật quang phổ chiếu sao? Tiểu thí chủ, phiền phức đã giải quyết. Đại hòa thượng không nhanh không chậm từ trên mặt đất đứng lên, nghiêm mặt nhìn về phía ta, muốn cùng ta trở về sao? Ta chần chờ một lát, vẫn như cũ hướng hắn lắc đầu. Hòa thượng này tựa như là có chút cái gì ma bệnh, nào có mỗi ngày để người xuất ra. Huống chi ta là một cái lập tức liền muốn kết hôn người. Bị ta cự tuyệt về sau đối phương cũng không nóng giận, vừa cười vừa nói, vậy ta lần sau lại hỏi ngươi. Nói xong lời này, đại hòa thượng bay người liền hướng về thâm sơn chỗ càng sâu đi. Một bên phong thủy sư bọn họ đã bị kinh hãi nói không nên lời, trước đó, bọn họ đại khái là gặp phải một chút tà môn sự tình, thế nhưng tà môn như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Đoán chừng hôm nay là thấy đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, lần này sau khi ra ngoài, chỉ sợ là phong thủy giới lại muốn nhiều mấy cái truyền thuyết. đến mức có người hay không tin tưởng, đó chính là một những mã sự tình. Trên đời này có rất nhiều vượt qua bình thường sự tình, tin hay không, toàn bộ đều tại chính ngươi. Chương 446, giải độc rắn. Chương 446, giải độc rắn. Chúng ta đi thôi, những cái kia ma túy có lẽ không tại trên núi, chúng ta trước rời đi chỗ này lại nói. Ta nói với mọi người nói, ta nhớ kỹ phía trước có cái khe trượt có thể trực tiếp xuống, tại những cái kia phong thủy sư chỉ dẫn bên dưới chúng ta rất nhanh tìm tới khe trượt, sau đó từng cái rời đi cái này hạp gốc. Cũng không biết Hồ Thập Tam bọn họ thế nào, bất quá phần lớn cương thi đều bị chúng ta xử lý, bọn họ có lẽ không có gặp phải cái gì nguy hiểm à. Theo đến đường chúng ta một đường tìm trở về, cái này thâm sơn bên trong tựa hồ cũng thiếu mấy phần âm khí, ánh mặt trời qua cây xuyên hoa chiếu xuống, lại có một tia cảm giác cấm áp. Ma Đức, ngươi cho rằng lão tử không nghĩ trở về? Đúng lúc này, ta nghe thấy được một trận cãi nhau âm thanh. Xa xa ta đã nhìn thấy Hồ Thập Tam cùng Long Hải đứng đối mặt nhau, sắc mặt rất khó coi. Thập Tam, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Hồ Thập Tam biểu lộ lập tức cứng ngắt lại, bốn phía nhìn xung quanh, tại nhìn thấy ta thời điểm lập tức hưng phấn lên, "Ca, ta bước nhanh đi tới trước mặt hai người, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" "Đừng nói nữa." Hồ Thập Tam một mặt bất đắc dĩ, "Có hai người bị giam cắn, tiểu tử này cần phải để ta mang theo bọn họ xuống núi." Long Hải đỏ hồng mắt nhìn ta, "Chuyến này ta tổn thất quá nhiều huynh đệ, ta không nghĩ lại tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bọn họ người đâu?" Ta vô vô Long Hải bà bay. Long Hải tranh thủ thời gian mang theo chúng ta đi tìm những người khác, trên đường Hồ Thập Tam nói cho ta, vào lúc ban đêm hắn mang theo những người này thật đúng là tìm tới một cái sơn động. Hang núi kia diện tích không lớn, thế nhưng đầy đủ tiếp nhận mấy người bọn hắn. Vốn chỉ muốn liền tại bên trong đàng hoàng chờ lấy chúng ta, thế nhưng không nghĩ tới nửa đêm canh ba thời điểm đại gia đang ngủ say, đột nhiên không biết từ chỗ nào chui ra ngoài không ít rắn. Long Hải hai người thủ hạ tại xua đuổi những đồ chơi này quá trình bên trong bị cắn, nguy cơ sớm tối. Long Hải muốn để Hồ Thập Tam mang theo bọn họ rời đi nơi này, thế nhưng Hồ Thập Tam không chịu, nói phải chờ ta trở về. Nói đùa, liền xem như tiểu tử này đáp ứng, hắn mang theo những người này chạy không thoát đi. Nhìn thấy người thời điểm ta liền trợn tròn mắt, đều thành dạng này, liền xem như có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài cũng không kịp cứu chữa. Người này hơn phân nửa là không được, ta nhìn á vẫn là thôi đi. Đúng a, mặt đều tím, chị không hết. Nghe lấy lời của mọi người, Long Hải trong mắt hiện lên một vẻ thống khổ, bọn họ đều là đi theo ta đi ra, ta chính là muốn đem bọn họ sống mang về. Bị Long Hải mang ra một đội người, hiện tại chỉ còn lại hai cái không có chuyện gì. Hắn xem như dẫn đội trong lòng người dĩ nhiên không phải mùi vị, nhưng đây cũng là không có chuyện gì. Lão đại đúng lúc này, trong đó một người hư nhược hướng về Long Hải kêu một tiếng. Long Hải vội vàng đem lỗ tai đưa tới, ngươi nói cái gì? Nam nhân tại Long Hải bên tai không biết nói cái gì, thế nhưng Long Hải rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem dạng này một màn đại gia trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, thế nhưng có một số việc là không có biện pháp. Hồi lâu sau, Long Hải mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, móc ra súng lục bên hông. Lão đại! Hai người khác thấy thế lập tức khẩn trương lên. Long Hải bớt một cái nước mắt, trầm giọng nói, đừng nói chuyện. Ta đoán vừa rồi hắn đồng đội hẳn là nói cho hắn, để hắn kết thúc nỗi thống khổ của mình. A đúng lúc này, một bên Si mở miệng, tất nhiên là bầy rắn, nói rõ là đang thủ hộ thứ gì, phụ cận có thể có giải dược. Nghe thấy lời này Long Hải lập tức hưng phấn lên, thật. Tìm xem a, xung quanh nơi này có lẽ có cái gì đặc thù thảo dược. Si thản nhiên nói. Nghe xong lời này tất cả mọi người gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, dùng thổ ngữ nói, 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Cũng chính là nói tại 2 tháng 2 phía trước là rất khó nhìn thấy rắn, bởi vì thứ này vẫn còn ngủ đông bên trong, muốn một mực ngủ đến 2 tháng 2. Cho nên mùa này có rắn xuất hiện bản thân liền rất dị thường, có thể là bởi vì những này rắn là đang bảo vệ thứ gì. Thế nhưng chúng ta một đám người tìm một vòng đều không có phát hiện, Long Hải trong mắt hy vọng cũng dần dần chuyển biến thành tuyệt vọng. Trở lại sơn động về sau, Si đột nhiên hỏi, những cái kia rắn là từ bên ngoài bò vào vẫn là từ trong động? Ta tranh thủ thời gian nhìn về phía Hồ Thập Tam, Hồ Thập Tam gãi gãi đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên xuất hiện, cuối cùng chúng ta làm điểm rượu tinh hỏa đem gì đó cho đổi ra ngoài. Si tại sơn động là trên vách đá bắt đầu gõ, một bên đập vừa nói, tìm xem trong này có hay không rắn hang động gì đó. Chỗ này có cái động. Đột nhiên có người lên tiếng hô, mọi người đánh lấy đèn tin đưa tới, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái so to bằng ngón tay không có bao nhiêu độc cầu. Long Hải không nói hai lời trực tiếp móc ra sẻn công binh, đào ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Các loại. Si tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, sau đó vua tay phát ra tiếng, một đám lửa liền từ lòng bàn tay của hắn bọt ra ngoài, trực tiếp chui vào hang động bên trong. Một màn này không riêng gì bọn họ, ta nhìn xem đều cảm thấy rất thần kỳ. Sau một lát, ta chỉ nghe thấy một trận để người toàn thân nổi da gà thanh âm tê tê. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta ngẩng đầu một cái, khá lắm, đỉnh đầu vậy mà tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Nhanh đi ra ngoài. Si giống lớn một tiếng, mọi người dọa đến vội vàng ra bên ngoài chạy, ta trở về giúp đỡ đem Long Hải hai cái huynh đệ cũng kéo đi ra. Tiểu tử ngươi tìm đây là địa phương nào? Cái kia mẹ nó quả thực chính là cái ổ rắn a. Đi ra về sau ta còn lòng còn sợ hãi, nhìn xem Hồ Thập Tam trầm giọng hỏi. Hồ Thập Tam một mặt vô tội, ta cũng không có chú ý a, người nào không có chuyện gì hướng trên đỉnh đầu nhìn a. Rắn loại này động vật hình như không phải quần cư động vật a, có người đưa ra nghi vấn. Rắn xác thực không phải quần cư động vật, cho nên thật ứng với Si lời nói, những này rắn tập hợp một chỗ nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng là đang bảo vệ cái gì. Ta lại đi nhìn xem. Si nói xong liền đi bảo, ta cũng không lo lắng hắn an toàn, dù sao hắn cũng không phải là người, cũng không chết được. Tiến vào hơn 10 phút về sau, hắn nắm lấy một đoạn rễ cây đi ra. đem cái này đập nát làm chút nước cho bọn họ uống hết, liền bùn cùng một chỗ. Si đưa trong tay rễ cây đưa cho Long Hải nói. Long Hải không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian tìm hai cái tảng đá đến, đem vật kia đập nát về sau ném vào một cái bình nước khoáng bên trong, cái kia cái bình bên trong nước nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Đây là cái gì rễ cây a? Có người tò mò hỏi. Si lại thản nhiên nói, đây là một loại dược liệu, kịch độc vô cùng. Nghe nói như thế Long Hải tay run một cái, kinh ngạc nhìn về phía Si. Thế nhưng vừa bạn có thể giải nọc rắn này. Nghe nói như thế Long Hải mới yên tâm đem cái kia nước cho hai người uống vào, nguyên bản đã thoi thóp hai người uống xong về sau cũng bắt đầu thống khổ có gấp. Chương 447, có yêu khí. Chương 447, có yêu khí. Đây là có chuyện gì? Long Hải quay đầu nhìn xem Si hỏi. Tất nhiên là lấy độc trị độc, quá trình một chút thống khổ cũng là bình thường. Si hời hợt nói, bản thân hắn liền không phải là người, ta cũng không trông chờ hắn có thể có cái gì nhân loại tình cảm loại hình. Hai người tại trên mặt đất có quắc mấy phút về sau liền bắt đầu ôm hai chân lăn lộn, lăn hơn nửa ngày cái này mới ngừng lại được, sau đó liền bắt đầu từng đợt thổ huyết. Phun ra đều là máu đen, theo máu đen phun ra, hai người làn da cũng dần dần khôi phục bình thường nhan sắc, không có phía trước cồng kềnh. Dây vò gần tới sau nửa giờ, hai người mệt tại trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, quần áo trên người đã bị mồ hôi cùng máu loang đẫm. Long Hải tranh thủ thời gian lấy ra nước đưa cho hai người uống xong về sau tinh thần lập tức phấn chấn. Nhìn thấy một màn này, Long Hải vừa rồi thở dài một hơi, nhìn xem Si nói, "Ca Môn, cảm ơn ngươi." Đang lúc tay của hắn muốn đụng phải Si bả vai lúc, cái sau rút lui một bước, né tránh hắn tay. Nhìn ra Si mẫn cảm, Long Hải cũng không có tiếp tục, mà là cười đối hắn biểu thị ra cảm ơn. "Đi, chúng ta nắm chặt thời gian xuống núi thôi, sớm một chút rời đi nơi này." Ta nhìn xem mấy người nói. Những cái kia phong thủy sư nói cho chúng ta biết, bọn họ đến thời điểm là từ một cái cổ mộ huyệt bên trong đi vào, cho nên không có phiền toái như vậy, mà mộ huyệt lối vào chính là phía trước giam giữ những cương thi kia địa phương, xuyên qua cái kia mảnh mộ huyệt liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Ta nhớ tới phía trước Lệ Ôn mang đi cái kia phi cương, nghĩ đến đồ chơi kia hẳn là phía dưới cái này mộ huyệt chủ nhân. Thế nhưng vì lý do an toàn, ta vẫn là quyết định mang theo bọn họ từ trước đến nay đường quay trở lại, bởi vì như vậy tối thiểu an toàn một điểm. Đi tại bên ngoài nhiều lắm là cũng liền đụng phải mấy cái cương thi hoặc là sói hoang gì đó, thế nhưng mộ huyệt bên trong nguy hiểm trùng điệp, ủy biết sẽ gặp phải thứ gì. Tốt tại dọc theo con đường này chúng ta đều làm không ít ký hiệu, cho nên đường trở về khá tốt đi. Lại thêm lần này đi ra đội ngũ đều đi theo lớn mạnh, hơn nữa còn có Si gia nhập, cho nên ta cảm thấy cả người đều an tâm không ít, có loại an lòng cảm giác. Mắt thấy trời đã sắp tối rồi, chúng ta tìm cái hơi bằng phẳng một chút địa phương nhặt một chút rơm tuổi chuẩn bị ngay tại chỗ qua đêm. Đống lửa mới vừa nhấc lên không bao lâu, xung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận gió. Có yêu khí. Si cũng đi theo cảnh giác. Mọi người dọa đến co lại thành một đoàn, ta tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét tình huống xung quanh. Cái này gió từng trận, cảm giác rất có quy luật. Giống đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền ra, đỉnh đầu trên cây không ít chim đều bị kinh hãi bay. Sẽ không phải là có lao hổ a? Đừng sợ, ta vội vàng nói, những vùng rừng rậm này bên trong dã thú là sẽ không lung tung công kích người, nhất là có linh tính. Vừa rồi Si nói không phải những, mà là có yêu khí, điều này nói rõ thứ này cũng đã có linh tính. Cách đó không xa trong rừng không ngừng có âm thanh truyền ra, một mảnh cây cối đi theo nghiêng đổ xuống dưới, vật kia tốc độ cực nhanh hướng về chúng ta nhích lại gần. Đến phụ cận ta mới nhìn rõ ràng đó là một đầu điếu tình bạch ngạch hổ, chừng cao hơn 2 mét, chiều cao 3 đến 4 mét, cặp mắt kia cũng hiện ra khát máu qua mang. Thứ này chỉ là từ thân hình nhìn lại liền đã xa xa vượt ra khỏi bình thường lão hổ phạm vi, rõ ràng đã không phải là một cái bình thường lão hổ. Cái đồ chơi này làm sao như thế lớn? Thứ này sẽ không công kích chúng ta a? Ta cảm thấy nó một cái có thể nuốt trôi chúng ta 10 cái. Xác thực, tại dạng này quái vật khổng lồ trong mắt, chúng ta cùng đồ ăn không có gì khác nhau. Cái kia lão hổ cùng chúng ta bảo trì đại khái khoảng 10 mét khoảng cách, cũng không biết có phải là sợ hai trước mặt chúng ta đống lửa. Một bên Long Hải đám người đã móc ra thương nắm trong tay, thế nhưng ta cảm thấy đối cái đồ chơi này đến nói, thương tác dụng hẳn là cũng không lớn. Nó hẳn là vùng rừng rậm này người thống trị, thật tốt cùng nó nói một chút, nó sẽ không tổn thương các ngươi. Si đứng ở một bên khoanh tay nói. Cái đồ chơi này nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? Hồ Thập Tam đưa ra chất vấn. Mà lúc này, Si đã hướng về cái kia lão hổ đi tới. Lão hổ to lớn thân hình chậm rãi lui về sau một điểm, nhưng một giây sau lại bày ra tư thế công kích, tựa hồ là tại cảnh cáo Si đừng làm loạn. Si đứng tại chỗ không có lại tiến lên, mà là nhìn chằm chằm cái kia lão hổ con mắt. Mấy phút về sau, cái kia lão hổ liền dịu dàng ngoan ngoãn chôn xuống đầu, tùy ý Si bước về. Một màn này lại lần nữa đổi mới ở đây tất cả mọi người nhận biết, ta mơ hồ có chút hưng phấn, tiểu tử này cần phải ở ta chỗ ấy hơn phân nửa là bởi vì cây kia ngân hạnh thụ. Mặc dù ta không biết ngân hạnh thụ đến cùng có cái gì thần kỳ công hiệu, thế nhưng đối với những này quỷ quái đến nói hẳn là có chỗ tốt gì, phía trước Chỉ Niên cũng đã nói, nếu như cái kia ngân hạnh thụ tại bọn họ trong thôn liền tốt. Tất nhiên là như vậy, ta thỉnh thoảng lúc ra cửa mang theo hắn, để hắn giúp ta làm chút gì, kiềm chế tiền thuê nhà cũng không tính là quá đáng a. Không có chuyện gì. Si quay đầu đối chúng ta nói, sau đó mang theo cái kia lớn lão hổ liền đi tới. Mọi người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, Si lại đối cái kia lão hổ nói, ngồi xuống đi. Sau đó cái kia lão hổ thật liền chậm rãi ngồi trên mặt đất, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ nằm sấp không lúc đích. Si về tới trước mặt chúng ta, cái này lão hổ đích thật là bên trong vùng rừng rậm này vương giả, cái này một mảnh là địa bàn của hắn, nó không có ác ý. Yên tâm, ta đã cùng nó thương lượng xong, buổi tối hôm nay các ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, nó cho các ngươi đứng gác. Nghe thấy lời này chúng ta đều mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này là làm sao thuyết phục cái đồ chơi này? Vừa rồi bọn họ đứng chung một chỗ căn bản là không nói gì à, hiện tại ánh mắt giao lưu đã phát triển như vậy phi tốc. Liền làm ta trăm bề không được giải thời điểm, Si bỗng nhiên nói với ta nói ngươi theo ta đến một cái. Ta có chút buồn bực, nhưng vẫn là đi theo hắn đi xa một điểm, sau đó hắn nhìn ta hỏi, ngươi có phải hay không có nguyên linh đan? Đậu phộng, hắn liền cái này đều biết rõ. Phía trước chỉ niên là đưa cho ta một hộp nguyên linh đan, còn tại ta túi sách bên trong đâu. Cái kia lão hổ nói hắn cảm giác được nguyên linh đan khí tức, tưởng rằng có người xấu tới, cho nên mới sẽ xuất hiện. Đoạn thời gian trước nó cùng một cái đạo sĩ đánh nhau thời điểm bị thương, gần nhất ngay tại dưỡng thương, ngươi cho nó một cái nguyên linh đan, nó có thể cam đoan các ngươi bình an xuống núi, còn có thể cho các ngươi dẫn đường. Si nhìn ta giải thích nói, ngươi đừng mở miệng một tiếng các ngươi, nói hình như chúng ta không phải cùng một bọn giống như. Ta cao mày nói, dĩ nhiên không phải. Si nhìn ta lạnh nhạt nói, ta muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần một ý nghĩ. Đến, thật đúng là bị hắn cho trang đến. Si thứ này bản thân liền không bị hạn chế, hắn muốn đi địa phương nào, chỉ cần trong đầu nghĩ đến cái chỗ kia là được rồi. Thế nhưng cái kia nguyên linh đan là chỉ niên lễ vật tặng cho ta, làm sao có thể tùy tiện cho những yêu quái đâu. Chương 448, không có cảm giác. Chương 448, không có cảm giác. Chần chờ sau một lát ta vẫn là lấy ra cái hộp kia, thấy được trong hộp nguyên linh đan Si hơi kinh ngạc, nhiều như thế. Sau đó hắn lấy đi một viên màu xanh nguyên linh đan, cái này một viên đầy đủ. Si nói cho ta, nguyên linh đan nhan sắc là dùng để phân chia thuộc tính, tựa như là trong trò chơi đạo cụ tăng thêm đồng dạng. Màu xanh đồng dạng là thực vật loại, có điều trị tác dụng, màu nâu chính là một chút da dày thịt béo động vật, có phòng ngự công năng, màu đỏ thì là chiến đấu thuộc tính tăng thêm. Tóm lại nghe tới liền rất tà dị, cùng ta xem qua huyền huyễn tiểu thuyết giống như. Si mang theo nguyên linh đan về tới cái kia lão hổ bên người, lặng lẽ đem đồ vật đút cho nó, cái kia lão hổ lười khẽ động liền đem vật kia nuốt xuống. Mọi người cảnh giác lúc này còn không có bung ra, chỉ là xa xa nhìn xem cái kia lớn lão hổ, căn bản không dám loạn động. Đến sau nửa đêm đều chịu không được thời điểm mới ngủ, ta là không cần ngủ, nhưng cũng nhắm mắt lại dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, cái kia lão hổ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xa xa ở phía trước cho chúng ta mang theo đường. Mới đầu thời điểm chúng ta còn có chút sợ hãi, về sau phát hiện nó thật một điểm ác ý đều không có thời điểm cũng đều bung lòng cảnh giác. Long Hải thậm chí còn cho nó đánh mấy cái giác gà, tỉ mỉ đem đạn móc đi ra. Cái kia lớn lão hổ cũng không khách khí, mở miệng một tiếng cắn kéo kẹt rung động. Ăn uống no đủ về sau, đại gia liền tiếp tục đi theo nó hướng chân núi đi. Cái này núi lúc tiến vào phế đi không ít sự tình, đi theo cái này lớn lão hổ, chúng ta trước lúc trời tối rốt cục là nhìn thấy phía ngoài ánh mặt trời. Tất cả mọi người hưng phấn lên, có lẽ là bởi vì tại cái này trên núi ngốc quá lâu, cho nên hiện tại vừa ra tới cảm thấy phía ngoài không khí đều muốn tươi mới rất nhiều. Cái kia lớn lão hổ thân hình nhảy lên, nhanh chóng biến mất tại ánh mắt bên trong. Chúng ta mặc dù ra cái kia mảnh núi, thế nhưng khoảng cách gần nhất có nhà địa phương nhìn xem còn rất xa, bất quá tốt xấu là đi ra, điện thoại cũng có thể có chút tín hiệu. Long Hải bọn họ thông qua điện thoại vệ tinh rất nhanh liền liên lạc lên cảnh sát người, ước định cẩn thận địa điểm cùng vị trí về sau chúng ta liền đi theo Long Hải bọn họ đi. Đi hơn một giờ đã nhìn thấy quốc lộ, chờ không bao lâu cảnh sát xe liền tới. Đoạn đường này sóc nảy đến sau nửa đêm, tốt tại chúng ta trở lại cục cảnh sát thời điểm Cao Đông Lượng đã chuẩn bị xong tiếp phong yến. Đại khái là quá lâu không có bình thường ăn xong, mỗi người đều tại ăn như hổ đói, bao gồm Bạch Hành Nhi. Chỉ có ta yên lặng ở bên ngoài hút thuốc, đúng lúc này, Si đi tới ta bên cạnh, có thể cho ta một cái sao? Ngươi biết sao? Ta nhíu mày nhìn hắn một cái khiêu khích hỏi. Chút đi, chỉ là khả năng không có cảm giác gì. Si suy nghĩ một chút nói. Nghe nói như thế ta đưa cho hắn một điếu thuốc, lại nhìn một chút trong tay của ta khói, đúng à, sẽ, có thể là không có cảm giác gì mà thôi. Đại sư, các ngươi làm sao ở bên ngoài? Đi vào ăn chút ta. Đúng lúc này, Cao Đông Lượng đi ra. Đồ vật sẽ không ăn, chúng ta nói điểm chính sự a. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Cao Đông Lượng. Những cái kia ma túy căn bản là không tại trên núi. Ta biết. Cao Đông Lượng sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc, ngày hôm qua mới vừa tiếp vào thông tin, những cái kia ma túy chiếm lĩnh một cái thị trấn. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, cái gì gọi là chiếm lĩnh một cái thị trấn? Bọn họ vũ khí trang bị quá mức hoàn mỹ, chúng ta đồng sự không có ngăn lại, bản xứ cục cảnh sát người đều chết, có thể ra vào cái kia thị trấn tất cả địa phương đều bị ma túy người ngăn chặn. Cao Đông Lượng có chút hổ thẹn nói, bọn họ cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy, thế nhưng nơi này theo sát biên cảnh, những này ma túy cùng biên cảnh bên kia cấu kết rất lợi hại, làm không ít vũ khí hạng nặng trở về. Ta không nhịn được nhăn nhăn lông mày, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Mân Dương huyện nơi này mặc dù vắng vẻ một chút, thế nhưng tốt xấu là đại hạ lãnh địa, nếu như không có người mở một con mắt nhắm một con mắt lời nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đem những vật kia vận chuyển trở về. Cao cảnh sát, sự tình của ta xong xuôi, đến mức còn lại chính là chuyện của chính các ngươi. Ta nhìn xem Cao Đông Lượng âm thanh lạnh lùng nói, chuyến này vũng nước đục ta không nghĩ lội, cũng lội không được. Đối phó điểm cương thi quỷ quái ta còn tính là lành nghề, đối phó người, đây không phải là ta cường hạng. Cao Đông Lượng cũng biết ta ý tứ, nhìn ta nhẹ gật đầu. Chuyến này vất vả đại sư, về sau ta sẽ cùng thượng cấp nói rõ ngài cống hiến, đến lúc đó Mân Dương đều loạn thành dạng này, các ngươi vẫn là suy nghĩ thêm bách tính làm sao sinh hoạt sự tình a, bớt làm điểm yếu ớt đầu bàn nào sự tình. Ta lạnh lùng nói, một điểm mặt mũi đều không cho hắn lưu. Ăn cơm xong về sau Cao Đông Lượng cho chúng ta an bài phòng nghỉ, đại gia chấp vá ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau ta liền gấp gáp về Mân Dương huyện, dù sao ta phải trở về tìm Huyền Dương Tử Cầm ta nên được tù lao. Chờ lấy được tiền ta liền nhanh đi về, mắt nhìn thấy hôn kỳ sắp đến, thật vất vả định ra đến thời gian, thiệp mời đều phát ra ngoài. Nếu là ta không trình diện lời nói cái kia để tiểu vũ nhiều khó xử a. Những cái kia phong thủy sư cũng đều riêng phần mình về nhà, chúng ta một đoàn người chạy thẳng tới Mân Dương. Mới vừa xuống xe ta liền tiếp đến Lư Đại Phúc điện thoại, "Thiếu Dương huynh đệ, các ngươi còn tại Mân Dương sao? Ta có chút sự tình muốn mời ngươi giúp một chút." Nguyên bản ta là gấp gáp đi Thanh Phong Quan, thế nhưng tất nhiên hắn đều nói như vậy, ta cũng không tốt chối từ. Cho nên liền để Bạch Hạnh Nhi mang theo Hồ Thập Tam bọn họ đi về trước, chính mình đón xe đi Lư Đại Phúc trong nhà. "Lư đại ca, tìm ta có chuyện gì a?" Ngồi tại trên ghế sofa về sau, ta nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch hỏi. Lư Đại Phúc nhìn ta lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, "Là như vậy Thiếu Dương huynh đệ, ta gần nhất luôn là mọi việc không thuận, ta nghĩ ngươi có thể hay không cho ta đoán một quẻ. Ngươi không phải cùng Huyền Dương Tử quan hệ tốt sao? Làm sao không cho hắn cho người tính toán?" Ta cười hỏi. "Huyền Dương Tử đại sư tùy tiện là không cho người ta xem bói, ta khả năng không có cái này phúc phận, ta đây không phải là nghĩ đến chúng ta là hảo huynh đệ sao?" Lư Đại Phúc nhìn xem vừa cười vừa nói, "Dạng này, ta không cho ngươi trắng tính toán, nơi này có 20 vạn, coi là huynh đệ ta mời ngươi uống rượu tiền." 20 vạn đối Lư Đại Phúc đến nói cũng không tính là nhiều, ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua. "Ngươi cũng biết, năm ngoái làng du lịch chuyện kia đối ta ảnh hưởng cũng không nhỏ, về sau chậm rãi cũng là khôi phục một điểm, chính là làm sao đều kinh tế đình trệ, làm việc luôn có người đi ra cản trở, ngươi giúp ta tính toán, làm sao có thể giết chết người này?" Đang lúc nói chuyện, Lư Đại Phúc trong mắt hiện lên một vẻ tâm lãnh. Tại ta ấn tượng bên trong, Lư Đại Phúc vẫn luôn là cái chất phác đàng hoàng người, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng sẽ nói lời như vậy, không nhịn được để ta nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. "Lư đại ca, cái này không tốt lắm đâu." Ta nhìn xem Lư Đại Phúc vừa cười vừa nói. Lư Đại Phúc biểu lộ lại càng thêm âm tàn, không giống như là tại nói đùa, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Chương 449, quay đầu là bờ. Chương 449, quay đầu là bờ. Ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, nhưng mà một giây sau, một cây thương liền chống đỡ tại đầu của ta bên trên. "Thiếu Dương huynh đệ." Lư Đại Phúc lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, "Ngươi nói ta muốn thế nào mới có thể giết chết ngươi đây?" Ta lập tức giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Lư đại ca, ngươi đây là ý gì?" "Đương nhiên là trên mặt chứa ý tứ." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong gian phòng đi ra, bên cạnh còn đi theo Giang Tuyết. Giờ khắc này ta triệt để bối rối, cái này tình huống như thế nào? Phanh Đỗ Thi một chân đá vào lồng ngực của ta, ta từ trên ghế xạ lọn ngửa mặt ngã xuống. Nàng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía ta, "Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy, lần này sẽ không." Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía Giang Tuyết, chắc không được những này ma túy có thể tùy tiện đem vũ khí trở về. "Giang huyện trưởng, nơi này có ngươi không ít công lao à?" Thật không nghĩ tới, Giang Tuyết vậy mà lại cùng những này ma túy cấu kết đến cùng một chỗ. "Bất quá cái này liên quan Lư Đại Phúc chuyện gì a?" "Không có gì không nghĩ tới a." Giang Tuyết lạnh nhạt quét ta một cái, "Ta giúp mình nam nhân nữ nhi làm việc mà thôi." Nghe Giang Tuyết tiểu nói này, ta cảm thấy đầu của ta bên trong hình như hỗn loạn hơn. "Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào?" Ta nhíu mày nhìn về phía mấy người. Đúng lúc này, Lư Đại Phúc đống nhiên đem bàn tay hướng về phía gáy, lay mấy lần về sau giật xuống đến một tấm mặt nạ ra người, dưới mặt nạ ẩn giấu là đồ hám sơn mặt. Giờ khắc này ta trực tiếp con ngươi chấn động, "Mã Đức, những người này như thế biết chơi sao? Ngươi giết Lư Đại Phúc?" Ta nhìn xem Đỗ Hám Sơn hỏi. "Ta chính là Lư Đại Phúc." Đỗ Hám Sơn thản nhiên nói, "Tiểu tử, ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm nể tình ngươi cứu lao bà ta một mạng, phần bên trên là không nghĩ cùng ngươi so đo, về sau ngươi nội ứng đi tới bên cạnh ta thời điểm, ta cũng nể tình phần tình nghĩa này bên trên, mấy lần muốn buông tha ngươi. Thế nhưng ngươi đây." Đỗ Hám Sơn ánh mắt lạnh xuống, "Phía trước hỏng ta chuyện tốt coi như xong, lần này lại hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi biết ta vì hôm nay trả giá bao nhiêu cố gắng sao?" Đang lúc nói chuyện, Đỗ Hám Sơn súng trong tay hung hăng chống đỡ trán của ta. "Lão tử không giết ngươi đều có lỗi với ta, những cái kia minh đệ đã chết bọn họ." Một bên Đỗ Thi vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng, cùng một người chết nói nhảm làm cái gì? Tranh thủ thời gian giải quyết hắn, qua mấy ngày ta liền mang theo người đem cái kia cậu thí Thanh Phong Quan tận diệt. Ta là nghìn tính vạn tính đều không có tính ra đến, bọn họ vậy mà là người một nhà a. Đỗ Thi tướng mạo là thông qua tiêm thuốc và chỉnh hình thay đổi qua, Đỗ Hám Sơn mang mặt nạ ra người, đến mức Giang Tuyết ta căn bản liền không có chú ý tới. Bây giờ nhìn ba người này tụ cùng một chỗ, ta thậm chí có một loại nhìn đốt não huyền nghi kịch cảm giác, cái này mẹ nó người nào có thể nghĩ ra được a? Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Xuất phát từ nhân đạo, ta có thể giúp ngươi mang cho người thân nhân. Đỗ Hám Sơn trầm giọng nói. Quay đầu là bờ. Ta nhìn xem Đỗ Hám Sơn, trong đầu không tự chủ toát ra những lời này đến. Đỗ Hám Sơn cười nhạo một tiếng, quay đầu. Ngươi cảm thấy ta còn có thể quay đầu sao? Chỉ cần ngươi muốn, lúc nào đều có thể quay đầu. Ta không tự chủ nói. Nếu không phải hiện tại là sinh tử quan đầu, ta đều nghĩ đưa ra chống không đến cho chính mình chống cái trưởng. Ta mẹ nó cũng có thể nói ra như thế có triết lý lời nói. Phốc phốc hai tiếng súng vang lên phía sau, ta trong đầu có một sát na trống không. Tất cả xung quanh đều đi theo lâm vào hắc ám bên trong, bên hai là Đỗ Hám Sơn hai người âm thanh, tiểu tử này bốc làm sao không có bay ra ngoài. Còn như vậy nhiều làm cái gì? Dù sao hắn đã chết. Đi, tranh thủ thời gian để người đến đem thi thể xử lý a. Lúc này ta xem ai còn có thể cản trở chúng ta kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp. Sau đó chính là có người từ trên người ta nhảy đi qua, vang lên tiếng bước chân. Các loại. Ta bình tĩnh lên tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Chậm rãi lung lay đầu, hai viên đạn rơi ra. Người. Ta. Cái này trong lúc nhất thời. Đỗ Hám Sơn ba người trực tiếp bị dọa choáng váng, căn bản liền nói không đi ra lời nói, chỉ cần loại kia cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn ta. Ta cảm thấy có chút buồn cười, ta khủng bố đến đâu, cũng không có bọn họ khủng bố a. Làm sao? Chưa từng thấy bất tử chi thân a. Ta đứng lên nhìn về phía ba người, sau đó một cái chạy lấy đà, trực tiếp đem gần nhất Đồ Hàm Sơn đạp bay đi ra. Bên cạnh Đỗ Thi cũng phản ứng lại, lấy ra thương đối với ta liền mở bộ thương. Ta cực thương của nàng bên trong không có đạn, dù sao cái đồ chơi này một cái băng đạn cũng liền 6 phát đạn, vừa rồi cái kia 2 phát cũng là nàng mở. Ta trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước, một cái bóp lấy Đỗ Thi cái cổ, nháy mắt đem từ trên mặt đất nhấc lên. Người cặn bã như vậy, liền nên trực tiếp giết. Thế nhưng ta không có, ta chỉ là một cái trường đao bổ vào nàng gáy bên trên, Đỗ Thi nháy mắt giật dẻo ngã trên mặt đất. Một bên Giang Tuyết nắm lên trên bàn dao gọt trái cây liền hướng ta lao đến, ta nắm lấy cổ tay của nàng, trực tiếp trở tay một đao đâm vào bụng của nàng. Bất quá ta đem không chế lực đạo cũng không tệ lắm, mũi đao chỉ có tiến đi khoảng 1 cm, trình độ này có lẽ vừa vặn đâm xuyên da thịt, không đến mức tổn thương đến nội tạng. Một bên Đỗ Hám Sơn vừa mới chuẩn bị nổ súng liền bị ta một ánh mắt dọa đến thương rơi trên mặt đất, ta từng bước một hướng đi hắn, trên thân viên đạn cũng đi theo rơi xuống xuống dưới. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Đỗ Hám Sơn không cam lòng nhìn ta hỏi. Ngươi đoán a? Ta cười một mặt sán lạ, may mà là chính hắn lộ ra chân tướng đến, nếu không đừng nói là ta, cảnh sát những người kia đoán chừng kiểm tra cả một đời cũng tra không được bọn họ trên đầu đến. Dù sao Giang Tuyết cái này chủ tịch huyện thân phận ở chỗ này, người bình thường trừ phi ăn nhiều không có chuyện gì làm, nếu không là không có lý do gây sự với nàng. Húng chi những người này ẩn tàng cũng quá sâu một chút, ta căn bản là không cách nào tưởng tượng đến. Ta một chân đạp lên Đỗ Hám Sơn sau lưng, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền để hắn đuôi xương cụ sai chỗ, vị trí này hơi chỉnh xương cũng có thể phục hồi như cũ, bất quá chỉ là hiện tại tạm thời không động được mà thôi. Sau đó ta bình tĩnh lấy điện thoại ra, đang tại ba người mặt bấm điện thoại báo cảnh sát. Bọn họ hẳn là rất tự tin chung vào một chỗ có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta, cho nên trong phòng này ngoài phòng đoán chừng cũng không có những ma túy. Cảnh sát xe rất nhanh liền xuống lầu dưới, trên đất ba người còn tại dây ruổi lấy ngọng ngậy. Thiếu Dương, ta cho ngươi tiền, thả chúng ta, ta có mấy trăm ức. Đỗ Hám Sơn nhìn ta mở ra bảng giá, ta không nhịn được cười lạnh, ta mẹ nó đều là bất tử chi thân, ta còn quan tâm có tiền hay không. Cái này bất tử chi thân tựa như là một cái bột giống như, có cái này bột ta có thể thu được chỗ tốt có thể quá nhiều, tiền tài đối ta mà nói thật thành vật ngoài thân. Một đám cảnh sát cùng nhau trên bảo, thấy được tràng cảnh này thời điểm cũng đều bối rối. Chương 450, xương cốt thanh kỷ. Chương 450, xương cốt thanh kỷ. Tiểu tử, giơ tay lên. Có người đem họng súng nhắm ngay ta, nổi giận nói, tranh thủ thời gian thả Giang huyện trưởng, bằng không mà nói chúng ta đem đối ngươi thực hiện cưỡng chế khống chế. Thấy rõ ràng, đây là các ngươi gần nhất xuất động tất cả cảnh lực bắt ma túy đầu lĩnh. Giang Tuyết là lão bà của hắn. Ta có chút bất đắc dĩ nhìn xem người trước mặt nói, đối phương cũng là sững sờ, sau đó lấy điện thoại ra xác nhận Đỗ Hám Sơn cùng Đỗ Thi thân phận tin tức. Một bên Giang Tuyết đại khái cũng biết lần này là trốn không thoát, cũng chưa từng vì chính mình cãi lại một câu. Ta phối hợp với bọn họ giơ tay lên, mặc cho bọn họ đem ta mang lên xe cảnh sát. Lần này ta ngược lại là ở chỗ này nhìn thấy người quen, tiền đội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thiếu Dương huynh đệ. Vừa thấy được ta tiền tôn lập tức mở to hai mắt nhìn, người này chính là ta phía trước tại Mân Dương nội ứng thời điểm nhận biết đội trưởng, bất quá bây giờ xem ra, hắn hình như lên chức a. Tiên cục, người này ngài nhận biết, một bên nhân viên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sau đó Đỗ Thi bị dẫn vào. Nhìn xem cái này quen thuộc người, tiền tôn trong mắt đều muốn rơi ra tới. Thiếu Dương huynh đệ, đây là có chuyện gì? Nói rất dài dòng. Ta nhìn xem tiền tôn nói. Mấy phút về sau, ta cùng tiền tôn ngồi ở trong phòng thẩm vấn, hắn ngượng ngùng nhìn ta cười cười, ngươi cũng biết, đây là quy củ. Có thuốc lá không? Ta cũng lười cùng hắn tính toán, trực tiếp mở miệng hỏi. Tiền tôn tranh thủ thời gian cho miệng ta bên trong nhét vào một điếu thuốc, sau đó lại lấy ra bật lửa cho ta đốt lên. Ta hít thật sâu một hơi, cái này mới đưa đầu đuôi chuyện này cùng hắn nói một lần. Tiền tôn sau khi nghe xong không ngừng mà hít vào khí lạnh. Cái này các bạn, người bình thường là thật mẹ nó nghĩ không ra a, lúc này hắn xem như là biết vì cái gì những cái kia ma túy đối với bọn họ hành tung như lòng bàn tay, phía trước hắn còn hoài nghi tới bên cạnh mình huynh đệ có khả năng hay không là xâm nhập vào ma túy người. Thế nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới, Mân Dương huyện chủ tịch huyện lại còn là ma túy lão bà. Mấu chốt là độc kia buôn bán bệnh mà còn có hai tầng thân phận, cái này cũng quá đáng sợ điểm. Tiền Tôn ngồi tại trên ghế, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Tiền cục, ta cười kêu một tiếng. Tiền Tôn cái này mới hoảng hốt lên tiếng, Thiếu Dương huynh đệ, ta là tin tưởng ngươi. Thế nhưng chúng ta vẫn là phải dựa theo quá trình đến, cái này dù sao dính đến chủ tịch huyện, không phải đùa giỡn. Ta minh bạch. Ta gật đầu bất đắc dĩ, lúc tiến vào ta liền biết, buổi tối hôm nay là không ra được. Hảo huynh đệ, ngươi minh bạch liền tốt. Tiền Tôn nhìn ta nhẹ gật đầu, ta sẽ mau chóng để người đi xác minh, mấy người khác cũng tại ghi khẩu cùng, chủ tịch huyện thụ thương, bất quá không nghiêm trọng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Tiền Tôn chắc chắn nói. Không cần, ngươi đứng tại chính nghĩa một bên là được rồi. Ta vừa cười vừa nói. Sau đó Tiền Tôn đứng lên. Ta còn có chuyện khác phải xử lý, ngươi chưa bị khuất một cái. Có thể cho đốt thuốc rút sao? Ta cười hỏi. Bao no. Tiền Tôn còn tính là giữ lời nói, rất nhanh liền có người cho ta đưa một điếu thuốc lá đi vào. Ta hai tay còn mang theo còng tay, mặc dù thứ này ta hiện tại nhẹ nhõm liền có thể thoát khỏi, thế nhưng cũng không có cái kia cần phải. Ta mở ra khói đốt lên một chi, trong đầu không tự chủ nhớ tới phía trước đủ loại. May mà ta lúc kia còn cảm thấy Lư Đại Phúc là cái người tốt đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, nhân tâm thứ này là thật đáng sợ a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta cũng là không buồn ngủ, hoặc là hút thuốc hoặc là ngẩn người. Một lát sau Tiền Tôn vậy mà còn chi kỷ để người cho ta đưa cơm đi vào. Chờ đến buổi chiều, hắn cuối cùng lại lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Chúng ta đã xác minh qua, hiện trường bên trên khẩu súng chỉ có bọn họ chỉ tay, với ngươi không quan hệ, đến mức ngươi nói những cái kia, bọn hắn cũng đều thừa nhận. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi lập công lớn. Tiền Tôn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về ta chào một cái, ta thay Mân Dương tất cả bách tính cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, các ngươi vẫn là sớm một chút tìm tới bọn họ những cái kia đồng bọn giải quyết ta, để tránh sinh thêm sự cố. Ta bình tĩnh nói, đã phái người đi tìm, phía trên đối với chuyện này vô cùng coi trọng, đã phái ra bộ đội đặc thủ chấp hành nhiệm vụ. Tiền Tôn một bên nói một bên cho ta giải ra con tay, ngươi trước tiên có thể đi ra, thế nhưng về sau phải bảo đảm điện thoại thông suốt, tùy thời tiếp thu chúng ta hỏi thăm. Không có vấn đề. Ta lung lay cổ tay, đi theo hắn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hành lang bên trên đứng đầy người, theo người bên cạnh kêu một tiếng, túi chào. Tất cả mọi người đồng loạt giơ lên tay phải, ánh mắt kiên định nhìn về phía ta. Ta cũng chỉ là hướng về mọi người cười cười, đem một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, tiêu sái rời đi. Phàm là không phải cỗ thân thể này, ta hiện tại đã chết thấu đấu. Ra cục cảnh sát ta liền chạy thanh phong quan đi, đến dưới chân núi thời điểm suy nghĩ một chút, quyết định không sớm như vậy đi lên. Tìm cái địa phương ở lại một hồi, thời gian đến 11:30, tất cả cửa hàng đều đóng cửa. 12 giờ là chợ đêm bắt đầu thời gian, ta kỳ thật thật rất hiếu kỳ cái này chợ đêm là từ đâu xuất hiện. Làm sao xuất hiện? Liên tại thời gian nhanh đến lúc 12 giờ, cái kia mảnh chợ đêm vị trí bỗng nhiên lên một trận sương trắng. Xuất phát từ hiếu kỳ ta tranh thủ thời gian đi vào, mà lúc này, cái kia sương trắng bên trong lại mơ hồ truyền đến ồn ào âm thanh. Mặc dù bốn phía đều có âm thanh, thế nhưng ta chỉ một người đều không nhìn thấy. Đợi đến sương trắng tan hết, ta đã nhìn thấy trước mặt nhiều ra từng cái quầy hàng. Chợ đêm này thật đúng là thần kỳ a, quanh mình có mấy cái lẻ tẻ quỷ, ít nhất hiện tại ta có thể xác định, ở chỗ này có lẽ đều không phải người sống. Bất quá cái này chợ đêm người sống cũng có thể đi vào, thời gian này bọn họ có lẽ còn tại trên đường tới. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, rất thích hợp luyện võ a. Bản này võ học bí tịch ta có thể giảm giá bán cho ngươi, một cái lao giả bỗng nhiên nắm lấy y phục của ta nói. Bộ này giải thích, có chút quen tai a, hình như tại nơi nào nghe qua. Ta trực tiếp cự tuyệt đối phương, không cần đại thúc, ta học không được võ, ta nào không tốt. Cũng là bởi vì não không tốt, cho nên mới càng có lẽ cường thân kiện thể a, đối phương lại không dung tha, chỉ cần một cái thiên sư đồng tiền liền được. Cái này, ta còn thực sự không mang tiền. Ta nhìn xem hắn cười một cái nói, không mang tiền không quan hệ a, ngươi có thể đốt cho ta a. Lao đầu cười một mặt khôn khéo, thế nhưng đối với trong tay hắn bí tịch võ công ta là thật không hứng thú. Chỉ là lao đầu này một mặt tân cần, một bộ ta không mua hắn không đi bộ dạng, thực sự là để người khó xử. Cuối cùng ta cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, đem cái kia sách nhận lấy về sau ta nhìn cũng chưa từng nhìn một cái tiện tay nhét vào trong túi. Sau đó ta lại tại chợ đêm bên trên tìm kiếm, trừ bán một chút đồ cổ pháp khí bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều coi bói quầy hàng. Chương 451, đại sư, tính tiền a. Chương 451, đại sư, tính tiền a. Bất quá ta đối với mấy cái này đồ vật đều không có hứng thú. Đi một vòng ta đều không tìm được phía trước cái kia bán mạng. Đáng tiếc, ta còn muốn lại cho Lâm Vũ mua chút mệnh tới. Chờ ta trở lại trên núi, đã là hơn 2 giờ sáng. Đạo quán cửa lớn là không khóa cửa, cho nên ta trực tiếp liền đi vào. Cái này tam thanh quan duy nhất nhân tính hóa địa phương chính là, đơn thuần tham quan là không thu phí, cũng chính là không muốn tiền vé vào cửa. Ta xe nhẹ đường quen tìm tới phía trước ta cùng Hồ Thập Tam ngủ biệt tử, vừa mới đi vào liền cảm thấy một trận gió lạnh. Ta theo bản năng nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong chiếc kia giếng, thế nhưng cái kia giếng đã bị cùng một chỗ nặng nề phiến đá cho phủ lên. Có phải là vì phòng ngừa lại có người nghĩ quần á cửa phòng không khóa, ta đẩy cửa ra đã nhìn thấy ngủ ngã chồng vó Hồ Thập Tam. Tiểu tử này ngủ thành dạng này, đoán chừng là có người bán hắn đi hắn đều không phát hiện được. Ta tìm cái ghế ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm lật ra lao đầu tử kia bán cho bí tịch võ công của ta. Khá lắm, tên vương bắt đạn này là lười gạt người đều không làm nguyên bộ hí kịch đúng không? Quyển sách này trang giấy cũ kỹ, nhìn xem giống như là cổ vật, thế nhưng phía trên một cái chữ cũng không có họa, cái gì cũng không có. Chỉ là sách này sờ ở trong tay có một loại rất đặc biệt cảm nhận, cảm giác này để ta không hiểu cảm thấy dễ chịu. Tính toán, liền làm dùng tiền mua cái dạy dỗ a, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Ta tiện tay đem sách nhét vào túi sách bên trong, chuyến này thu hoạch thật đúng là không ít. Lại là nguyên linh đan lại là kim sao, mấu chốt là còn đem Giang Tuyết mấy người kia bắt được, đây mới là trọng yếu nhất. A, sáng sớm hôm sau, ta ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, chỉ nghe thấy hô to một tiếng. Mở mắt liền thấy được Hồ Thập Tam giống như là nhìn quỷ đồng dạng nhìn ta, "Ca, ngươi chừng nào thì trở về?" Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, liền ngươi dạng này ngủ hay là khóa cái cửa à, để tránh để người cho ngươi khiêng đi ra bán cũng không biết. Lời nói này, thật giống như ta có người muốn giống như. Hồ Thập Tam một bên nói một bên mặc vào quần áo, thuận miệng hỏi, ca, ngươi ngày hôm qua đi đâu? Đi làm chuyện lớn. Sau đó ta thuận tiện cho Hồ Thập Tam nói một chút Lư Đại Phúc mấy người sự tình, sau khi nghe xong Hồ Thập Tam trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp tại chỗ hóa đá. Ta đã nói rồi, loại này sự tình người nào nghe có thể không mơ hồ. Ca, ngươi nói những người này có phải là nhàn không có chuyện gì làm? Hồ Thập Tam nhìn ta hỏi, ta chỗ nào biết? Ta chợt nhìn Hồ Thập Tam một cái, Huyền Dương từ đâu? Ta chỗ nào biết? Hồ Thập Tam lập tức trở về chọc một câu. Ta cũng lười cùng tiểu tử này tính toán, đứng dậy liền đi ra cửa, hướng về phía trước đại điện đi. Thời gian này Huyền Dương tử cũng đã tại cho người giảng đạo pháp, mặc dù ta vẫn cảm thấy vật này không có gì tốt nói, thế nhưng Huyền Dương tử lại có rất nhiều tín đồ đến nghe hắn giảng đạo. Mỗi người đều có chính mình đạo, chính mình ngộ ra đến, mới thật sự là nói. Đến lúc đó về sau ta quả nhiên thấy được một đám thiện nam tín nữ đem Huyền Dương tử vây vào giữa. Cái này lao tạp mau ngay tại mặt không đổi sắc cùng bọn họ nói cái gì thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu loại hình đồ chơi. Ta tìm cái địa phương ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem hắn trăng bước. Đợi đến Huyền Dương Tử nói xong về sau, ta cái này mới đứng dậy chuẩn bị đi tìm hắn, ai ngờ lao tiểu tử này nhanh như chớp liền hướng phía sau chạy, ta trực tiếp đuổi tới. Đại sư, chạy cái gì a? Nha. Sư Minh a. Huyền Dương Tử lộ ra một cái định nọt đủ cười, trở về lúc nào? Ta đều không nhìn thấy ngươi. Chớ cùng ta kéo con bê. Thù lao của ta đâu? Ta nhíu mày nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Lần này lao tử cần phải để hắn ra chút máu không được. Huyền Dương Tử nụ cười trên mặt viết bốn chữ, ta không nghĩ cho. Sư Minh a, chuyến này vất vả các ngươi. Huyền Dương Tử nhìn ta giật ra chủ đề, ta nghe Hạnh Nhi nói các ngươi không riêng giải quyết những cương thi kia, còn phá giải một chỗ cửu âm giao hội chi địa, thực sự là đại thiện a. Vậy vẫn là may mắn mà có đại sư ngươi, nếu không phải ngươi cho giá tiền đầy đủ, ta làm sao sẽ đi đâu. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta xem như là nhìn ra, cái này lao tạp mao nghĩ lừa gạt ta. Cửa đều không có. Đại sư, tính tiền a. Ta mắt lạnh nhìn Huyền Dương Tử nói. Huyền Dương Tử khóc không ra nước mắt, sư minh à, ta gần nhất trong tay có chút gấp, nếu không ngươi thư thả ta một đoạn thời gian. Đại sư, với tam thanh quan lui tới khách hành hương nối liền không dứt, một ngày thu vào đều có hơn mấy chục vạn a. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử trực tiếp phơi bày hắn nói dối, ta biết ngươi không nghĩ cho, thế nhưng tiền này ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Đây chính là lão tử tân tân khổ khổ kiếm đến, làm sao có thể không muốn. Cuối cùng, tại ta uy bức lợi dụ phía dưới, Huyền Dương Tử vô cùng không tình nguyện mang theo ta về tới gian phòng của hắn. Tại cửa ra vào chờ một hồi về sau, hắn cầm một sấp kim sao đi ra. 50 tấm, một tấm không ít. Nhìn xem Huyền Dương Tử một mặt thì đau, trong lòng ta đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lúc nào trở về? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta lại quay đầu đã nhìn thấy Si không biết lúc nào đống nhiên xuất hiện ở sau lưng của ta. Ngươi đi đường nào vậy, một điểm âm thanh đều không có. Ta không đành lòng nhìn xem hắn đoán giận nói. Ta cũng không phải là đi tới. Si lẽ thẳng khí hùng nói. Lời này hình như cũng không có ma bệnh, Huyền Dương Tử lại thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó giữ chặt ta, sư minh à, các ngươi tính toán lúc nào trở về. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thuận lợi hôm nay liền đi, ta còn chạy về đi kết hôn đâu. Vậy ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Huyền Dương Tử nói xong liền trở về phòng. Một bên Si thì là nói, vậy ta đi nhà ngươi chờ ngươi. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, đối phương lại trực tiếp biến mất tại trước mắt. Ma Đức, ta lúc nào có thể nắm giữ năng lực như vậy a? Buổi trưa chúng ta một đoàn người liền đi tới nhà ga, ta trước thời hạn cho Lâm Vũ gọi điện thoại nói cho nàng ta muốn trở về. Chỉ là không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Lâm Vũ ngữ khí có chút cổ quái. Bất quá ta cũng không có hỏi nhiều, dù sao nhiều nhất buổi tối liền có thể đến nhà, trở về rồi hay nói a. Sóc này một đường, ta rốt cục là tại buổi tối lúc 8 giờ đứng ở cửa hàng cửa ra vào. Cửa không có mở, nói rõ Lâm Vũ không tại chỗ này. Ta lấy điện thoại ra vừa định gọi điện thoại hỏi một chút, một chiếc xe liền hướng về chúng ta lái tới. Thiếu Dương. Lâm Vũ từ trên xe đi xuống, bên người còn nhiều thêm cái nam nhân. Lúc này nàng chính kéo nam nhân kia cánh tay, giờ khắc này ta nào nháy mắt bối rối. Một bên Hồ Thập Tam cũng mở to hai mắt nhìn, ca, cái này ta một ánh mắt ngăn lại hắn, sau đó ra vẻ chấn định hướng đi Lâm Vũ hai người. Tiểu Vũ, vị này là? Ta nhìn xem Lâm Vũ hít sâu một hơi hỏi. Nam nhân kia cười một mặt sán lạ, Nguyễn Thiếu Dương đúng không? Cửu ngưỡng đại danh. Ta nhìn xem người trước mặt, có một loại không nói được e ngại. Chương 452, vị hôn thê không có. Chương 452, vị hôn thê không có. Ta gọi Trần Đạt, là Tiểu Vũ vị hôn phu, ba ngày sau đó là hôn lễ của chúng ta, thành mời ngươi tới tham gia. Trần Đạt hướng ta đưa ra một cái tay nói. Trên người người này tản ra một cỗ rất kỳ quái khí chàng, giống như yêu, giống như quỷ, cũng giống như người. Đoạn thời gian trước liền nghĩ cùng ngươi nói, thế nhưng vẫn luôn liên lạc không được ngươi. Lâm Vũ nhìn ta một mặt trịnh trọng nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta không thích hợp, ngươi quá bận rộn, căn bản không có thời gian đi cùng với ta. Ta là trong nhà duy nhất hài tử, ta không riêng muốn quản lý công ty, còn phải chiếu cố gia gia, cho nên Trần Đạt là càng thích hợp lựa chọn của ta. Nghe lấy lời này, ta cười ngượng ngùng một cái, nhìn xem Lâm Vũ nói, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc liền được. Trần Đạt đem một tấm thiệp mời nhét vào trong tay của ta, sớm một chút đến uống rượu mừng. Nhìn xem xe đi xa, ta tại nguyên chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Ta mối tình đầu, người yêu của ta, vị hôn thê của ta, cứ như vậy không có. Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Thập Tam đi tới bên cạnh ta, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiểu tử này mặc dù ngày bình thường thoạt nhìn không tim không phổi, thế nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là rất nhắm miệng. Ta cười một cái nói, ta không có chuyện gì, nàng có thể tìm tới hạnh phúc của nàng liền tốt. Đi, thời điểm không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đem Hồ Thập Tam đuổi đi về sau, ta liền mở cửa về tới trong cửa hàng. Trong hậu viện là một đạo thân ảnh quen thuộc. Ta đương nhiên sẽ không hỏi hắn là thế nào đi vào loại hình lời nói dối, mà là nhìn xem hắn hỏi, muốn cùng uống một ly sao? Nhân loại các ngươi hình như tại gặp phải vui vẻ hoặc là không vui sự tình thời điểm đều thích uống rượu. Si ngồi xếp bằng tại ngân hạnh thụ bên dưới, âm thanh đặc biệt là nhạt, bởi vì rượu có thể giải ngàn sầu. Ta vừa cười vừa nói, sau đó lấy điện thoại ra điểm cái thức ăn ngoài. Mặc dù ta biết ta hiện tại cỗ thân thể này liền xem như chút xuống một sông rượu đoán chừng cũng sẽ không say, nhưng ta chính là đột nhiên muốn uống điểm. Nếu là thứ này thật có thể giải ngàn buồn lời nói, vậy các ngươi vì cái gì vẫn là có như vậy nhiều phiền não? Si mở to mắt hỏi. Ta trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ là yên lặng đốt lên thuốc lá. Trong đầu sẽ nghĩ đến ta cùng Lâm Vũ cùng một chỗ những khi kia, mỗi lần ta ra ngoài cho người làm việc đều mang nàng luôn là nhu thuận đi theo ta, gặp phải nguy hiểm thời điểm mặc dù ta cũng sẽ che chở nàng, nhưng dù sao cũng là ta mang theo nàng tiến vào nguy hiểm. Càng nghĩ, cùng một chỗ thời gian lâu như vậy bên trong, ta thậm chí liền cái ra dáng lễ vật đều không cho nàng mua qua. Cho nên bây giờ nàng lựa chọn người khác, ta cũng không thể trách nàng cái gì. Từ đầu đến cuối, ta đều là không xứng với nàng một cái kia. Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự giễu cười cười, Nguyễn Thiếu Dương a Nguyễn Thiếu Dương, ngươi cái gì đều không làm cho người ta, còn để người ta bồi ngươi lâu như vậy. Đêm nay, ta uống nhiều rượu, nhưng lại không có nửa phần men say, trong đầu không ngừng tuần hoàn ta cùng Lâm Vũ quá khứ. Hình như rất nhiều, lại hình như cũng không có cái gì trọng yếu giai đoạn. Tấm kia in bọn họ chụp ảnh chung bức ảnh liền tại giấy kết hôn bên trên, trong thoáng chốc, ta lại đem cái kia bức ảnh nhìn thành đen trắng nhan sắc. Sáng sớm hôm sau, ta như thường lệ mở ra cửa hàng cửa. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Hồ Thập Tam xách theo bánh bao đứng tại cửa ra vào, "Ca, ăn điểm tâm." "Ta không đói bụng." Ta bình tĩnh nói. "Không đói bụng cũng ăn chút." Hồ Thập Tam đem một cái bánh bao nhét vào trong tay ta, "Ta giúp ngươi điều tra qua, tối hôm qua nam nhân kia nhà rất có tiền, siêu cấp có tiền." Ta không khỏi cười nhạo một tiếng, "Ngươi là ở đâu điều tra?" "Bài đùa." Hồ Thập Tam một mặt lời lẽ chính nghĩa, lấy điện thoại ra trực tiếp tìm đòi. Cái này Trần Đạt thân phận thật đúng là không bình thường, lại là xí nghiệp gia lại là giang tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên. Chỉ là nhân gia trên thân cái này từng tầng một quang hoàn là đủ che lại ta, huống chi nhân gia dung mạo thật là giống vẫn còn so sánh ta đẹp trai một chút. "Đi, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, tiểu tử ngươi có thời gian nhiều nhận biết chữ." Ta chợt nhìn Hồ Thập Tam một cái nói, "Tiểu tử này từ nhỏ chưa từng đi học, cũng không quen biết mấy chữ, thế nhưng xã hội bây giờ tiến bộ nhanh chóng, ta không hy vọng xa vời tiểu tử này có thể có nhiều tiền đồ, ít nhất phải biết chữ không. Ta hiện tại phần lớn chữ đều có thể quen biết." Hồ Thập Tam nhìn ta đắc ý nói, "Ca, ta dẫn ngươi đi Nam Nhân Thiên Đường à?" Ăn xong rồi bánh bao về sau, Hồ Thập Tam lau miệng nhìn về phía ta, giọng nói kia không giống như là tại nói đùa. Khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, sau đó một bàn tay vung tại hắn trên nó, "Đại ca, ngươi vị thành niên à?" "Vị thành niên cũng là nam nhân à?" Hồ Thập Tam ôm đầu bất mãn nói lẩm bẩm. Ta không thèm để ý tiểu tử này, trực tiếp một chân đem hắn đưa ra ngoài. Chân trước Hồ Thập Tam vừa đi, chân sau liền có người tới cửa. "Nguyễn đại sư, cứu mạng a." Người tới vào cửa liền quỳ xuống, chỉnh đến ta vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng đem người đỡ lên. Đây là một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nhìn xem chính là thanh xuân vừa vặn thời điểm, nhưng lúc này nhưng là ấn đường biến thành màu đen, toàn thân đều quanh quẩn một cỗ tử khí. Ta có thể khẳng định, người này không sống tới hôm nay mặt trời xuống núi. Thế nhưng trên người nàng lại không có âm vật dây dưa, tình huống như vậy hơn phân nửa là trong nhà xảy ra vấn đề gì. "Ngươi đừng có gấp," nói. Ta đỡ người ngồi xuống, cho đối phương rót một chén trà. Người này nói cho ta nàng kêu Diệp Linh Nhi, là tỉnh thành người, trong nhà có hai tòa quặng mỏ, nàng bình thường liền phụ trách lấy quặng cái này cùng một chỗ công tác. Thế nhưng liền tại nửa tháng trước, công nhân tại lấy quặng thời điểm đào đến một cái quan tài. Thâm sơn bên trong đào đến quan tài cũng là không phải cái gì kỳ lạ sự tình, mấu chốt là cái này quan tài không trải qua không biết bao nhiêu năm còn hoàn hảo không chút tổn hại, mà còn cái này quan tài là chôn ở trong núi ở giữa, tới mặt đất khoảng cách phải có cái 10 mấy mét. Mà còn cái này quan tài có màu đỏ thắm, phía trên điêu khắc long hỏa phượng 10 phần tinh xảo. Mới đầu Diệp Linh Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, tìm cái gọi là đại sư giúp đỡ đem cái này quan tài rời đến địa phương khác, dù sao người chết là lớn nhà. Thế nhưng vào lúc ban đêm nàng liền bắt đầu gặp ác mộng, trong mộng có một cái mặc cổ trang nam nhân ngồi ở kia cố quan tài bên trên, cần phải muốn cùng nàng kết hôn. Không những như vậy, trên công trường cũng là sự việc kỳ quái liên tiếp phát sinh, 3 ngày liền chẳng biết tại sao chết 4 cái công nhân. Diệp Linh Nhi cũng cảm thấy có vấn đề, liền lại giá cao mời đại sư đi nhìn, đại sư nói là cái kia quan tài vấn đề, Diệp Linh Nhi liền dựa theo đối phương thuyết pháp, cho người kia bên trên 7 ngày phân mộ, cầu xin hắn không muốn lại tìm chính mình phiền phức, còn cho đối phương lập bia. Thế nhưng cho dù là dạng này, tại về sau mỗi một ngày, Diệp Linh Nhi đều sẽ làm đồng dạng mộng. Nam nhân kia nói nàng là chính mình người trong số mệnh, muốn mang nàng rời đi. Diệp Linh Nhi một người bình thường chỗ nào gặp phải tình huống như vậy, thế nhưng không quản nàng tìm người nào đại sư đều không thể giải quyết vấn đề này, về sau là nghe phong thủy hiệp hội người đề cử ta, nàng cái này mới tìm tới cửa đến. Chương 453, Bảo Ngọc. Chương 453, Bảo Ngọc. "Diệp tiểu thư, ngài đừng có gấp, người kia ở trong mơ còn cùng ngài nói cái gì sao?" Hắn nói, "Trong vòng 7 ngày muốn mang ta đi." Diệp Linh Nhi run rẩy nói, "Hôm nay chính là ngày thứ 7, đại sư, van cầu ngài, nhất định muốn mau cứu ta." Cái này nghe tới giống như là âm linh cuốn thân, cũng là không phải nhiều khó khăn giải quyết sự tình. Thế nhưng cái này Giang Hoài Phong thủy sư cũng không biết, nàng mời chí ít có 10 mấy cái, nếu là không có tác dụng gì lời nói, đã nói lên người này không có đơn giản như vậy. "Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền mang ta đi hiện trường nhìn xem." Ta lúc này đứng dậy nói. "Cảm ơn đại sư." Diệp Linh Nhi tranh thủ thời gian mang theo ta ra cửa, sau khi lên xe chạy thẳng tới quặng mỏ đi. Bởi vì liên tiếp người chết nguyên nhân, quặng mỏ bên này cũng tạm thời đình công, lớn như vậy quặng mỏ lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Xe rất nhanh dừng ở một nơi, sau đó Diệp Linh Nhi liền mang ta đi bộ hướng về trên núi đi đến. Lẽ ra trong nhà có hầm mỏ đều là rất có tiền đại tiểu thư, ra ngoài có lẽ mang theo tài xế cùng bảo tiêu a, ngươi làm sao lại một người? Ta nhìn xem Diệp Linh Nhi tò mò hỏi. Diệp Linh Nhi có chút ngượng ngùng nhìn ta một cái, ta kỳ thật không tính là Diệp gia tiểu thư, ta là Diệp gia từ viện mổ cơ nhận nuôi trở về. Bởi vì ta từ nhỏ liền học tập làm ăn, còn tính là có chút thiên phú, cho nên mới có thể có như thế cái chuyện tốt, mặc dù vất vả một điểm, thế nhưng so với người bình thường qua quá tốt rồi. Xin lỗi, ta vô ý mạo phạm. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Diệp Linh Nhi cười cười, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Rất nhanh ta đã nhìn thấy một tòa bị đào ra một nửa núi, Diệp Linh Nhi mang theo ta đi tới trước núi, chỉ vào một nơi nói, lúc ấy cố quan tài kia chính là tại cái này vị trí đào ra. Cái kia bên trong mặc dù bị đất điền lên, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được bị đào móc vết tích. Ta nhìn kỹ một chút, cái này quan tài vị trí xác thực rất kỳ quái, nó là tại một tòa núi lớn chính giữa. Bất quá trăm ngàn năm qua hình dạng mặt đất càng thay đổi, quan tài lệch vị trí cũng không phải là không thể được sự tình. Hiện tại cái kia quan tài tại nơi nào? Ta nhìn xem Diệp Linh Nhi hỏi. Diệp Linh Nhi lại mang ta đi một trận, sau đó từ một cái sườn núi nhỏ bò lên, sau đó ta đã nhìn thấy một tòa ngôi mộ mới. Cái này trước mộ phần đứng thẳng cùng một chỗ bia, thế nhưng trên tấm bia đá lại một cái trước đều không có. Thấy được cái này bia ta bị chọc giận quá mà cười lên, cái này bia là ai để ngươi như thế lập? Giang Hoài Phong Thủy Hiệp Hội Hoàng Đại Sư. Cái này Hoàng Đại Sư ta ngược lại là chưa nghe nói qua, nhưng mà nàng tiếp xuống liền nói, cũng là hắn cùng ta để cử ngài. Khu khu cụ, được thôi. Cái này bia không thể như thế lập. Ta quay đầu nhìn nàng hỏi, có cái sẻng loại hình đồ vật sao? Tốt nhất là có thể gọi mấy người đến, đem nơi này đào ra. Lại đào. Diệp Linh Nhi có chút chần chờ, dạng này có thể hay không đối người chết không tôn trọng a? Hắn đều muốn ngươi mệnh, ngươi còn tôn trọng hắn làm cái gì? Ta bất đắc dĩ liếc mắt hỏi, mặc dù người chết là lớn, thế nhưng người này chết còn không sống yên ổn lời nói, cái kia cũng không cần thiết lấy hắn là lớn. Cái này phần mộ nếu là không đào ra ta cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, chỉ có biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống, ta mới có thể càng tốt giúp ngươi giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề này hôm nay không giải quyết được, ngươi liền xong rồi. Ta nhìn xem Diệp Linh Nhi nói. Diệp Linh Nhi không có lại do dự, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Ta đã gọi điện thoại gọi người, bọn họ một hồi liền tới. Đại sư, ta sẽ không chết ta. Diệp Linh Nhi nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có ta ở đây, liền xem như Diêm Vương ra tới, cũng phải cân nhắc một chút. Ta bình tĩnh thổi cái ngư bức. Cảm ơn đại sư, ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Diệp Linh Nhi nhìn ta dương dương nói. Qua chừng một giờ, một nhóm người mang theo đồ vật liền chạy tới. Ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Hồ Thập Tam cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, ta là thật không nghĩ tới à, Diệp Linh Nhi cái này một cái điện thoại gọi tới vậy mà lại là Hồ Thập Tam. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu bọn họ chuyên nghiệp. Các ngươi nhận biết ta? Diệp Linh Nhi tò mò hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đây là đệ đệ ta, là cái con gia. Tiểu con gia, làm phiền các ngươi. Diệp Linh Nhi tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Tỷ tỷ quá khách khí, làm sao sẽ phiền phức đâu. Hồ Thập Tam nói xong liền kêu gọi mấy cái bắt tiên bắt đầu đào mộ, mấy quốc đi xuống liền đào đến cái kia quan tài. Màu huyết hồng đem tất cả mọi người giật nảy mình, khá lắm, cái này quan tài làm thật là tốt. Đúng thế, cái này đỏ giống như mới đồng dạng. Những này bắt tiên cũng đều là gặp qua sóng gió người, hiện tại đào đến như thế một cái mới tinh quan tài cũng không có cái gì gợn sóng. Hai ba lần liền đem cái kia quan tài làm đi ra, cái này quan tài chỉnh thể hiện ra màu huyết hồng, còn mơ hồ tản ra một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Điều này không khỏi làm ta có chút hiếu kỳ, nếu là nơi này chăng là cái ngàn năm lão quỷ lời nói, cái này trên quan tài không có hắc khí cũng không tệ rồi, làm sao còn sẽ có tia sáng đâu. Ca, mở quan tài sao? Hồ Thập Tam đi tới bên cạnh ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, chuẩn bị mở quan tài. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này trong quan tài đến tột cùng là thứ đồ gì? Thứ này vẫn là chuẩn mao kết cấu, toàn bộ quan tài kín kẽ, một viên cây đinh đều vô dụng, mấy cái bắt tiên chuyển một hồi lâu mới đưa cái kia quan tài cái nắp cậy mở. A, nắp quan tài mở ra về sau mọi người phát ra không phải khủng hoảng âm thanh, mà là nghi hoặc. Ta tiến lên xem xét, cái kia trong quan tài căn bản là không có người, mà là để đó cái gỗ hộp. Đại sư, cái này, làm sao không có người a? Diệp Linh Nhi tò mò hỏi. Ta đem cái hộp kia cầm lên, thứ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà còn thời cổ cũng không lưu hành hỏa tăng a, trong này hẳn là cũng không phải cho cốt. Mở hộp ra về sau, bên trong là cùng một chỗ óng ánh ôn nhuận ngọc thạch. Ngọc thạch này phía trên toàn khắc lấy kiếp sau duyên ba chữ, mấu chốt là chữ này còn không phải khắc vào phía ngoài, mà là tại cái này ngọc thạch bên trong, tự nhiên mà thành đồng dạng. Thật xinh đẹp ngọc. Diệp Linh Nhi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, Diệp gia quặng mỏ chính là sinh ngọc thạch, cho nên đối với thứ này nàng vẫn rất có nghiên cứu. Ta đem ngọc thạch đưa cho nàng, Diệp Linh Nhi đem nắm trong tay, ánh mắt đều muốn phóng ra qua mang. Tốt nhất băng trùng phỉ thúy, cũng không biết dùng chính là cái gì điều khắc kỹ nghệ, chữ này vậy mà tại trong biển đá. Toàn bộ ngọc thạch không có một tia tì vết cùng vết rách, chữ này ở bên trong ít nhiều có chút không hợp thói thường, thấy thế nào đều không giống như là người làm khắc vào đi. Thế nhưng ta lại chú ý tới, Diệp Linh Nhi trên thân hắc khí ngay tại tản đi. Điều này nói rõ khối này ngọc cùng nàng có đặc biệt duyên phận, loại bỏ trong cơ thể nàng tà khí. Ta làm nhiều năm như vậy bắt tiên, cũng đào qua không ít phần mộ, cái này trong quan tài trang cái tảng đá còn là lần đầu tiên gặp. Một bên bắt tiên cũng không nhịn được nói ra đường, tình huống này là có chút ra ngoài ý định. Chương 454, cơ hội hối hận. Chương 454, cơ hội hối hận. Thế nhưng ta lại nhớ tới một quyển sách, Tào Tiên Sinh Hồng Lâu bên trong nhân vật chính chính là một viên ngọc thạch hóa thành. Chẳng lẽ khối này tảng đá cùng khối kia có dị khúc đồng công chi diệu? Đại sư, ta không biết vì cái gì, nhìn xem khối này ngọc thạch đã cảm thấy rất thân thiết. Diệp Linh Nhi nhìn qua ta nói, trong mắt rưng rưng. Thứ này cùng ngươi lưu duyên, hơn nữa còn loại trừ trên người ngươi tà khí, hẳn là một cái bảo bối. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Ta nhìn xem Diệp Linh Nhi hỏi. Không lạnh, cả người cũng dễ chịu rất nhiều, chính là trong lòng có chút ế ẩm, luôn là muốn khóc. Diệp Linh Nhi nhìn ta nói. Một bên Hồ Thập Tam nhịn không được dùng mình một cái, thần kỳ như vậy. Cho ta sờ một cái. Ta đem tay của hắn đánh trở về, nhìn xem Diệp Linh Nhi nói, mặc dù ta cũng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, thế nhưng thứ này xác thực loại bỏ trên người ngươi tà khí, ngươi về sau đem thứ này tùy thân đeo, có lẽ liền sẽ không có sự tình. Cảm ơn đại sư. Diệp Linh Nhi nhìn ta cảm kích nói, bảo bối giống như hai tay đem cái kia ngọc thạch đặt ở ngược vị trí. Cái đồ chơi này quỷ quái như thế, ca ngươi xác định hữu dụng không? Hồ Thập Tam nhìn ta hồ nghi hỏi. Cái này dù sao cũng là trong quan tài đồ vật, cho nên người bình thường phải cẩn thận một chút, thế nhưng ta nhìn thứ này cùng Diệp Linh Nhi có lẽ có chút cái gì đặc biệt duyên phận. Đi, đem cái này quan tài chôn trở về đi. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Cái này quan tài cũng không biết là gỗ gì làm, chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy đều không có hư thối, ngươi nói có đúng hay không rất đáng tiền à? Hồ Thập Tam nhìn ta cười hì hì hỏi. Đáng tiền đương nhiên là đáng tiền, thế nhưng ngươi dám mang về sao? Ta lườm hắn một cái hỏi. Hồ Thập Tam lập tức không lời nói, cái này quan tài chôn dưới đất nhiều năm như vậy không có hư thối, vậy liền không riêng gì đáng tiền vấn đề. Liền tại một tên bắt tiên tay đụng phải quan tài máy mắt, cái kia quan tài đột nhiên một cái biến sắc. Nguyên bản màu huyết hồng biến thành màu đỏ sậm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cái kia quan tài liền hóa thành một đống bột phấn. Xem ra hẳn là bởi vì chúng ta lấy đi đồ vật bên trong đưa đến, bất quá dạng này cũng tốt, tiết kiệm chôn quan tài thời gian. Mấy cái bắt tiên hai ba lần liền đem đất điền trở về, một đoàn người liền như thế xuống núi. Lúc chia tay Diệp Linh Nhi cho ta một tờ chi phiếu, 20 vạn. Đại sư, thật rất cảm ơn ngài, nhưng ta dù sao cũng là Diệp gia dưỡng nữ, cũng không có bao nhiêu tiền. Diệp Linh Nhi có chút quấn bách nói. Tâm ý đến là được rồi. Ta thản nhiên nói. Tiền tài thứ này hiện tại với ta mà nói thật chỉ là vật ngoài thân mà thôi, đưa đi Diệp Linh Nhi ta lại lấy điện thoại ra cho mấy cái bắt tiên cắt kiếm được 8.000 khối tiền. Mấy cái bắt tiên vui vẻ đều không ngậm miệng được, đồng dạng cố chủ cũng không có hào phóng như vậy. Cũng chính là gặp được ta cùng Hồ Thập Tam, bằng không mà nói bọn họ cho người khác làm chuyện này tối đa cũng liền 200 khối tiền bất vả tiền mà thôi. Trở lại trong cửa hàng, ta nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe. Ca, đó là tẩu tử xe A. Hồ Thập Tam góp đến bên thai ta hỏi. Đừng nói mỏ, nàng không phải người chị dâu. Ta thần sắc lạnh nhạt nói. Lâm Vũ liền đứng ở trước cửa dưới mái hiên, nàng là có ta trong cửa hàng chìa khóa, thế nhưng bây giờ không có chính mình mở cửa, nói rõ nàng là thật muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Mặc dù ta không biết vì cái gì ta liền đi ra ngoài mấy ngày trở về sau liền thành dạng này, thế nhưng ta tôn trọng nàng tất cả lựa chọn. Sau khi xuống xe ta ung dung đi tới Lâm Vũ trước mặt, có chuyện sao? Trần Đạc không cùng nàng đồng thời đi, này ngược lại là để trong lòng ta hơi dễ chịu một điểm. Đây là cửa hàng chìa khóa, còn cho ngươi, cái này là ngươi lễ hỏi tiền, cũng còn cho ngươi. Lâm Vũ hai tay đem chìa khóa cùng thẻ đưa cho ta. Ta nhận lấy, bên ngươi liền lời nói, chúng ta đi đem ly hôn chứng nhận xử lý đi. Phía trước vì có thể làm cho nàng yên tâm, ta trực tiếp cùng nàng nhận chứng nhận, hiện tại xem ra lúc ấy liền không nên lĩnh chứng nhận, làm hại nhân ra một cái thật tốt tiểu cô nương hiện tại biến thành tái hôn. Thiếu Dương, ngươi đến cùng có hay không yêu ta? Lâm Vũ đống nhiên nhìn ta hỏi. Tâm ta run lên bần bật, ta mẹ nó đi ra ngoài một chuyến trở về bên cạnh ngươi liền đổi người, ngươi bây giờ hỏi ta có hay không yêu ngươi. Thật mẹ nó có ý tứ. Thế nhưng lời này ta lại không có nói ra, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng nói, lúc trước không nên cùng ngươi lĩnh chứng nhận. Thật tốt một cái hoàng hoa đại khuê nữ hiện tại thành tái hôn. Lâm Vũ dưng dưng nhìn ta, trong cặp mắt kia tựa hồ đựng đầy bị quất. Trong lòng ta có một sát na rung động, lấy ra chìa khóa mở cửa, trực tiếp đem kéo vào trong phòng. Ta cho ngươi một cái cơ hội hối hận. Ta đem Lâm Vũ ấn tại trên ván cửa, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu như ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, hiện tại nói cho ta, chúng ta đồng thời đi giải quyết. Bởi vì cửa trước sau đều giam giữ, đèn cũng không có mở, cho nên toàn bộ trong phòng một vùng tăm tối, chúng ta gần có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Ta không tin Lâm Vũ sẽ như vậy dễ dàng phản bội ta. Nàng nhất định là gặp nàng phiền phức. Thế nhưng bởi vì nàng đối ta không đủ tín nhiệm, cho nên mới sẽ lựa chọn một người gánh chịu những vật này. Ta không có. Cuối cùng, ta nghe thấy Lâm Vũ run rẩy âm thanh nói. Mà giờ khắc này, tâm ta cũng triệt để chìm xuống dưới. Tốt. Rất tốt. Sau đó ta buông lòng tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi, ly hôn đi. Hôm nay cục dân chính không đi làm, ta đi về trước, ngày khác. Có thời gian lời nói lại nói. Nói xong lời này, Lâm Vũ đội vàng kéo cửa ra. Cửa mở ra nháy mắt, ta nhìn thấy Trần Đạt thân ảnh. Cái này trên thân nam nhân cố này như có như không có cảm giác gáp bách để ta rất không thoải mái, ta luôn cảm thấy người này có vấn đề, nhưng là lại nói không ra. Mà còn hắn cho ta cảm giác, căn bản là không giống như là người. Không phải đã nói cùng một chỗ tới sao? Trần Đạc âm thanh ôn nhu, tiện tay đem Lâm Vũ ôm vào trong ngực, hướng về ta lộ ra một cái nụ cười ấm áp, Thiếu Dương, thực sự là ngượng ngùng, những số tiền kia ta đều trả lại ngươi, còn hướng bên trong lại đánh 500 vạn, xem như là chúng ta đối ngươi một điểm bồi thường a. Nghe nói như thế ta chỉ cảm thấy buồn cười vừa nói, bồi thường cũng không cần, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Cho ngươi mượn căn luôn. Trần Đạc vừa cười vừa nói, dắt Lâm Vũ trên tay xe. Chân trước người vừa đi, chân sau ta liền cho ngân hàng gọi điện thoại, thông qua online thủ tục đem tiền chuyển cho Lâm Vũ. Mở ra cửa hàng cửa về sau ta liền tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, trong lòng có một loại không nói được trống không. Vừa rồi cái kia, không phải người. Đúng lúc này, một thanh âm tại hai ta bờ nhớ tới, Si không biết lúc nào đi tới bên cạnh ta. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi biết. Si trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, xem ra hắn cũng không quá xác định. Chương 455, ngân hạch quả. Chương 455, ngân hạch quả. Ta cũng không nói lên được đó là cái gì, thế nhưng trên người hắn có một cô yêu khí, giống như là siêu thoát tam giới bên ngoài tồn tại. Si trần chờ một lát nói. Ta liền biết. Lâm Vũ làm sao có thể phản bội ta? Cái kia Trần Đạc nhất định có vấn đề. Chỉ là ta tạm thời còn không rõ rõ mà thôi. Ta quay đầu nhìn về phía Si, ngươi thật giống như rất thích cây kia ngân hành thụ. Gốc cây kia nhiều năm rồi, rất không bình thường, nó có thể để cho ta yên tĩnh. Si thản nhiên nói. Tất nhiên muốn ở tại nơi này, dù sao cũng phải cho điểm tiền thuê nhà a. Ta nhìn xem Si hỏi. Ngươi muốn để ta đi điều tra hắn? Si một câu nói tỏ ra. Ta vỗ tay phát ra tiếng, thông minh. Dù sao ngươi xuất ủy nhập thần, cũng sẽ không bị người phát hiện. Ta có chỗ tốt gì? Hắn vậy mà nhìn ta hỏi ngược lại. Ta đều để ngươi ở nơi này, cái này cũng chưa tính chỗ tốt. Ta nhíu mày hỏi. Ta muốn một viên ngân hạnh quả. Si nhìn ta từng chữ từng câu nói. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, cái kia cũng không phải cái gì yêu thích đồ chơi, mỗi năm đến thời kỳ liền sẽ kết một cây trái cây. Phía trước đều bị mẹ nuôi nhặt sao thuộc cho ta ăn, cũng không có cái gì đặc biệt, ta hiện tại không đến thời kỳ, ta chỗ ấy còn có chút xào quen, ngươi muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Ta nhìn xem hắn hào phóng nói. Ta không muốn quen. Si nhìn về phía ta, nhếch miệng lên một vệt đường cong, ta chỉ cần một viên là đủ rồi. Không có vấn đề. Chờ trên cây kết quả thời điểm tùy ngươi hái. Ta hào phóng nói. Dù sao cái đồ chơi này ta cũng không dùng được, hắn thích liền cho hắn tốt. Sau đó Si liền biến mất ở tầm mắt của ta bên trong, đoán chừng là đi điều tra cái kia Trần Đạc đi. Ta dựa vào trên ghế, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi Trần Đạc cho ta cảm giác rất đặc biệt, ta chưa từng có tại những quỷ quái trên thân cảm thụ qua. Tại ta ấn tượng bên trong, Lâm Vũ tuyệt đối không phải một cái dễ dàng khuất phục người, cho nên cái này Trần Đạc nhất định là nắm đến mệnh của nàng mạch. Mà Lâm Vũ mệnh mạch nhất định là trong nhà lão gia tử. Nghĩ đến đây, ta không nhịn được híp mắt lại. Lão bản có đây không? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ta cái này mới từ trên ghế nằm đứng lên. Đứng trước mặt một người mặc trường sam người trẻ tuổi, người này xem xét chính là quỷ, trên thân một điểm người sống khí tức đều không có. Lúc này phía ngoài trời đã tối, có quỷ cũng là bình thường. Ngài có cần gì không? Ta nhìn xem người tới hỏi. Ta nghĩ cùng ngài đổi ít đồ, người tới cười nói, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục để lên bàn. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi muốn đổi cái gì? Đổi hai kiện y phục liền được, đối phương hàm xúc nói. Ta cho ngươi hai kiện a. Ta hào phóng nói. Trên y phục này phải dùng ngươi máu hỏa một đạo phù mới được, đối phương nói bổ sung. Nghe thấy lời này ta đi lấy quần áo tay dừng lại, quay người nhíu mày nhìn về phía hắn, cái này không hợp quy củ a. Cho người chết mặc quần áo chính là loại kia dùng giấy cắt xén đi ra, nếu là dùng ta máu ở phía trên trên họa một đạo dương phù lời nói, liền có thể để người này mặc vào y phục này tại người sống trước mặt hiện hình, cùng người sống không khác. Mặc dù chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, thế nhưng âm dương có khác, cái này thuộc về làm trái quy tắc thao tác, dễ dàng bị âm sai tìm phiền toái. Một kiện cũng được, nam nhân nhìn ta khẩn cầu. Ta lắc đầu, ta không nghĩ tìm phiền toái cho mình. Đây chính là Ngô đạo tử họa, đáng giá ngàn vàng a. Nam nhân nhìn ta nói, tiền nào có mệnh trọng yếu. Ta thản nhiên nói, mặc dù ta hiện tại cũng coi là bất tử chi thần, thế nhưng không hề đại biểu cho ta không có nguyên tắc của mình. Huynh đệ, thật đổi không được. Đối phương nhìn ta lạnh giọng hỏi, đổi không được. Ta âm vang trả lời rành mạch nói, trên thân nam nhân hắc khí rõ ràng tăng thêm một chút, xem bộ dáng là tức giận. Ngươi tất nhiên đến tìm ta, cũng có thể biết của ta đạo hạnh, ta khuyên ngươi chớ tự tìm chán. Ta bình tĩnh nói, mặc dù nam nhân này nhìn xem giống như là chết mấy trăm hơn ngàn năm lão quỷ, nhưng quỷ chính là quỷ. Lão tử mấy cái phủ chú đi xuống đều phải hồn phi phách tán. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào, đối phương ngữ khí tăng thêm một chút. Ngươi liền xem như thiên vương lão tử, cũng đổi không được. Ta lạnh giọng nói. Nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống, chỗ mi tâm xuất hiện một đoàn màu đỏ khói, cả người trên thân lệ khí bạo tăng. Ta trực tiếp lấy ra đảo một kiếm bấm một cái quyết, thiên địa huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu tăng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Một đạo quang mang hướng về nam nhân đánh qua, đối phương rút lui hai bước, tiện tay đem một đoàn hắc khí hướng ta đập tới. Đánh nhau đúng không? Lão tử đang lo một bụng oán khí không có chỗ phát tiết đâu. Ta trực tiếp từ quầy nhảy ra ngoài, trong tay đảo một kiếm bên trên nhiễm lên một tầng kim quang, hướng về nam nhân hung hăng chém vào xuống dưới. Thân hình của đối phương đột nhiên biến mất tại trước mắt, từ phía sau lưng cho ta một kích nặng nề. Ta không nói hai lời trực tiếp bấm một cái quyết hướng sau lưng đánh qua, xung quanh đột nhiên lên một trận gió lạnh, đem cả phòng đồ vật thổi đến bay khắp nơi. Ma Đức, tự tìm cái chết. Ta cắn phá ngón tay, đem một giọt máu nhỏ ở đảo một kiếm bên trên, một kiếm hướng về nam nhân trước ngực đâm tới. Không muốn. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, ta theo bản năng thu lại lực đạo trên tay. Một cái nữ nhân vội vàng chạy vào, ngăn tại nam nhân trước người. Ta kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái này mẹ nó có thể là quỷ à, người bình thường làm sao có thể nhìn thấy quỷ. Mấy phút về sau, nữ nhân ngồi ở ta đối diện. Ta không biết ngươi có thể hay không tin tưởng lời của ta, tóm lại. Ta nhớ kỹ hắn, nữ nhân nhìn ta ánh mắt kiên định nói. Nữ nhân năm nay 30 tuổi, là cái thành phần tri thức, tên là Đàm Tuyết. Nam nhân là cái chết hơn 1.000 năm thế gia công tử, tên là Vương Hoán, hai người cố sự, là từ hơn 1.000 năm bắt đầu. Đàm Tuyết nói cho ta, nàng tại 28 tuổi phía trước, tất cả đều là bình thường. Thế nhưng từ 28 tuổi về sau, nàng liền bắt đầu có thể cảm giác được Vương Hoán tồn tại. Mặc dù có đôi khi vẹn vẹn một trận gió, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy bên cạnh mình có người. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cảm thấy sợ hãi, đi tìm qua cái gọi là đại sư, cũng hoài nghi mình có phải là được bị hãm hại chứng vọng tưởng, đi nhìn qua tâm lý bác sĩ. Thế nhưng về sau phát hiện cả hai đều vô dụng, mà còn nàng còn bắt đầu lặp lại làm một giấc mộng. Ở trong mơ, Vương Hoán nét mặt vui cười như hoa nhìn xem nàng, nói cho hắn chờ mình thi đỗ công danh nhất định trở về cưới nàng. Đàm Tuyết gia cảnh giàu có, là bản xứ thái thú nữ nhi, mặc dù Vương Hoán trong nhà cũng coi là có chút tiền, nhưng dù sao chui vào hoàn lộ, cho nên Thái Thú cùng hắn ước định cẩn thận, chỉ cần hắn có thể thi đỗ công danh liền đem nữ nhi gả cho hắn. Thế nhưng Vương Hoán đi lần này, liền rốt cuộc không trở về. Đàm Tuyết phụ thân khuyên bảo nàng, Vương Hoán nói không chừng đã tại bên ngoài thành gia lập nghiệp, để nàng sớm một chút xuất giá, thế nhưng Đàm Tuyết không chịu, nhất định phải chờ Vương Hoán trở về. Cái này vừa chờ, chính là 18 năm. Chương 456, nhân họa đắc phúc. Chương 456, nhân họa đắc phúc. Vào lúc đó, hơn 30 tuổi còn không xuất giá liền sẽ bị người nói xấu, nhưng bởi vì nàng là thái thú nữ nhi, cho nên người bên ngoài cũng không dám nói hiệu nói vượng. 18 năm phía sau, thái thú bị người bắt tội, cả nhà đều bị nhốt vào trong đại lao chờ lấy thu hậu vấn trạng. Đàm Tuyết mãi đến trước khi chết phía trước một khắc, còn đang chờ Vương Hoán, hy vọng có thể có hắn tin tức. Cuối cùng đâu? Ta nhìn xem nàng nhíu mày hỏi. Đương nhiên không đợi được, năm đó hắn vào kinh đi thì, còn chưa tới kinh thành liền bị sơn tặc giết đi, phơi thây hoang dã. Đàm Tuyết dưng dưng nhìn về phía một bên Vương Hoán. Lúc kia xe ngựa rất chậm, cả đời chỉ đủ thích một người. Vào lúc đó, chỉ cần chọn lựa một người, vậy liền muốn cả đời đều chung với người này. Sau đó Vương Hoán liền bắt đầu dạo chơi nhân gian, hắn trơ mắt nhìn nàng đợi chính mình 18 năm, nhìn xem nàng chết tại trước mắt của mình, mà hắn cái gì đều không làm được. Về sau Đàm Tuyết ngộ nhập luân hồi chi đạo, Vương Hoán liền bắt đầu ở trong nhân thế tìm kiếm tung tích của nàng. Giữa hai người không có quá nhiều ước định, cho nên cái này một tìm chính là hơn 1000 năm. Về sau hắn rốt cuộc tìm được Đàm Tuyết, thế nhưng hai người chung quy là âm dương tương cách, Vương Hoán bỏ qua đầu thai thời cơ, sau đó chỉ có thể làm cái du hồn, mà Đàm Tuyết từng lần một trên đời này luân hồi, duy chỉ có đôi hắn ký ức còn giấu ở sâu trong linh hồn. Có lẽ là thượng thiên chiếu cố, tại nàng 30 tuổi một ngày này, nàng cuối cùng nhìn thấy người này. Tại nàng thấy được Vương Hoán lần đầu tiên liền biết hắn là ai. Hai người bốn mắt tương đối, nàng lại ôm không được thích nhất người, cho nên hắn tìm ngươi đổi một kiện y phục, chỉ là muốn ôm lấy ta mà thôi. Đàm Tuyết nhìn ta dương dương nói, đến, lại là khuôn sáo cũ đến cực điểm vượt qua ngàn năm tình yêu, đổi không được. Ta bình tĩnh nhìn về phía hai người, đại sư, ta biết ngươi bản lĩnh lớn, chút chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không phiền phức. Đàm Tuyết nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói, liền một kiện, được sao? Ta nhìn xem nàng lắc đầu, âm dương hai giới có quy củ của mình, trên đời này rất nhiều sự tình cũng đều tự có định số. Ta đích xác nắm giữ có thể thay đổi một ít chuyện năng lực, nhưng ta không thể tùy ý đi làm ra thay đổi. Cho nên rất xin lỗi, các ngươi bận rộn ta không giúp được. Nghe thấy lời này, Vương Hoán thất vọng nhìn ta một cái, ta biết ngươi sợ những cái kia âm sai tìm ngươi gây chuyện, nếu không được ta giúp ngươi ngăn lại bọn họ. Ta kỳ thật không sợ âm sai, thế nhưng có một số việc không được là không được. Ta nhìn xem hai người thản nhiên nói, các ngươi bây giờ có thể gặp nhau đã là thượng thiên ban ân, đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Mặt khác, ngươi cũng nhanh biến mất ta. Ta nhìn xem Vương Hoán hỏi. Đàm Tuyết sở dĩ có thể thấy được hắn, cũng không phải là bởi vì nàng bỗng nhiên nắm giữ cái gì năng lực đặc thù, mà là bởi vì Vương Hoán người này sắp muốn biến mất. Nghe thấy lời này, Vương Hoán nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần địch ý, đại sư, tính toán ta và ngươi. Đàm Tuyết nói xong liền muốn quỳ xuống cho ta, ta một cái đỡ nàng, có một số việc không được là không được, hôm nay ngươi liền xem như ở chỗ này quỳ một đêm cũng không được. Đừng phí sức, có thể thấy được đã rất tốt. Ta nhìn xem hai người nói, ta nếu như các ngươi, phải nắm chặt sau cùng thời gian ở chung. Cuối cùng, cái này một người một quỷ vẫn là bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau Si liền xuất hiện. Người kia thân phận ta trả không được. Si nhìn ta nói thẳng, ta cũng cảm thụ không đi ra hắn là cái gì đồ vật, giống như là yêu, nhưng hình như cũng không phải là yêu. Vậy ngươi tra đến cái gì? Ta nhíu mày hỏi. Si giang tay ra, cái gì cũng không có. Đến, một chuyến tay không? Ta bước cằm, nếu là hắn không biết lời nói, vậy ta chỉ có thể làm mặt đi hỏi Lâm Vũ. Chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ không nghĩ nói cho ta. À, đêm nay ta dứt khoát không đóng cửa, nửa đêm thời điểm còn cho hai cái du hồn thiêu điểm tiền giấy. Sáng sớm hôm sau, ta liền cho Lâm Vũ phát cái tin tức, cục dân chính mở cửa. 10 giờ, cục dân chính cửa ra vào gặp. Lâm Vũ hồi âm tốc độ rất nhanh, ta nhìn thoáng qua đơn, mới 7 giờ rưỡi. Đang lúc ta chuẩn bị đi vào tắm thời điểm, một chiếc xe dừng ở cửa ra vào, Diệp Linh Nhi từ trên xe đi xuống. Đại sư, làm sao vậy? Ta nhìn xem nàng nhíu mày hỏi, cái này mới một đêm, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Đại sư, ta là đặc biệt đến cảm ơn ngài. Diệp Linh Nhi nói xong đem một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn của ta, dòng giá 500 vạn. Người đây là phát tài. Ta tối hôm qua làm giấc mộng, lại mộng thấy nam nhân kia, hắn nói cho ta hắn là Ngọc Linh, giúp đỡ ta đánh dấu ra mấy chỗ có tím phỉ sản xuất địa phương, ta trong đêm để người đi khai hoang một bộ phận, thật sự có. Diệp Linh Nhi nhìn ta một mặt hưng phấn nói, khá lắm, đây là nhặt cái bảo a, bất quá đây cũng là Diệp Linh Nhi cơ duyên, ta đem chi phiếu còn đưa nàng, đây là chính ngươi cơ duyên và phúc báo, không quan hệ với ta nên thu tiền hôm qua đã nhận. Đại sư, nếu như không phải ngài, ta làm sao sẽ được đến đồ tốt như vậy, đây là ngài nên được. Diệp Linh Nhi nhìn ta một mặt thành khẩn nói. Diệp tiểu thư, ta nói, ta nên thu đã nhận. Ta nhìn xem Diệp Linh Nhi nói nghiêm túc. Nghe ta nói như vậy, Diệp Linh Nhi cũng không có nhiều lời, mà là lưu lại một tấm danh thiếp của mình. Đại sư, sau này nếu như ngài thiếu tiền, hoặc là có làm được cái gì phải lên ta địa phương, gọi điện thoại cho ta. Ta sau đó đem danh thiếp ném vào trong ngăn kéo, điện thoại này ta đoán chừng đời này cũng sẽ không đánh. Tắm rửa đổi thân quần áo sạch ta liền hướng về cục dân chính đi, trước thời hạn nửa giờ đến, thế nhưng ta đến thời điểm, Lâm Vũ cùng Trần Đạc đã tại chỗ ấy. Hai người đứng tại bên đường, Lâm Vũ trên thân còn hất lên Trần Đạc áo khoác, cử chỉ nhìn xem cực kỳ thân mật. Ta trực tiếp tiến lên tiếng chào, ngượng ngùng, tới chậm. Là chúng ta đến sớm. Trần Đạc hướng ta lộ ra một cái lễ phép nụ cười. Thế nhưng nụ cười này ta làm sao nhìn đều cảm thấy không quá dễ chịu, như là cười bên trong giấu đau giống như. Chúng ta đi vào đi. Ta nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tốt tại Trần Đạc không có theo tới. Sau khi vào cửa, kết hôn đăng ký địa phương một người không có, ly hôn địa phương ngược lại là sắp xếp hàng dài. Ngươi thật không có cái gì muốn nói với ta sao? Ngồi tại trên ghế chờ thời điểm, ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ cúi đầu chụp lấy ngón tay, trầm mặc không nói. Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ vẫn là phu thê, nếu như ngươi gặp bất cứ chuyện gì, đều có thể nói cho ta, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Nghe lấy lời này, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi yêu ta sao? Lại là vấn đề này, ta hít sâu một hơi nhìn về phía nàng, thích. Lâm Vũ hướng về ta lộ ra một cái nụ cười, mà lúc này cũng đến phiên chúng ta giải quyết ly hôn. Hai người ngồi tại quầy trước mặt, nhân viên công tác hoài nghi nhìn ta hai. Chương 457, để ta có thể trở thành ta. Chương 457, để ta có thể trở thành ta. Ly hôn có thể là đại sự à, các ngươi nếu không trở về lại suy nghĩ một chút, đối phương hỏi dò. Ta quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ mặc dù trong mắt đều là không muốn, nhưng cũng hàm hồ nói, không cần suy tính. Như vậy đi, các ngươi trước ở trên đây ký tên, hiện tại bởi vì rất nhiều tuổi trẻ người xúc động ly hôn, cho nên chúng ta công khai mới quy định, song phương nếu là muốn ly hôn, phải có 30 ngày tỉnh táo kỳ, sau một tháng các ngươi lại đến. Ta cũng không có nghĩ đến còn có như thế cái thuyết pháp, bất quá dạng này cũng tốt, xem như là cho đủ chúng ta thời gian. Ra ngoài về sau, Trần Đạc tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng chờ lấy chúng ta. Chúng ta ba đứng chung một chỗ thực sự là quá làm người khác chú ý, làm Trần Đạc biết có 30 ngày tỉnh táo kỳ thời điểm cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn ta vừa cười vừa nói, sau một tháng gặp. Ta nhìn xem hai người lên xe rời đi, chính mình cũng về tới trên xe. Đốt lên một điếu thuốc hít thật sâu một hơi, làm thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái gì tả hữu Lâm Vũ. Đương nhiên, đại nạn chỉ có chính nàng biết. Trở lại cửa hàng về sau, ta nhìn thấy một cái người quen. Thiếu Dương huynh đệ, thật là ngươi. Diệp Trản hưng phấn xông lên ôm lấy ta, ta bình tĩnh đẩy hắn ra, chúng ta hình như cũng không có như vậy quen thuộc à. Thiếu Dương huynh đệ. Diệp Trản cười một mặt sán lạ, ngươi có thể trở về thực sự là quá tốt rồi. Ngươi là thế nào từ Côn Lôn trở về? Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Hơn một năm nay ngươi đi đâu vậy? Diệp Trản cảm giảm lại nhải đưa ra rất nhiều vấn đề, ta quay người nhìn về phía hắn, ngươi nếu là có chuyện gì nói thẳng liền được, không cần quấn như vậy nhiều cong. Tiểu tử này mi tâm biến thành màu đen, rõ ràng là gặp phải sự tình. Bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn lại là từ chỗ nào biết ta trở về. Mặc dù đây cũng không phải là cái gì bí mật à, thế nhưng ta cũng không có chiêu cáo thiên hạ, a không hổ là Thiếu Dương huynh đệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta có việc bận tìm ngươi. Kỳ thật ta Diệp Trản có chút ngượng ngùng nhìn về phía ta, muốn để ngươi giúp ta cho mấy thứ đồ đi suối quẩy. Nghe thấy lời này ta trợn to mắt nhìn Diệp Trản, tiểu tử này sẽ không còn tại trộm mộ đâu à. Lần trước Côn Lôn chuyến đi chẳng lẽ hắn còn không có giải trí nhớ sao? Nghĩ đến đây ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi nghề này không phải 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm sao? Tiền của ngươi còn không có kiếm đủ. Tiền thứ này nào có đủ a? Diệp Trản cười hắc hắc nhìn ta nói, tiểu tử này dung mạo không tồi, ngũ quan cũng rất đoan chính, thế nhưng này tướng mạo nhìn lại, người này con mắt ngắn mà biên, ngược lại là người tham tiền bộ dạng. Thế nhưng cái kia cũng không thể vì tiền đem mệnh đều góp đi vào a. Ta nếu là không có trở về đâu, ngươi lại tìm ai đi? Ta trêu chọc nói, tìm Huyền Dương Tử đại sư a. Diệp Trản lẽ thẳng khí hùng nói, không chút nào cảm thấy chính mình làm chuyện này có vấn đề gì. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái này bận rộn ta không giúp được, thứ này ngươi từ chỗ nào cầm liền đưa về đến nơi đâu, có thể còn có thể hóa giải một kiếp này khó. Đừng a, ta người mua đều tìm tốt. Liền kém cái này khẽ run dậy. Diệp Trản tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay của ta, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi liền giúp ta một chút a. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đây không phải là chuyện tiền, trên đời này là có nhân quả tồn tại, ngươi làm đều là chuyện thất đức, ta không giúp được ngươi. Ta trực tiếp hất ra hắn tay nói, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Diệp Trản nhìn ta dựng lên ba ngón tay xin thể. Ta cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là không đem đồ vật đưa trở về, cũng sẽ không có lần sau nữa. Nghe lấy ta lời nói Diệp Trản run lập cập, thật có nghiêm trọng như vậy? Lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì sao? Ta hỏi ngược lại, sau đó nhìn xem hắn hỏi, lần này ngươi trộm có phải hay không một cái nữ nhân mộ? Nghe thấy lời này Diệp Trản mở to hai mắt nhìn, ngươi đây đều biết rõ. Lần này thật là nữ nhân mộ, nữ nhân này còn giống như là cái tướng quân nữ nhi, của hồi môn đồ vật cũng không ít, cái kia lăng mộ xây dựng cũng thật lớn. Diệp Trản mơ hồ có chút hưng phấn nói, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta nhìn xem hắn lắc đầu, trong vòng 3 ngày, đem những vật kia đồng dạng không ít đưa trở về, lại cho người chết rất cung kính nói lời xin lỗi, chuyện này liền còn có đường lui. Ngươi nếu là lại như thế chấp mê bất ngộ lời nói, Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được ngươi. Nghe lấy ta lời nói Diệp Trản run lập cập, Thiếu Dương huynh đệ, chuyện này ta cũng không phải lần thứ nhất làm, không có như vậy tà gì à. Lại nói, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, cái này không phải liền là ngươi mấy tấm bùa vàng sự tình sao? Lan, ta trực tiếp nhìn xem Diệp Trản gầm thét một tiếng, tiểu tử này chính mình tự tìm cái chết thì thôi, còn muốn lôi kéo ta cùng hắn cùng nhau làm chuyện thất đức. Hắn đem người ta mộ trộm, ta lại đem người linh hồn nhỏ bé giết, cái kia không càng mẹ nó thất đức sao? Diệp Trản không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên nổi giận, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta hai lần, cuối cùng vẫn là rời đi. Ta đi tới hậu viện, thấy được Si không nhúc nhích ngồi tại ngân hạnh thụ phía dưới, giống như là hòa thượng đả tọa giống như. Ngươi đây là tại làm cái gì? Ta một bên pha trà một bên nói. Chờ kết quả. Si mí mắt đều không nhấc một cái hồi đáp. Ta ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu ngân hạnh thụ, cái đồ chơi này muốn cuối mùa hè đầu thu mới sẽ kết quả, hiện tại mùa xuân vừa mới bắt đầu. Cái quả này có thể có chỗ lợi gì? Ta tò mò hỏi. Mặc dù ta không biết cái này ngân hạnh quả có thể có chỗ tốt gì, thế nhưng nhìn Si bộ dạng không giống như là tại nói đùa, cái quả này tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu bộ dạng. Có thể để cho ta trở thành ta. Kết quả người này nói một câu ta căn bản là nghe không rõ lời nói. Đúng, ngươi có danh tự sao? Ta tò mò hỏi. Ta gọi Trương Tam. Phúc nghe đến cái tên này, ta thực sự là không có đình chỉ bật cười, thật hay giả. Ta gọi Trương Tam. Trương Tam cái này tên ta ngược lại là từ nhỏ nghe đến lớn, thế nhưng thật kêu Trương Tam, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vậy ta về sau có thể gọi ngươi Tiểu Tam sao? Ta cười hỏi. Ta không đốc. Trương Tam lặng lẽ nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Đợi đến cuối thu thời điểm, sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi. Trương Tam nhìn ta nói. Tìm ta làm cái gì? Ta tò mò hỏi. Muốn ngân hạnh quả. Vậy liền cho bọn họ, dù sao còn nhiều. Ta hào phóng nói. Trương Tam nhìn ta lắc đầu, đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Không đợi ta hỏi nhiều, Trương Tam đã biến mất tại trong tầm mắt. Người này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, tự mình ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới uống trà. Trong đầu lại không tự chủ nhớ tới Gia Gia từng nói qua lời nói, cái này ngân hạnh thụ là nhà chúng ta căn cơ. Ta quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ngân hạnh thụ, trừ dài đến hơi bị lớn, hình như cũng không có cái gì đặc biệt. Chương 458, tuổi thọ đã hết. Chương 458, tuổi thọ đã hết. Phía trước ngược lại là có người nguyện ý ra ngàn vạn giá cả mua sắm cây này, bất quá trong mắt ta, nó chính là một quả có chút già ngân hạnh thụ mà thôi. Thế nhưng tất nhiên Gia Gia nói cây này là nhà chúng ta căn cơ, vậy coi như là cho ta 1000 nước ta cũng sẽ không bán. Ánh mặt trời vẩy vào trên người ta ấm áp, viện tử bên trong cỏ dại cũng dài. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một thân ảnh xâm nhập ta trong cửa hàng, gấp gáp bận rộn sợ hô hào tên của ta. Lý Quân. Sao ngươi lại tới đây? Ta kinh ngạc hỏi. Tiểu tử này phong trần mệt mỏi liền tới, trên thân còn mang theo vết máu. Xảy ra chuyện rồi. Lý Quân nhìn ta nói ba chữ, ta cảm giác hắn giống như là muốn khóc lên giống như. Ta đi theo Lý Quân về tới nhà hắn, nhìn xem nằm trên đất người có chút choáng váng, cái này Lâm Song Hỷ. Ta nhìn thấy thi thể này thời điểm phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, Ma Đức. Lão tử ban đầu ở trong chợ đêm có thể là dùng 5 ức mua nàng 5 năm tuổi thọ a. Cái này mẹ nó mới 1 năm không đến, người làm sao lại không có. Thiếu Dương, ngươi mau cứu nàng, ta mang nàng trở về cầm đồ vật, mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên cứ như vậy, gọi thế nào đều để không tỉnh. Lý Quân nhìn ta lời nói không có mạch là nói. Lúc này Lâm Song Hỷ trên thân hắc khí quấn quẩn, ba đám dương hỏa đều đã dập tắt. Nghe Lý Quân nói như vậy ta mới chấn định lại, kiểm tra một chút người còn có hô hấp. Đi, tìm một ngọn đèn dầu, một đôi sáp ong đến, lại mang một bát mét cầm bàn nén hương đến. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết một chỉ điểm tại Lâm Song Hỷ ở đường, quay đầu đối Lý Quân quát. Lý Quân cũng không dám lãnh đạm, quay người tìm đồ đi, phụ thân hắn tại thời điểm nơi này chính là cái giấy hàng cửa hàng, mặc dù bây giờ người không có, thế nhưng đồ vật cũng còn tại, cho nên Lý Quân rất nhanh liền cầm về vật của ta mớn. Ta tranh thủ thời gian đốt lên ngọn đèn đặt ở Lâm Song Hỷ đỉnh đầu phía trước, sau đó để Lý Quân đóng lại cửa lớn. Cái nhà này không có cửa sổ, vừa đóng cửa bên trên chính là một mảnh đen kịt, chỉ có ngọn đèn ngọn lửa đang lắc lư, chiếu sáng Lâm Song Hỷ gương mặt kia lộ ra quỷ dị trắng. Ba ngày bên trên, lấy đạo làm tôn, vạn pháp bên trong, đốt hương cầm đầu ta một bên điểm hương một bên đọc một đoạn kính hương thần chú, sau đó đem ba nén hương cùng nhau đâm vào mép trong chén. Cái này mới đưa một đôi sáp ong nến đốt đặt ở Lâm Song Hỷ hai bờ vai, sau đó ngồi xếp bằng xuống niệm hát lên dẫn hồn chú. Đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng. Bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dụng tâm thu tìm. Toàn bộ quá trình Lý Quân đều tại bên cạnh ta nhìn xem, đầy mắt đều là Lâm Song Hỷ, cũng là không cảm thấy sợ hãi. Rất nhanh bên trong nhà này liền lên một trận gió, ta mơ hồ có chút hưng phấn, trở về. Nhưng làm ta nhìn thấy cái kia một đen một trắng cái bóng dắt Lâm Song Hỷ hồn phách đi tới thời điểm chúng ta đều mẹ nó choáng váng, một bên Lý Quân cũng tại lúc này giặt dẻo ngã xuống. Người này tuổi thọ đã hết, ngươi lại triệu nàng trở về làm cái gì? Hắc Vô Thường nhìn ta nghiêm nghị hỏi. Tiểu tử, ngươi là cố ý cùng chúng ta đối nghịch đúng không? Bạch Vô Thường kẹp lấy cuống họng hỏi. Ta tranh thủ thời gian hướng về hai người ôm quyền nói, hai vị âm sai đại nhân, ta bằng hữu này tim đập hô hấp cũng còn tại, làm sao có thể là tuổi thọ đã hết đâu? Có phải hay không các ngươi bắt nhầm người? Như Lâm Song Hỷ thật đến thời điểm lời nói, tim đập cùng hô hấp đều có lẽ ngừng mới lạ. Ta vừa rồi sở dĩ đối nàng chưa hồn, cũng là bởi vì ta phát hiện nàng người còn chưa có chết, thế nhưng hồn không có. Huynh đệ chúng ta hai người làm sao có thể bắt lầm người? Hắc Vô Thường sắc mặt âm lãnh nhìn về phía ta, đừng nội nhiều lời. Chúng ta muốn mang nàng trở về phục mệnh. Ngươi nếu là lại ngăn cản chúng ta liền ngươi cùng một chỗ mang đi. Nghe thấy lời này, ta yên lặng lấy ra một trương dương phủ, các ngươi nếu là muốn mang nàng đi, trước qua ta một cửa này. Dù sao ta hiện tại cũng là bất tử chi thân, bọn họ cầm ta cũng không có biện pháp, ta sợ cái gì? Gặp ta phản ứng như thế, Bạch Vô Thường cơ lấy trong tay gậy khóc tang liền hướng ta đập xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một cái, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem ta hất tung ở mặt đất. Bát Phương Uy thần sứ ta tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ kiện cửu thiên. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, trong tay dương phủ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một vệt kim quang hướng về hai người lánh qua. Hai người dắt Lâm Song Hỷ hồn phách cùng nhau lui về sau một bước, quanh mình nháy mắt bao phủ lên một trận khói đen. Tiểu tử, tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy liền theo chúng ta đi a. Hai người âm thanh giống như mở lăn lộn vang giống như tại bên tai ta bao quanh, ta chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ lực đạo dẫn dắt đi về phía trước, tất cả xung quanh đều là đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Đậu phộng, sẽ không phải thật muốn cho ta mang đến minh giới a? Nói đùa cái gì? Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo tiếng nói vừa ra, xung quanh khói đen tản đi, một cái lối nhỏ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta trở tay bắt lại hắc vô thường trong tay xiềng xích, dắt lấy liền chạy ngược về. Tự tìm cái chết. Bạch vô thường sắc nhọn âm thanh truyền đến, sau lưng lại là một đạo kinh phong. Liên tại cái này mấu chốt thời điểm, một thanh âm truyền đến, hai vị âm sai đại nhân. Ta trơ mắt nhìn xem một cái áo trắng nam nhân nhẹ nhàng rơi xuống, người này không phải người khác, chính là phía trước bán cho ta tuổi thọ người. Tiểu huynh đệ, ngươi đi đi. Nam nhân hướng ta phất phất tay, ta còn không có kịp phản ứng, người liền trở về Lý Quân nhà giấy hàng cửa hàng, bên cạnh còn nhiều gia lâm song hỉ hồn phách. Hồn phách của nàng hiện tại vẫn là sinh hồn, mới vừa ở vào linh hồn trạng thái, lộ ra đặc biệt đần độn, cũng sẽ không chạy loạn. Ta tranh thủ thời gian thừa cơ đem hồn phách của nàng đánh vào thân thể bên trong, sau khi làm xong những việc này, bên cạnh hai cây ngọn nến cùng nhau dập tắt. Mà Lâm Song Hỉ trên bả vai hai đoàn dương hỏa cũng đi theo trở về, ta lại bấm một cái quyết điểm vào mi tâm của nàng chỗ, đỉnh đầu dương hỏa cũng dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem một màn này, ta vừa mới thở dài một hơi, còn tốt vừa rồi nam nhân kia xuất hiện kịp thời, bằng không mà nói ta đều không nhất định có thể đem hồn phách của nàng mang về. Bất quá điều này cũng làm cho ta đối nam nhân kia thân phận càng thêm tò mò, hắn vậy mà có thể tự do du tẩu tại âm dương hai giới, hơn nữa còn có thể mua bán tuổi thọ, chẳng lẽ người này là Diêm Vương gia thân thích? Đúng lúc này, trên đất Lâm Song Hỉ chậm rãi mở mắt, nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Ta, đây là làm sao vậy? Lâm Song Hỉ tò mò hỏi. Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi vừa rồi té xỉu. Còn những ta một cái chữ cũng không có nâng. Nếu là Lâm Song Hỉ biết chính mình phía trước thật đem tuổi thọ bán đi lời nói, đoán chừng sẽ hối hận chết. Tất nhiên rằng này, ta vẫn là không nên nói cho nàng biết tốt. Xem ra, nàng thời gian còn lại có lẽ chỉ có 5 năm. Lý Quân. Lâm Song Hỉ mau tới phía trước đung đưa Lý Quân cánh tay, Lý Quân cũng rất nhanh thanh tỉnh lại, một mặt mộng bức nhìn ta. Chương 459, người tốt làm sao lại không có hảo báo đâu. Chương 459, người tốt làm sao lại không có hảo báo đâu. Thiếu Dương, ta làm sao ngủ rồi? Khả năng là ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ta. Ta trực tiếp trợn tròn mắt bắt đầu nói đến nói dối. Lý Quân cũng không nghi ngờ gì, ôm lấy Lâm Song Hỉ, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta làm sao vậy? Lâm Song Hỉ một mặt mộng mà hỏi. Lý Quân đem vừa rồi quá trình cùng Lâm Song Hỉ nói một lần, Lâm Song Hỉ kinh ngạc nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ta làm sao sẽ đột nhiên dạng này? Mất hồn mà thôi, ta đã giúp ngươi tìm trở về, sau khi trở về uống nhiều một chút gừng nước chè đi đi tà khí là được rồi. Ta thản nhiên nói, lại trong lúc vô tình phát hiện, Lý Quân nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Hai người rất nhanh đi phía sau viện từ bên trong thu thập một bao đồ vật đi ra, bọn họ hiện tại mở công ty, cũng mua nhà của mình, rất ít trở về, cho nên liền đem vật hữu dụng đều dọn đi rồi. Lão bà, ngươi trước trở về, ta nghĩ cùng Thiếu Dương uống chút rượu, tự ôn chuyện. Lý Quân đem chìa khóa xe đưa cho Lâm Song Hỉ nói. Lâm Song Hỉ cũng không có nói thêm cái gì, lái xe rời đi. Đợi đến nàng đi về sau, Lý Quân mới nhìn ta hỏi, "An lẩu?" Sau 10 phút, chúng ta ngồi ở lúc đi học thường xuyên đến một nhà tiệm lẩu, đây là một nhà danh tiếng lâu năm, cái bàn đều bày ở ngoài cửa, thế nhưng cái này nồi lẩu thật là nhất tuyệt. Lúc đi học tuy nghèo, thế nhưng một tháng ít nhất cũng phải đến cái một hai lần, ngược lại là tốt nghiệp về sau không thế nào tới chỗ này. Lý Quân dùng răng cắn mở một chai bia đưa cho ta, ta nhận lấy uống một ngụm, vẫn là mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Nói đi, Song Hỉ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Quân nhìn ta hỏi. Không có làm sao a, chính là mất hồn mà thôi. Ta cười một cái nói. Ngươi nhà từ nhỏ đã có cọp lông bệnh, bung ra dối con mắt liền hướng địa phương khác nhìn. Lý Quân nhìn ta cười nhạo một tiếng, người khác không hiểu rõ, ta mẹ nó có thể hiểu rõ ngươi. Lại nói, ta lại không phải người ngu, trở về thời điểm người còn rất tốt, làm sao đông nhiên liền mất hồn. Tiểu tử này, thật đúng là không thể gạt được hắn. Ta nhìn xem Lý Quân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn thật vất vả mới qua vài ngày ngày tốt lành. Nếu là lúc này cho hắn biết Lâm Song Hỉ không còn sống lâu nữa, vậy hắn trong lòng phải có nhiều khó chịu a. Lý Quân, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Chớ cùng ta dắt các ngươi phong thủy sư cái kia một bộ. Lý Quân nhìn ta nói, ngươi nếu là huynh đệ, ngươi liền cùng ta nói thật. Nhìn xem hắn cặp mắt kia, ta thực sự là không đành lòng tiếp tục nói dối. Lâm Song Hỉ nàng, nhiều nhất còn sót lại 5 năm tuổi thọ. Nghe thấy lời này, Lý Quân rót rượu tay thoáng dừng lại một chút, túi đầu hỏi, ngươi không phải không cho người ta tính toán tuổi thọ sao? Đây không phải là tính toán, 5 năm này là ta thay nàng mua. Ta đem Lâm Song Hỉ mua bán tuổi thọ sự tình cùng Lý Quân từ đầu đến cuối nói một lần, sau khi nghe xong Lý Quân lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên, tuổi thọ còn có thể mua bán. Thiếu Dương, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao? Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. Lý Quân hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia bán tuổi thọ người ở đâu? Ta lại tìm hắn mua chút. Lý Quân cắn răng nói, nếu là thế nhân biết tuổi thọ có thể mua bán lời nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để chính mình thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, thế nhưng thứ này thuần túy là nhìn cơ duyên, nào có đơn giản như vậy. Nếu có thể mua lời nói ta nhất định cho nàng nhiều mua chút, thế nhưng tuổi thọ của nàng chỉ có thể mua được nhiều như vậy. Ta vô vô Lý Quân bả vai nói, những ngày tiếp theo, các ngươi cố gắng qua. Lý Quân nắm lên một chai bia bỗng nhiên đổ đi xuống, sau khi uống xong đỏ trong mắt. Thiếu Dương, ngươi nói tốt người làm sao lại không có hảo báo đâu. Ngươi đừng nhìn Lâm Song Hỉ lúc trước như thế, nhưng vậy cũng là bị trong nhà nàng bức cho. Nàng là cái đặc biệt thiện lương tiểu cô nương, Lý Quân đỏ hồng mắt cùng ta nói dông dài, giải thích lên Lâm Song Hỉ những cái kia nhỏ xíu địa phương. Chờ hắn nói xong về sau đã là lệ rơi đầy mặt, ta cũng chỉ có thể đưa cho hắn một điều thuốc. Có một số việc chính là không có cách nào sửa đổi, liền tính ta là phong thủy sư, cũng không thay đổi được những vật này. Ăn xong nồi lẩu, Lý Quân liền gấp gáp trở về, ầm ầm đỉnh đầu một tiếng sét nổ vang, muốn dưới đệ nhất tràng mưa xuân. Trở lại trong cửa hàng, mưa bên ngoài điểm liền rơi xuống, sắc trời cũng đặc biệt âm trầm. Ta dựa vào trên ghế đọc sách, cũng không biết nhìn cái gì. Ca. Hồ Thập Tam đội mưa chạy vào, đến sống ca. Mỹ mắt ta đều không ngẩng một cái, đến sống ngươi liền đi làm a. Ta đây không phải là trong lòng không chắc sao? Nghĩ đến để ngươi cùng ta cùng đi. Hồ Thập Tam ngồi ở bên cạnh ta trên băng ghế nhỏ, ngửa đầu nhìn ta nói, ca, lúc này một nhà năm miệng trong vòng một đêm toàn bộ đều chết, vẫn là uống thuốc độc tự sát, ta sợ có vấn đề gì. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta đi nhìn xem. Chuyện như vậy ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là gặp bao lớn sự tình. Ép đến như thế một đại gia đình người cần phải tự sát không được. Lúc nào? Ta nhíu mày hỏi. Người là buổi sáng hôm nay phát hiện, pháp y kiểm tra qua không có vấn đề, tùy thời đều có thể hạ táng, tang sự là người trong thôn kiếm tiền làm, ta nhìn một chút canh giờ, buổi sáng ngày mai liền có thể đưa tang. Đi. Ta ngâm nghĩ một lát đáp ứng xuống. Hồ Thập Tam lúc này trở về thu dọn đồ đạc đi, chuyện xảy ra địa phương khoảng cách Giang Hoài không xa, lái xe một giờ liền đến. Tiểu con ra. Hồ Thập Tam bây giờ tại 10 giảm 8 thôn danh tự đã rất lớn, người nào thấy hắn đều phải hô một tiếng tiểu băng ra, không ít việc tang lễ đều đến mời hắn, có đôi khi còn phải xếp hàng. Ngắn ngủi thời gian một năm, tiểu tử này cả người cũng đã trưởng thành không ít, ít nhất đang làm việc thời điểm nhìn xem không giống lúc trước như vậy cả lơ phất lơ. Một người mặc kiểu cũ màu xanh đồ lao động nam nhân đứng dậy, tiểu băng ra, ta là cái này thôn trưởng của thôn, đây là mọi người chúng ta góp một chút tiền, ngài phát phát thiệt tâm, liền nhiều như thế. Đối phương đưa cho Hồ Thập Tam một sấp tiền giấy, nhìn xem cũng không coi là nhiều. Dựa theo bình thường đến nói, như thế vẫn chưa đủ một người phát tang, thế nhưng Hồ Thập Tam lại không có cùng đối phương tính toán, tâm ý đến là được rồi. Sau đó Hồ Thập Tam liền mang bát tiên đi chọn địa phương đi, ta thì là đánh giá viện tử này đến. Là mới sửa hai tầng nhà mới, viện tử bên trong cũng coi như rộng rãi, bên cạnh dưới linh đường mặt trưng bày chỉnh tề 5 cỗ quan tài, mỗi cái quan tài phía dưới còn điểm một chiếc đèn trong. Nhà này kết cấu nhìn xem ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng toàn bộ phòng ở lại bao phủ một cột như có như không tà khí. Đại sư, uống nước, vất vả ngài. Một bên nam nhân đưa qua một cái duy nhất một lần chén, ta nhận lấy, hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm về liên quan tới người một nhà này sự tình. Người một nhà này êm đẹp, làm sao sẽ bỗng nhiên toàn bộ đều tự sát đâu? Chương 460, bị bức tử. Chương 460, bị bức tử. Đại thúc, ngài là bọn họ người nào a? Ta nhìn bên cạnh một người trung niên nam nhân hỏi. Ta là nhà này nam nhân nhị thúc. Ta đưa cho đối phương một điếu thuốc, vậy ngươi ngày bình thường cùng bọn họ rất thân cận a? Ngài biết bọn họ vì cái gì người một nhà đều tự sát sao? Ta tò mò hỏi. Đối phương thấp giọng nói nhà này vậy lao bà tử là người điên. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng nhộn nhịp phụ họa, ai nói không phải đâu. Nhi tử muốn đi ra ngoài làm công nàng không cho, trước mấy ngày còn vì chuyện này cãi nhau đâu. Trong nhà này đều nghèo đói, những năm trước đây tu phòng ở thiếu tiền đến bây giờ đều không trả. Chính là, cái này toàn ra người đều là bị lão thái bà kia bức cho chết. Theo nhiều người người trong miệng ta biết đại khái một chút, nhà này nam chủ nhân tên là Vương Đức Phát, mẫu thân hắn Trương Đình là cái rất cường thế nữ nhân, trưởng quản lấy trong nhà tất cả. Vương Đức Phát từ nhỏ tại mẫu thân không chế bên dưới lớn lên, phụ thân Vương Vĩnh Tài cũng là vâng vâng dạ dạ người, tại trong nhà cũng không thể nói rõ lời gì. Trong nhà phía trước vẫn luôn là dựa vào Vương Vĩnh Tài trồng trọt kiếm tiền, về sau Vương Đức Phát trưởng thành, đi ra đánh mấy năm công mới trở về tu phòng ở, nhưng cho dù là dạng này, tu nhà thời điểm vẫn là thiếu không ít nợ, Vương Đức Phát liền nghĩ đi ra làm công trả nợ, thế nhưng mẫu thân chết sống không chịu. Thê tử của hắn cũng là trung thực bản phận người, căn bản là không dám cùng bà đối nghịch, như thế toàn ra người liền trông coi cái kia một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Trong chút đồ vật kia chỉ đủ người một nhà ăn uống, đụng tới mùa màng không tốt thời điểm liền ăn uống đều không gánh nổi. Năm nay trong đất thu hoạch không tốt, Vương Đức Phát liền nghĩ đi ra làm công trả nợ, thế nhưng không nghĩ tới lại bị đến Trương Đình cực lực ngăn cản. Còn nói nếu là hắn đi ra làm công lời nói, liền bức tử hắn nàng dâu, bóp chết nhi tử hắn. Vương Đức Phát từ nhỏ liền không dám ngỗ nghịch lời của Lao Thái Thái, nghe lời này cũng chỉ có thể coi như thôi. Cái này toàn ra người tuy nói là uống thuốc độc tự sát, độc này nói không chừng là Vương Đức Phát chính mình hạ. Cũng có thể là hắn nàng dâu, bày ra như thế cái bà, người nào có thể chịu được a? Đáng tiếc đứa bé kia, mới 1 tuổi rưỡi a. Nghe lấy người xung quanh lời nói ta cũng không nhịn được dùng mình một cái này thật đúng là thế giới lớn không thiếu cái lạ à, hạng người gì đều có. Đang lúc nói chuyện, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió, đem một bên lều thổi hô hô rung động, phía dưới đèn trong cũng lúc sáng lúc tối, bất quá cũng không có dập tắt. Đúng lúc này, ta nhìn thấy một cái lao phu nhân xuất hiện ở quan tài trước mặt. Lao thái thái kia hẳn là Trương Đình, ta lúc này đứng dậy, vừa mới chuẩn bị xuất thủ lao thái thái kia liền biến mất không thấy. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam mang người trở về. "Ca, vị trí đều định tốt, canh giờ ta cảm thấy buổi sáng ngày mai 5 giờ tương đối thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào?" Hồ Thập Tam đi tới bên cạnh ta hỏi. Người bên cạnh nột nhịp cho hắn dâng thuốc lá, mở miệng một tiếng tiểu quan giặc đều, nhưng Hồ Thập Tam sắc mặt lại không có biến hóa gì, chỉ còn chờ câu trả lời của ta. Tiểu tử này hiện tại là thành thục không ít ta vừa cười vừa nói, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi định liền được. Mọi người lại ngồi cùng một chỗ hàn huyên, đại khái nói chuyện đều là một chút Hồ Thập Tam sự tích. nói là năm trước cũng là bọn hắn trong thôn, có gia đình lao phu nhân không có, đổi ba cái quan già, chết sống đem cái kia quan tài nhấc không đi ra. Chỉ cần vừa nhấc cái kia quan tài liền bắt đầu chảy mưa, đến cửa ra vào mưa kia liền biến thành mưa to, đi đều đi không được. Cuối cùng có người mời tới tiểu quan gia hướng cái kia trên quan tài như vậy ngồi xuống, cái kia quan tài thẳng tắp liền bị mang lên địa phương. Nghe lấy những người này nói Hồ Thập Tam quang vinh sự tích, ta cũng không khỏi phải vì hắn cảm thấy cao hứng. Tiểu tử này hiện tại cũng coi là trưởng thành không ít, ai trong thôn nữ nhân đều tại phòng bếp vội vàng, đồ ăn rất nhanh liền bưng lên bàn. Thôn trưởng lôi kéo ta cùng Hồ Thập Tam ngồi ở bên trên ghế ngồi, ngượng ngùng nói: "Tiểu quan gia, đại sư, người một nhà này đều chết xong, tiền đều là người trong thôn cho gót, cũng liền không có mời đầu bếp, cái này đồ ăn các ngươi ăn tạm." Đã rất khá không đợi ta nói chuyện, Hồ Thập Tam đã bưng chén rượu lên: "Vất vả các ngươi." Nhìn xem Hồ Thập Tam cử động ta liên tục gật đầu, tiểu tử này hiện tại quả nhiên cùng phía trước khác biệt. Ăn uống no đủ về sau đại gia trên cơ bản liền riêng phần mình về nhà, chỉ để lại mấy cái cùng Vương Đức Phát trong nhà tương đối thân cận thân thích. Trong đó một cái chính là hắn nhị thúc uống nhiều, lúc này đang ngồi ở đống lửa trước mặt ngắp dài, đầu không ngừng chìm xuống dưới, mắt nhìn thấy phải ngã hạ lại dơ lên. "Đại thúc, ngài vào nhà nghỉ ngơi đi. Bên ngoài có chúng ta nhìn xem đâu." Ta tiến lên đối nam nhân nói. Nam nhân xua tay: "Ta không có chuyện gì, ta tại chỗ này đợi là được rồi. Nhà này vừa mới chết người, đương nhiên không người nào nguyện ý tiến vào. Nhà này tu vẫn còn tính toán không sai, chính là hiện tại chết như thế nhiều người, sau này nơi này đoán chừng cũng sẽ hoang phế. Trong thôn đối chuyện như vậy vẫn là rất kiên kỵ, cũng sẽ không có người đến tranh phòng ở gì đó, đoán chừng về sau cũng sẽ không để tiểu hài tử tới chỗ này chơi. Ta cũng không có cưỡng ép khuyên bảo, bây giờ cách buổi sáng 5 giờ còn sớm đây, mấy cái bát tiên ngược lại là không kiên kỵ, tùy tiện tìm hai gian phòng liền đi vào nghỉ ngơi." "Ca, ngươi không ngủ à?" Hồ Thập Tam nhìn ta hỏi. "Ta không buồn ngủ." Hồ Thập Tam cười ha hả nói: "Vậy liền phiền phức ngươi nhìn một chút, buổi sáng gọi ta." Trước nửa đêm ngược lại là gió êm sóng lặng, trừ ta cùng Vương Đức Phát nhị thuốc bên ngoài, còn có hắn một cái biểu ca cùng hai cái thúc già, mấy người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền đi tới sau nửa đêm. Bên người nhị thuốc đống nhiên đứng lên: "Ta thả cái nước đi." Hắn lúc này rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, liền chính mình hướng về nhà kế toilet đi. Thế nhưng chuyến đi này chính là hơn nửa giờ, sừng sốt một điểm động tĩnh nhi đều không có. Vương Đức Phát biểu ca Vương Xuyên cảm thấy có chút không đúng, chủ động tới đến trước mặt ta: "Đại sư, cha ta thế nào còn chưa có đi ra? Ngài cùng ta đi xem một chút đi." Ta cũng nghiêm túc, đứng dậy đi theo hắn đi nhà vệ sinh, nơi này nhà vệ sinh là cùng chuồng heo tu cùng một chỗ, tới gần còn có thể nghe thấy bên trong heo lẩm bẩm âm thanh. "Vương đại thúc." Ta gõ cửa một cái kêu một tiếng, thế nhưng bên trong lại không có một điểm động tĩnh nhi. Nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa, cửa liền mở ra, cửa mở về sau hai ta đã nhìn thấy người không nhúc nhích đứng ở đằng kia, còn duy trì đổ nước tư thế. Tựa hồ là nghe thấy được sau lưng động tĩnh nhi, đối phương chậm rãi đổi qua đầu. "Ba." Gặp người trợn trắng mắt, Vương Xuyên lập tức cúi lên, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Trong phòng này không có đèn, mười phần u ám, ta cũng không có thấy được âm khí, thế nhưng xem xét cái này mắt trợn trắng dáng dấp liền biết không thích hợp, lúc này lấy ra một tấm bùa vàng hướng về chắn của hắn dán bảo. Oanh lá bùa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, nam nhân khuôn mặt cũng đi theo âm tàn. Chương 461, vạn cốc chi thủ. Chương 461, vạn cốc chi thủ. "Làm cái gì? Các ngươi là làm cái gì? Tới nhà ta làm cái gì?" Đối phương trong miệng phát ra cùng phía trước không giống âm thanh, bên cạnh Vương Xuyên dọa đến lui về phía sau mấy bước. "Đơn biểu đệ, là ngươi sao? Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp." Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về nam nhân đánh qua. Nam nhân nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, ta mau tới phía trước đem người đỡ, tại Vương Xuyên trợ giúp phía dưới đem người làm đi ra. Người bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh nhi dọa cho phát sợ, Vương Đức Phát hai cái thuốc ra đều hiếu kỳ mà hỏi: "Vật tắc mạch, tình huống như thế nào à? Ta vừa rồi nghe ngươi gọi ngươi biểu đệ, ngươi trông thấy hắn?" Lấy cùng một chỗ gừng cùng một nắm gạo đến. Ta nhìn xem Vương Xuyên phân phó nói: "Những vật này đều tại Vương Đức Phát nhà phòng bếp bên trong, ban ngày nhiều người ngược lại là không có gì, hiện tại cái này đêm hôm khuya khoắt, Vương Xuyên một người căn bản không dám tiến vào." "Đại sư, ta sợ hai tính toán, ngươi đi đem Hồ Thập Tam kêu lên." Chiều ta hắn phân phó nói. Hồ Thập Tam liền tại bên cạnh trong phòng, Vương Xuyên lần này không chần chờ, mau tới phía trước gõ cửa: "Tiểu quan gia, xảy ra chuyện rồi." Rất màn chập liền bị mở ra, Hồ Thập Tam nhìn xem Vương Xuyên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Hắn bị trên người, ngươi đi phòng bếp cầm cùng một chỗ gừng 5 mét đến." Chiều ta Hồ Thập Tam kêu một tiếng. Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, lúc này vào phòng bếp. "Cho." Ta nhận lấy trong tay hắn gừng, phân phó Vương Xuyên đem cha hắn giải thoát, sau đó đem gừng từ giữa đó một phân thành hai, một nửa tại nam nhân chỗ mi tâm bôi lên mấy lần, một nửa khác thì là bôi lên tại lòng bàn chân của hắn trên bảng. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Sau đó ta bấm một cái quyết, đem một nắm gạo toàn bộ đều đẩy vào nam nhân trên thân. Hạt gạo nhỏ rơi vào trên người hắn lập tức bắn ra lốt bốt âm thanh, rất nhanh liền biến thành bắp rang, một màn này nhìn mọi người sửng sốt một chút. "Cha ta thế nào còn có thể phóng điện?" Vương Xuyên khiếp sợ hỏi. "Đây không phải là điện, mét là vạn cốc chi thủ, là dương, cha ngươi mới vừa rồi bị đổ không sạch sẽ trên người, âm dương chạm vào nhau tự nhiên sẽ có dạng này động tĩnh nhi." Ta đơn giản giải thích một chút, trên đất người cũng chậm rãi mở mắt. "Ta đây là làm sao vậy?" Nam nhân một mặt mộng bức mà hỏi, dưới thân lập tức một bãi thâm ướp. "Đoán chừng là vừa rồi cô kia sức lực còn không có chỉ hoãn tới đây chứ à?" Ta nhìn xem Vương Xuyên nói: "Đi, ngươi mang theo cha ngươi trở về đi, cho làm điểm canh gừng uống một chút, tại trong nhà nuôi hai ngày, đường đi có nghĩa địa phương liền không có chuyện gì. Cảm ơn đại sư. Vương Xuyên nhanh nói, nhưng nhìn bên ngoài một mảnh đen kịt ngày lại chần chờ. Cũng không thể đoán hắn nhắc gan, nông thôn đến nơi rồi lúc này khắp nơi đều là đen kịt một màu, không có trăng phát sáng cái gì cũng nhìn không thấy. Hồ Thập Tam chào hỏi hai cái bắt tiên đem người đưa trở về, ta cho bọn hắn một người một trương dương phủ, đồng thời dặn dò, nhớ kỹ, dọc theo con đường này không quản nghe được cái gì dạng âm thanh, đều không nên quay đầu lại nhìn. Biết. Những này bắt tiên lâu dài đi theo Hồ Thập Tam làm, đối với những vật này đều muốn trong. Đem người đưa đi về sau ta mới phát hiện, một cái quan tài phía dưới đèn trong diện. Ta tiến lên dùng bật lửa đem đốt, ngẩng đầu thời điểm đã nhìn thấy Vương Đức Phát gương mặt kia, cặp mắt kia lúc này chính nhìn chằm chằm ta, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Huynh đệ, ngươi bây giờ đã chết, cũng đừng lớn như vậy mà khí. Một thế này sự tình đến đây chấm dứt, có chuyện gì đời sau nói sau đi. Ta nhìn xem Vương Đức Phát di ảnh thản nhiên nói, sau đó lại tiện tay rút ra mấy nén nhang đến đốt, cho trước mặt bọn hắn lần lượt cắm lên hương. Hồ Thập Tam ở bên cạnh ngáp dài đốt và mã, mấy vị, ta biết các ngươi chết biệt quất, thế nhưng người chết không thể phục sinh, cứ như vậy à, đều đàng hoàng để ta đem các ngươi đưa ra ngoài. Lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân lời nói tiểu quan gia ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu tử này, hiện tại còn học được hù dọa quỷ. Đang lúc nói chuyện, trước mặt hắn một tấm di ảnh ba một cái ngã xuống. Hồ Thập Tam trong mắt hiện lên một vẻ không vui, nhưng vẫn là đem di ảnh đỡ lên, đồng thời thấp giọng cảnh cáo một câu gì. Thế nhưng tại hắn xoay người nháy mắt, cái kia di ảnh lại lần nữa ngã xuống. Lúc này Hồ Thập Tam không làm, vén tay áo lên liền chuẩn bị động thủ, ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, lại lần nữa đem cái kia di ảnh đỡ lên. Lão phu nhân, ngài không sai biệt lắm điểm được. Ta nhìn xem di ảnh bên trên Trương Đình thản nhiên nói. Trương Đình trong ánh mắt nhiều một vẻ u hoán, ta trực tiếp đem một tấm đùa vàng dán tại cái kia di ảnh bên trên, một sợi hắc khí tản đi, cái kia di ảnh lập tức trung thực xuống dưới. Hồ Thập Tam lúc này cũng không có buồn ngủ, bây giờ cách 5 giờ liền thừa lại 2 giờ, hắn dứt khoát cùng ta cùng một chỗ ở bên ngoài bắt đầu nướng hỏa. Bên cạnh Vương Đức Phát hai cái thuốc già câu được câu không nói lời nói, hỏi thăm về chúng ta một chút tả môn sự tình đến. Khi biết ta sẽ xem bói về sau, một người trong đó vội vàng đem tay đưa tới, đại sư, ngươi giúp ta tính toán ta còn có thể sống bao lâu? Đại gia, chúng ta có 3 không tính. Không thể cho người tính toán thọ nguyên chính là một loại trong đó. Ta nhìn đối phương nói, các ngươi những này coi bói đều là gạt người. Người kia lúc này nói, chuyện trên đời này tiên biến bản hóa, chỗ nào là có thể tính ra được à? Chính là, lão giả ta sống hơn nửa đời người cũng không có bản lĩnh này. Ta cũng lời cùng bọn họ tính toán, mặc dù ta không thể cho bọn họ tính toán thọ nguyên, thế nhưng ta biết, vừa rồi hỏi ta lời nói lão giả tự kia, sau 1 tháng lại bởi vì ngoại ý muốn mà tử vong. Đương nhiên, lời này ta cũng không có nói cho hắn. Mắt nhìn thấy liền muốn đến 5 giờ, không ít nhiệt tâm thôn dân đã chạy đến hỗ trợ. Hồ Thập Tam mang tới bắt tiên chỉ có 8 người, liền xem như 4 đài cũng chỉ có thể khiêng đi 2 cái quan tài, vì không chậm trễ canh giờ, Hồ Thập Tam ngày hôm qua lại từ thôn dân bên trong chọn mấy người nhấc quan tài. Đều là một chút bát tự tương đối cứng rắn nam nhân, hơn nữa còn đáp ứng cho mỗi người 300 đồng tiền phí dịch vụ. Nguyên bản bọn họ là không muốn, thế nhưng 300 đồng tiền phí dịch vụ đối với những thôn dân này thật sự mà nói là quá mê người. Bọn họ từ sáng đến tối liền xem như đi ra làm việc vặt cũng liền có thể kiếm cái 100-200 khối, cái này nhấc cái quan tài đào hố liền kiếm 300, đại gia đương nhiên đều tranh đoạt tới. Chân trời mới xuất hiện một sợi ánh sáng thời điểm Hồ Thập Tam liền bắt đầu kêu gọi đại gia hướng trên quan tài bỏ quan tài dây thừng. Bởi vì hài tử con nhỏ, liền không chuẩn bị quan tài, mà là dùng một cái tiểu nhân hộp gỗ chứa. Dựa theo thế hệ trước phong tục, như vậy lớn một chút liền chết yểu hài tử đều sẽ ném vào trên núi một cái hố to bên trong, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là xã hội mới, như vậy ít nhiều có chút đối người chết bất kính, cho nên liền cho làm như thế cái hộp gỗ. Mà Vương Xuyên liền phụ trách ôm cái này hộp gỗ. Chương 462, giữ dội Hồ Thập Tam. Chương 462, giữ dội Hồ Thập Tam. Mặc dù ta từ trên mặt của hắn nhìn thấy không tình nguyện, nhưng đại khái là tại tiền bạc điều động phía dưới, Vương Xuyên sửng sốt vững vàng đem cái kia một ôm vào trong ngực không có buông tay. Theo Hồ Thập Tam một tiếng quan tài lên, phía trước người nhộn nhịp nhấc lên quan tài đứng lên. Tiền mãi lộ hướng trên trời như vậy dương lên, đội ngũ liền hạo hạo đung đưa xuất phát. Nhấc lên quan tài người đi ở phía trước, người phía sau cầm hoa vòng giấy phòng ở liệt kê đồ vật, ta thì là đi theo đội ngũ sau cùng mặt để phòng vật nhất. Thế nhưng mới vừa đi không có mấy bước phía trước người liền ngừng lại, ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian đi tới phía trước. Đi ở trước nhất mấy cái bắt tiên nhấc lên lão già tử quan tài, lúc này ở cửa ra vào làm sao đều ra không được. Tiểu con ra. Lão già này không muốn đi a. Chỉ thấy Hồ Thập Tam ung dung lấy ra một tấm màu đen phụ lục, hướng cái kia trên quan tài như vậy vừa kế sát, đọc vài câu chú quyết về sau, mấy cái kia bắt tiên sắc mặt đều đẹp mắt một chút. Đi, tiếp tục đi lên phía trước a. Đều đừng quay đầu. Hồ Thập Tam nhìn xem mọi người nói. Lúc này quan tài ngược lại là đều thuận lợi đi ra, thế nhưng đi một nửa lão thái thái kia quan tài liền bắt đầu xảy ra vấn đề, mấy cái bắt tiên nhấc lên quan tài tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh. Ta mơ hồ thấy được một trận hắc khí tại cái kia quan tài bên trên tạo thành một cái vòng xoáy hình dạng, ngay tại dẫn dắt bắt tiên bọn họ lượn vòng. Không đợi Hồ Thập Tam xuất thủ, ta liền cầm lấy bùa vàng tiến lên, bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh về phía đoàn kia hắc khí. Hắc khí tản đi nháy mắt, cái kia quan tài dây thường đột nhiên đứt gãy, quan tài phanh một cái nện xuống đất. Song song, cái này quan tài cũng không thể đại chúng a, người xung quanh nộn nhịp nói. Cái này quan tài xác thực không thể đại chúng, tiếp địa khí về sau lão thái thái này liền càng không muốn đi. Mấy cái bắt tiên ngồi sập xuống đất, cái kia quan tài khe hở bên trong tuôn ra vô số hắc khí đến, trong quan tài cũng phát ra phanh 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 tiếng đánh. Trước sau quan tài tranh thủ thời gian đều ngừng lại, thôn dân xung quanh cũng dọa đến trốn đến một bên. Hồ Thập Tam cầm một tấm hắc phù liền đi tới, hướng cái kia quan tài trên đầu vừa kề sát bên trong đồ chơi liền trung thực. Thế nhưng bất quá 3 giây lá bùa kia liền bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ quan tài đều đi theo chấn động lên. Lão phu nhân, ta lúc này đi tới quan tài trước mặt, bấm một cái quyết tạm thời đem đồ vật bên trong chế trụ, ngài hiện tại đã chết, liền tranh thủ thời gian nhập thổ Viana, đừng để đại gia hỏa khó xử. Ta một tay chỉ vào quan tài nói, lại rõ ràng cảm giác được một cỗ lực đạo ngay tại đem tay của ta nhấc lên. Ma Đức, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lúc này bấm một cái quyết, đem một bệnh kim quang đánh vào cái kia trên quan tài. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, đồ vật bên trong không riêng không có thu lại, ngược lại là làm trầm trọng thêm, phanh 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 bên trong tiếng đánh càng ngày càng dồn dập, mấy giây sau đó vách quan tài trực tiếp bị hất tung lên. Bên trong lão phu nhân cũng thẳng tắp theo bên trong đứng lên, khuôn mặt hiện ra tím xanh nhăn sắc, cặp mắt kia cũng hiện đầy tơ máu, hai tay rũi từ rất dài. Sắt chết vùng dậy. Người xung quanh nhộn nhịp hô to lên, hướng về nơi xá chạy đi. Hồ Thập Tam tiểu tử này trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái có thể có rỗi côn thép đến, nhẹ nhàng hất lên côn thép toàn cảnh liền lộ ra, phía trước còn có cái viên cầu nhỏ. Sắt chết vùng dậy đúng không? Lao tử quất chết ngươi. Hồ Thập Tam một bên nói một bên hung hăng hướng về Lao Thái Thái kia trên thân đánh tới. Cái này một thao tác đừng nói là những thôn dân này, liền ta mẹ nó đều nhìn ngốc. Lao Thái Thái này nhưng không biết đau, quay đầu liền đem hai tay hướng về Hồ Thập Tam cái cổ bắt tới. Hồ Thập Tam một gậy đi xuống, lão phu nhân cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Đậu phộng. Thật mẹ nó dữ dội a, tiểu tử này từ khi từ trường Bạch Sơn trở về sau liền thích loại này bạo lực vũ khí. Theo hắn mấy cây gậy đi xuống, lão phu nhân tứ chi trên cơ bản đã bị đánh gãy không thể động đậy. Lúc này Hồ Thập Tam mới lấy ra hạt táo đinh đinh vào lão phu nhân xương của sống, đem nàng trong lồng ngực cái kia cuối cùng một cái oán khí tản đi ra. Theo oán khí tràn ra, lão phu nhân thi thể lại khôi phục bình thường thi thể bộ dạng, ta cùng Hồ Thập Tam tiến lên đem nàng tứ chi tách ra trở về bộ dáng lúc trước. Bởi vì liền mua quan tài tiền đều là mọi người cùng nhau góp, người nhà này cũng theo đó tuyệt hậu, cho nên liền không cho đổi áo liệm gì đó. Người chết xúc cảm cùng người sống là hoàn toàn khác biệt, trừ lạnh buốt bên ngoài còn có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ bắp thịt không có đàn hồi, đặc biệt lỏng lẻo, tay kia cảm giác tựa như là người ngăn cách một lớp da đang sờ một đống thịt nát giống như. Đem người một lần nữa thu xếp trở về trong quan tài, vừa rồi đi ra ngoài thôn dân cũng đều trở về, đối với Hồ Thập Tam tốt dừng lại khen ngợi. Ta cũng không khỏi phải nhiều nhìn tiểu tử này hai mắt, mặc dù dữ dội một chút, thế nhưng thật rất hữu dụng à. Đem quan tài một lần nữa mặc lên quan tài dây thường thời điểm mặt trời đã đi ra, lẽ ra loại này sự tình hoặc là tại mặt trời lặn về sau, hoặc là tại mặt trời mọc phía trước. Hiện tại Lao Thái Thái này chậm trễ thời gian, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể tận khả năng bước nhanh hơn. Đến lúc đó đem quan tài chôn xuống đã là 12 giờ trưa, nói thật, cái này một riêng là thật không có lời. Đem tiền công cùng quan tài tiền chuộc về sau, còn phải cấp lại điểm, thế nhưng Hồ Thập Tam lại không thèm quan tâm. Tiểu tử này mặc dù là cái thần giữ của, thế nhưng nên tự hiểu rõ thời điểm cũng đều có thể tự hiểu rõ. Làm chúng ta trở lại Vương gia viện từ lúc, còn không có vào cửa đại môn kia liền bị một trận gió cho thổi ra. Cửa vừa mở ra ta đã nhìn thấy cái kia một nhà năm miệng chỉnh tề đứng ở trong sân, lập tức dọa đến ta run run một cái. Cái này toàn ra đây là không cam tâm a. Đang lúc ta chuẩn bị đối phó bọn hắn thời điểm, một trận gió thổi tới, năm thân ảnh cùng nhau biến mất tại trước mắt. Đại sư, ngài có thể hay không giúp đỡ cho nhà này đi suối quẻ gì đó? Vương Xuyên đưa cho ta một điếu thuốc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái hỏi, nhà này trong thôn các ngươi định làm như thế nào? Cha ta cùng cha hắn là thân huynh đệ, nhà này đã nói xong cho chúng ta. Vương Xuyên lúc này nói, ta tính toán qua một thời gian ngắn liền cùng lao bà hài tử ta chuyển tới ở. Ta không nhịn được nhìn nhiều hắn một cái, tiểu tử này lá gan rõ ràng nhỏ như vậy, làm sao còn dám ở nơi này? Ngươi dám ở sao? Ta nhìn xem hắn hỏi. Có cái gì không dám? Vương Xuyên hỏi ngược lại, người này đều đã chết chôn, còn có thể có vấn đề gì? Chính là cái này chết qua người phòng ở ít nhiều có chút suối quậy, đại sư ngươi giúp đỡ chút, giúp chúng ta đi suối quậy. Vương Xuyên nhìn ta vừa cười vừa nói, đi suối quậy cũng không phải không được, thế nhưng cái này toàn ra chết không cam tâm, các ngươi vẫn là đừng ở nhà này. Ta nhìn xem Vương Xuyên nhắc nhở. Vương Xuyên lúc này nói, vậy nhiều đáng tiếc a. Nhà này thật tốt a. Ta xem như là biết hắn vì cái gì rõ ràng như vậy sợ hãi còn phải đi theo chạy trước chạy sau, thật đúng là vô lợi không dậy sớm a. Chương 463, 100 ức cũng được a. Chương 463, 100 ức cũng được a. Nhà này so nhà ta cái kia đều tốt, lại nói, lúc trước tu phòng ở bọn họ còn thiếu nhà ta 2 vạn khối tiền đâu. Vương Xuyên lẽ thẳng khí hùng nói, được thôi, ta một hồi giúp ngươi xem một chút, lại cho ngươi 2 đạo phù chú hộ thân, thế nhưng nhất định muốn ghi nhớ, 7-7-49 ngày về sau mới có thể chuyển vào đến. Ta nhìn xem Vương Xuyên dặn dò. Cảm ơn đại sư. Vương Xuyên một bên nói một bên len lén kín đáo đưa cho ta một cái hồng bao, ta cũng không có cự tuyệt. Bất quá cái này hồng bao độ dày sờ một cái liền biết, cho ăn bể bụng cũng liền 1.000 khối tiền. Ăn qua cơm về sau đại gia còn giúp đem Vương gia quét sạch sẽ mới rời khỏi, Vương Xuyên cũng mang theo ta bắt đầu cho từng cái gian phòng đi suối quẩy. Cũng là rất đơn giản, bắt mấy cái mét trong phòng bung bung ra, thuận tiện kiểm tra một chút có hay không âm khí. Nếu như không có liền lui ra ngoài, trên cửa dán một chương dương phủ là được rồi. Làm xong đã là 3 giờ chiều, Vương Xuyên cười hì hì đưa chúng ta ra cửa. Trước khi đi, ta dặn dò, nhớ kỹ, sau 49 ngày mới có thể chuyển vào đến, trước đó nơi này các ngươi tốt nhất đừng đến. Đi, không có vấn đề. Vương Xuyên một lời đáp ứng. Hồ Thập Tam cho bắt tiên phát tiền lương, sau đó ngồi xuống trên xe của ta. Ca, ngươi nói nhân tính đến tuột cùng là cái gì đồ chơi? Hồ Thập Tam đột nhiên nhìn ta hỏi, ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu bên trên, Vương Xuyên còn đang không ngừng hướng về chúng ta phất tay. Nhân tâm vật này là chịu không được phỏng đoán cùng cân nhắc. Ta nhìn xem hắn thản nhiên nói, ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Đang lúc nói chuyện, ta đem Vương Xuyên cho hồng bao đưa cho hắn, cái này một đơn sống tiểu tử này ít nhất thua thiệt 5000 khối tiền, liền làm cho hắn bù trở về điểm. Ca, ngươi vẫn là ca ta sao? Hồ Thập Tam một mặt khiếp sợ nhìn ta hỏi, không muốn còn cho ta. Ta lúc này nói, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian thu tay về, như vậy sao được? Cho ta chính là của ta. Xe rất nhanh liền về tới thành khu, để ta không nghĩ tới chính là, ta vậy mà tại trong cửa hàng nhìn thấy Trần Đạt. Hắn hôm nay không cùng Lâm Vũ đồng thời đi, lúc này đang ngồi ở ta trong cửa hàng uống trà đâu. Si ở một bên trong quầy nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt không nhúc đích. Dù sao hắn cũng ở tại ta chỗ này, cho nên lúc ta không có ở đây liền để hắn giúp đỡ trông coi một cái cửa hàng. Hắn tìm ngươi. Vừa thấy được ta trở về, Si lập tức quay người vào hậu viện. Trần Đạt cái này mới đứng dậy nhìn về phía ta, Thiếu Dương, thực sự là ngượng ngùng, lại tới quấy rầy ngươi, là như vậy, ta nghĩ để ngươi cho ta cùng Tiểu Vũ một lần nữa tính toán này. Khiêu khích. Cái này mẹ nó là trắng trợn khiêu khích. Ta lặng lẽ nhìn về phía Trần Đạt, trực tiếp đối hắn không có kiên nhẫn, ta cùng Lâm Vũ còn không có ly hôn đâu. Chúng ta bây giờ vẫn là phu thê hợp pháp, ngươi mẹ nó một cái làm tiểu tam cứ như vậy trắng trợn tại ta trước mặt lúc gần lúc hiện, là thật không sợ ta đánh ngươi à? Dù sao Lâm Vũ không tại, ta cũng không cần thu lại cái gì. Mặt khác ta nghĩ thăm dò một cái này Trần Đạt đến cùng là cái gì đồ chơi. Trần Đạt đại khái là không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên nổi giận, biểu lộ có chút xấu hổ nhìn về phía ta, Thiếu Dương, thực sự là ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng ngươi không ngại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tất nhiên dạng này ta tìm người khác nhìn kỹ. Trần Đạt nói xong liền muốn rời khỏi, ta gọi lại hắn, thừa dịp hắn quay đầu nháy mắt trực tiếp một quyền đập vào mũi của hắn bên trên. Máu tươi lập tức từ Trần Đạt trong lỗ mũi chảy xuôi đi ra, hắn che mũi kinh ngạc nhìn về phía ta. Ngươi làm sao đánh người đâu? Ta cái này bạo tính tình nháy mắt đi lên, trực tiếp một cái chạy lấy đà một chân đạp hướng về phía trước ngực của hắn, lão tử đánh chính là ngươi. Phanh Trần Đạt bị ta đạp bay đi ra đến mấy mét khoảng cách, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lộn nhào ra cửa hàng. Ta mới vừa đuổi theo ra đến liền nhìn thấy từ trên xe bước xuống Lâm Vũ, giờ phút này nàng nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ. Trần Đạt cũng kịp thời đi tới bên cạnh nàng, "Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi." Lâm Vũ lại hất ra hắn tay, sải bước đi tới trước mặt của ta, "Nguyễn Tiểu Dương, ngươi vì cái gì động thủ đánh người?" Đối mặt Lâm Vũ chất vấn, ánh mắt của ta lạnh xuống, "Lâm Vũ, chúng ta còn không có ly hôn đâu, chúng ta bây giờ mới là phu thê hợp pháp, hắn bất quá là cái tiểu tam mà thôi, ta không thể đánh hắn sao?" Nghe lấy lời này, Lâm Vũ trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp, nhưng vẫn là nhìn ta nói, "Chúng ta mặc dù còn không có ly hôn, thế nhưng đã kết thúc, về sau ngươi đừng có lại động thủ đánh người." Nói xong lời này, Lâm Vũ quay người hướng đi Trần Đạt, mang theo hắn lên xe. Nhìn xem bóng lưng của hai người, ta càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Cái này Trần Đạt nhìn xem tựa như là cái gì cũng sẽ không người bình thường, trên thân ba ngọn đèn dương hỏa cũng đều tại bình thường tiêu đốt, thế nhưng người này cho ta cảm giác tuyệt đối không phải một người bình thường. Liên tại ta nghi ngờ thời điểm, Si không biết lúc nào đi tới bên cạnh ta, người này rất khó giải quyết. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không cùng ngươi là đồng loại? Ta nhìn xem Si hỏi. Thế nhưng sau một lát liền đem ý nghĩ này trong đầu phủ định, bởi vì Si không có dương hỏa, hắn cũng không phải cái người sống. Có người tới. Nói xong lời này về sau Si liền biến mất tại bên cạnh ta. Ngay tại ta nghi ngờ thời điểm, một chiếc xe dừng ở trước mặt, trên xe đi xuống hai cái bảo tiêu, đem cửa xe mở ra về sau một người mặc màu đỏ đường trang tiểu lão đầu đi xuống. Đối phương thân cao bất quá chừng 1 mét, nếu không phải cái kia trên mặt nếp nhăn cùng râu, ta đều nhận không ra đây là cái lao gia tử. Là chỗ này? Là chỗ này à? Lão đầu con mắt lập tức phát sáng lên, ngôn ngữ bên trong tràn đầy hưng phấn. Tiểu tử, ngươi là tiệm này lão bản? Lão đầu nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, ta là. Quá tốt rồi. Lão gia tử tiến lên 2 bước, ta chỉ có thể cúi đầu nhìn hắn, luôn cảm thấy có chút không lễ phép, cho nên ngồi xổm xuống. Thế nhưng ngồi xổm người xuống thời điểm ta lại phát hiện, lão đầu này căn bản không phải người. Trên người hắn có một cỗ nồng đậm yêu khí, trên thân cái kia một đoàn dương hỏa cũng là giả dối, dùng để mê hoặc người. Với cửa hàng bao nhiêu tiền? Ta mua. Lão đầu nhìn ta hào phóng nói. Ta có chút nhíu mày, không bán. Đây là gia gia lưu cho ta, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không bán. Chuyện tiền dễ thương lượng, ngươi nói số lượng, bao nhiêu cũng được. Lão đầu lúc này nhìn ta nói, một tay còn đang nắm hai cái thiết cầu, cặp kia nho nhỏ trong mắt lộ ra mấy phần khôn khéo. Lão gia tử, đây là nhà ta tổ nghiệp, không bán được. Ta nhìn xem hắn nói thẳng nói. Lão đầu sắc mặt có chút khó coi, dạng này, ta cho ngươi 10 ức. Đối phương mở ra cái giá này thật đúng là không thấp, thế nhưng ta không chút nào không động tâm, 100 ức ta cũng không bán. 100 ức cũng được a, thế nhưng lão đầu kia không chút nào nghiêm túc nói. Tiền thứ này với hắn mà nói tựa hồ chỉ là một con số mà thôi, bất quá thứ này hiện tại đối ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Chương 464, Huệ Thụ Tinh. Chương 464, Huệ Thụ Tinh. Lão gia tử, ngày hôm nay chính là cho ta núi vàng núi bạc, cái này cửa hàng ta cũng không có khả năng bán cho ngươi. Ta một bên nói một bên đứng dậy về tới trong cửa hàng, lão đầu kia lại đi theo bảo, dạng này, ta không muốn với cửa hàng, ngươi đem gốc cây kia bán cho ta. Giá tiền tùy người nói. Đến, lại là một cái đến mua cây. Cây cũng không bán. Ta bình tĩnh lau chén trà nói. Tiểu tử, chúng ta dễ thương lượng a, chỉ cần ngươi nói số lượng là được rồi. Lão đầu tử bắt đầu không buông tha. Ta nói không bán, bao nhiêu tiền đều không bán. Ta trầm giọng nói. Lão đầu đột nhiên không có âm thanh, Ta đem đầu lộ ra quầy xem xét, hắn đã đi ra ngoài. Quay đầu thời điểm còn hung tợn chừng ta một cái, ta có chút không rõ ràng cho lắm, ta bất quá là không bán cho hắn cây mà thôi, chừng ta làm cái gì? Ta nhà mình cây, ta không nghĩ bán liền không bán. Sát trời rất nhanh liền tối xuống, ta buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống ghế. Ta đã cực kỳ lâu chưa từng ngủ, cũng không biết ngủ rồi là cảm giác gì, thế nhưng ta biết loại này một mực thanh tỉnh cảm giác thật không có chút nào tốt. Tại loại này thanh tỉnh trạng thái phía dưới, ta cả người đều giống như muốn điên rồi giống như. Mặt ngoài có lẽ gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế ta đã tại nội tâm hỏng mất vô số lần. Hô một trận gió lạnh cạo qua, một cái đầy người hắc khí nam nhân đi đến, "Lão bản, cho cả làm a." Ta quay người lấy ra một nén hương, sau khi đốt đặt ở cửa ra vào, nam nhân kia liền ngồi xổm tại hương phía trước tham lam hút. Dạng này quỷ đều là một chút du hồn, bọn họ tồn tại rất thần kỳ, có dựa vào âm khí kéo dài tính mạng, có dựa vào hương hỏa kéo dài tính mạng. Thời gian dài tại dương giới rời rạc đối âm hồn tổn thương rất lớn, muốn giảm bớt dạng này tổn thương cũng chỉ có thể dựa vào âm khí hoặc là hương hỏa đi lấp bổ. Dạng này quỷ ta gần nhất buổi tối luôn có thể gặp phải mấy cái, một nén hương sự tình, ta cũng không có hẹn hỏi. Thế nhưng liền tại ta vừa trở về nằm xuống thời điểm, lại cảm thấy một trận khổng lồ âm khí đang đến gần. Trực giác nói cho ta, đây không phải là một cái đơn giản quỷ. Chờ ta lại đứng lên thời điểm, vừa rồi cửa ra vào cái kia du hồn đã biến mất không thấy, cái kia ba cây hương cũng đã dập tắt. Đến đều đến rồi, vậy cũng chớ chôn chôn tránh tránh. Ta đối với không khí nói thẳng, tiểu tử, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một thanh âm vang lên, ta vẫn là không có thấy được người. Ma Đức. Một tiếng giận mắng vang lên, một đạo âm khí từ phía dưới quậy tuôn ra, chạy thẳng tới mặt của ta tới. Ta cái này mới nhìn rõ ràng, cái này mẹ nó không phải ban ngày cái kia tiểu lao đầu sao? Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta nghĩ đều không nghĩ trực tiếp bấm một cái quyết đem âm khí đánh tan, sau đó xoay người nhảy ra ngoài. Ngươi như thế nhỏ, là cái gì đồ chơi? Sẽ không phải là gốc cây thành tinh a? Ta nhìn xem lao đầu kia trêu chọc nói. Lao đầu sắc mặt lập tức giận đỏ bừng lên, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà còn có chút đạo hạnh. Có hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ta bình tĩnh nói. Lao đầu kia bỗng nhiên hướng ta vọt lên, đang lúc ta cảm thấy hắn muốn cùng ta vật lộn thời điểm, lao đầu trên thân bỗng nhiên đưa ra không ít cành cây hướng ta bổ tới, những cành cây này bên trên còn mang theo bén nhọn đâm. Là cây hoè. Lao đầu tử này tám thành là cái hoè thụ tinh, thật đúng là để ta cho nói đúng. Bất quá dạng này yêu quái với ta mà nói cũng không có quá lớn lực sát thương, ta một tay nắm dương phủ, bấm một cái quyết đem một vệt kim quang hướng về hắn đánh qua. Lao đầu thân hình thoát một cái đã không thấy tăm hơi, đang lúc ta nghi ngờ thời điểm dưới chân mặt nền bỗng nhiên bắt đầu run run, một giây sau liền có cành cây cuốn lấy hai chân của ta. Lao đầu từ trước mặt dưới nền đất xuống ra, cười nhạo nhìn về phía ta, tiểu tử, chịu chết đi. Đang lúc nói chuyện, một cái nhánh cây chạy thẳng tới trước ngực của ta. Thế nhưng cành cây còn không có cắm đi vào liền bị một cái tay bắt lấy, ta nhìn xem đột nhiên xuất hiện si hơi kinh ngạc, tiểu tử này sẽ không phải là tại bảo vệ ta đi. Ngươi là ai? Hoẹ thụ tinh cũng lên, nhìn xem si chất vấn. Si hơi hợt nhìn hắn một cái, ngươi không chọc nổi người, lan. Hoẹ thụ tinh vừa mới chuẩn bị phản kháng, si trực tiếp một cái bẻ gãy cành cây của hắn, sau đó hai ba bước tiến lên bóp lấy hắn cái cổ, thủ đoạn tàn bạo, liền ta nhìn đều cảm thấy có chút hung ác. Hoẹ thụ tinh lúc này cũng ý thức được người trước mắt này trô đáng sợ, lúc này cầu xin tha thứ, huynh đệ, tất cả mọi người là yêu quái, dơ cao đánh khẽ, cái này ngân hạnh tử ta không cần. Nghe nói như thế, si vừa rồi buông lỏng tay ra, hoẹ thụ tinh vừa rơi xuống đất liền chạy chối chết. Ta nếu là không nghe lầm lời nói, hắn vừa rồi cũng nâng lên ngân hạnh tử. Nhân ra chính là muốn một viên ngân hạnh quả mà thôi, ngươi không cần thiết xuất thủ như thế hung ác à. Ta quay người trở lại quầy rót cho mình chén trà, nhấp một miếng về sau nói sớm muốn đồ chơi kia ta không đáp sao. Si lại đống nhiên quay người nhìn về phía ta, ngân hạnh tử chỉ có thể là ta. Cây kia bên trên mỗi năm kết trái cây vô số kể, ngươi một người cũng ăn không hết ta. Ta bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói. Si cũng không có làm nhiều giải thích, mà là nhìn ta nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả đến cướp ngân hạnh tử yêu quái. Nghe hắn ý tứ này, cây này bên trên ngân hạnh quả sẽ có rất nhiều người nhớ thương. Thứ này có cái gì tốt ăn? Ta trở lại gian phòng lục tung nửa ngày, tìm ra ngàn năm mẹ nuôi cho xào ngân hạnh quả, hào phóng lấy được hậu viện. Thứ này xào xong về sau có thể cất kỹ mấy năm nữa. Ta đem túi mở ra, đối Si nói, ăn chút. Đây chính là các ngươi muốn ngân hạnh quả. Si lại chỉ là lạnh lùng nhìn ta một cái, ngớ ngẩn. Ta mẹ nó. Bất quá ta mơ hồ cảm giác, hắn nói ngân hạnh tử cùng ta ăn cái này, hình như không phải cùng một loại đồ vật. Trước mắt cái này cây ngân hạnh thụ tồn tại 5 tháng xác thực không ngắn, ta biết cây này có chút chỗ thần kỳ, nhưng đến nay cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ chỗ thần kỳ liền tại cái này ngân hạnh quả bên trong? Ta lột ra một viên ném vào trong miệng, vẫn là mẹ nuôi hương vị. Giờ khắc này, ta trong đầu giống như bị điện giật đồng dạng, nhớ tới mẹ nuôi thân ảnh. Thiếu Dương, ta mới vừa làm tốt bánh bao. Chỉ tiếc, ta rốt cuộc nghe không được câu nói này. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là lại không cách nào biểu lộ ra. Bất quá ta đã giết Mục Phong Đình hai cái phân thân, lại gặp phải thời điểm, ta nhất định sẽ cùng hắn quyết ra cái cao thấp đến. Si vẫn còn tại ngân hạnh thụ hạ bàn chân ngồi, ta cũng không có quấy rầy hắn, về tới phía trước trong cửa hàng. Sáng sớm hôm sau, ta chính nhàm chán nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy tiểu hải tử âm thanh. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, ta trong cửa hàng từ đâu tới hải tử. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong hậu viện, Si đứng trước mặt một người mặc xiêm y màu vàng tiểu nữ hải, 4-5 tuổi răng rớp, nhìn xem rất là đáng yêu. Mà hắn nhìn cô bé kia ánh mắt ôn nhu không giống như là cái yêu quái. Chương 465, kinh chập. Chương 465, kinh chập. Đậu phộng. ngươi trộm hài tử nhà ai? Ta lúc này nhìn xem Si chất vấn, tiểu tử này vậy mà còn làm chuyện như vậy, ta đây liền không thể không quản. Cà ca. Đúng lúc này, tiểu nha đầu kia vậy mà nhào lên thân mật ôm lấy bắp đùi của ta, trực tiếp kêu một tiếng cà ca. Ta càng mẹ nó bối rối, ta liền cha mẹ của mình cũng không biết là người nào, từ đâu tới muội muội a? Cà ca. Liên tại ta nghi ngờ thời điểm, tiểu nha đầu kia lại ngửa đầu giòn tan kêu một tiếng. Ta tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống hỏi, người tên là gì? Nhà ngươi ở đâu a? Ta không có danh tự, nơi này chính là nhà của ta. Mà lúc này, ta cũng chú ý tới một vấn đề, tiểu nha đầu này trên thân cũng không có dương hỏa. Cái này chẳng lẽ cũng là yêu quái? Ta nghi ngờ nhìn về phía Si, tình huống như thế nào? Si vừa cười vừa nói, đừng quản nhiều như vậy, thật tốt đem nàng nuôi a. Ngươi. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, đại ca, đây chính là xã hội pháp trị, nếu là cha mẹ nàng tìm tới làm sao bây giờ? Sẽ không. Si vừa cười vừa nói. Nói thật, đây là ta lần thứ nhất thấy được cái này yêu quái cười. Nụ cười này bên trong bao hàm ôn nhu, ôn nhu để người cảm thấy vô lý. Ta không khỏi run lập cập, bất quá cái này tiểu yêu quái, có lẽ cũng không có cha mụ a. So với Si, tiểu gia hỏa này tựa hồ càng thích dính ta. Nàng mặc dù sẽ nói chuyện, thế nhưng hình như cái gì cũng không biết, cái này cho tới chưa đều tại ta trước mặt hỏi cái này hỏi cái kia. Nguyên bản cái này cửa hàng rất quẩn cũng bé, nhiều như thế cái tiểu ba nhi ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Ca, từ đâu tới tiểu nha đầu a? Hồ Thập Tam sau khi vào cửa tò mò hỏi. Thập Tam ca ca, tiểu hài ngọt ngào kêu một tiếng. Thế nhưng, nàng làm sao biết Hồ Thập Tam danh tự? Đậu phộng. Hồ Thập Tam nháy mắt bị manh hóa, trực tiếp đem người bế lên, ngươi là nhà ai hài tử? Làm sao như thế đáng yêu? Ngươi tên là gì? Ca ca mua cho ngươi đường ăn. Cái gì là đường a? Tiểu cô nương đập đi miệng hỏi. Hồ Thập Tam lập tức một mặt đau lòng, ca mua cho ngươi. Đang lúc nói chuyện hắn đã đem người ôm ra đi, lúc trở lại lần nữa tiểu nha đầu trong tay nhiều một đống loạn thất bát tao đồ ăn vặt, một tay nắm lấy kẹo que chính ăn quên cả trời đất. Hồ Thập Tam tiểu tử này ngược lại là khó được hào phóng, hắn ôm hài tử nhìn ta hỏi, ca, đứa nhỏ này từ đâu tới? Dưới nền đất mọc ra. Ta bình tĩnh nói, ta mẹ nó cũng muốn biết đứa nhỏ này từ đâu tới, ta liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, trong nhà liền chẳng biết tại sao nhiều hơn cái tiểu hài, cái này đổi lại là người nào có thể không khiếp sợ a? Ngươi loại cái gì dáng dấp? Ngày khác ta cũng đi loại một cái. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, cút đi. Ta tức giận giống lên một tiếng, sau đó nhìn xem tiểu nha đầu kia hỏi, ngươi không có danh tự sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, ta trầm tư một lát, ánh mắt quét đến một bên lịch này, cái kia kêu ngươi kinh chập tốt sao? Kinh chập, tiểu nha đầu hiếu kỳ nhìn về phía ta. Ta đem lịch này đặt ở trước mặt nàng, chỉ vào phía trên hai chữ nói, đối, đây chính là kinh chập, tên của ngươi. Tốt. Tiểu nha đầu đáp ứng rất là dứt khoát, ngược lại là Hồ Thập Tam vặn lên lông mày, như thế phức tạp danh tự, nàng nếu là về sau đến trường có thể biết như thế nào à? Tiểu tử này cân nhắc thật đúng là lâu dài, kinh chập là cái yêu quái, đến trường là không thể nào đi học. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, nha đầu này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Một bên Si chỉ là khoanh tay mỉm cười nhìn xem nàng, nụ cười kia để ta không rét mà run. Cái này lao yêu quái cười lên ta luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt, thế nhưng hắn tựa hồ lại không có ý định đối tiểu nha đầu này làm cái gì. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm gia lão gia tử tại bảo tiêu đi cùng phía dưới đi vào ta cửa hàng. Lâm gia gia. Ta cung kính kêu một tiếng, Hồ Thập Tam tiểu tử này hiện tại cũng có chút nhãn lực độc đáo, lúc này ôm hài tử đi hậu viện. Lâm gia lão gia tử nhìn ta nhẹ gật đầu, Thiếu Dương, ta hôm nay là tới cho ngươi nói xin lỗi. Lâm gia gia, ngài không cần nói xin lỗi, là ta thua thiệt tiểu Vũ. Ta nhìn xem Lâm lão gia tử từ đáy lòng nói, ta biến mất thời gian hơn một năm, Lâm Vũ có thể đợi ta hơn một năm nay đã rất không dễ dàng, mà còn ta luôn cảm thấy sự tình có chỗ nào không thích hợp, cho nên ta không thể trách nàng. Thiếu Dương, ta vẫn luôn biết ngươi là hảo hải tử. Lâm lão gia tử dưng dưng nhìn ta, tay run run từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho ta, trong này tiền, liền xem như ta trực tiếp đem thẻ đẩy còn đưa lão gia tử. Lâm gia gia, ta không cần tiền, ngài cũng không cần bồi thường ta cái gì, tình yêu loại này sự tình bản thân chính là ngươi tình ta nguyện. Là chúng ta tiểu Vũ có lỗi với ngươi. Lâm lão gia tử run rẩy âm thanh nói, nhìn ta ánh mắt nhiều một vẻ phức tạp. Lâm gia gia, loại này sự tình không có người nào có lỗi với người nào. Nghe lấy lời này, lão gia tử thở dài một cái, hảo hài tử, thêm lời thừa thai ta liền không nói, tiểu Vũ kết hôn thời điểm, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu lời nói, cũng đừng tới. Ta sẽ đi. Ta vừa cười vừa nói. Lâm lão gia tử hướng ta nhẹ gật đầu, cái kia càng tốt. Nhìn xem hắn tại bảo tiêu dịu đỡ phía dưới rời đi, ta càng thấy ta cần thiết đi tiếp xúc một cái này trần đạn. Ta ngược lại là muốn nhìn, tên vương bắt đạn này đến cùng là cái gì đồ vật. Chân trước lão gia tử rời đi, chân sau ta liền cho An Nhân gọi điện thoại. An Nhân đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ chủ động liên hệ hắn, tại đầu điện thoại kia cười mười phần sẵn sàng. Kỳ thật An Nhân cũng không có cái gì có lỗi với ta, ngược lại là ta, một mực đối với người ta canh cánh trong lòng. An cục, có thời gian không? Ta mời ngài ăn một bữa cơm, nghĩ đến đây, ta đối với điện thoại hỏi. An Nhân đương nhiên không có cự tuyệt, chúng ta ước định tốt thời gian địa điểm, rất nhanh liền tại một nhà cơm tàu cửa hàng bao phòng gặp mặt. Thiếu Dương, hôm nay nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm? An Nhân cười hỏi. Không có gì, muốn cùng ngài tự ôn chuyện. Nhắc tới, lúc trước ta vừa ra vào xã hội thời điểm, An Nhân còn đưa ta không ít giúp đỡ, mặc dù hắn luôn là để cho ta giúp hắn xử lý một chút xử lý không được vấn đề, thế nhưng hắn đối với ta cũng rất tốt. Đồng dạng phong thủy sư làm sao có thể lăn lộn đến cố vấn đặc biệt? Nhất định là An Nhân ở sau lưng tiêu phí không ít công phu. An cục, ngài chỗ ấy còn thiếu cố vấn đặc biệt sao? Ta cười hỏi. An nhân kinh ngạc nhìn ta một cái, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn ta vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về. Nhìn nét mặt của hắn không giống như là đang thuyết khách khách sáo, ta nhìn xem hắn nói, chỉ cần ngài cần, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Trước đây cái kia Nguyễn Thiếu Dương thiết mệnh, cho nên rất nhiều chuyện không muốn đi làm, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, hiện tại ta có thể không cần mệnh. Chương 466, người chạy. Chương 466, người chạy. Tốt. Hào tiểu tử. An nhân lúc này thoải mái cười to, ta còn tưởng rằng ngươi còn tại ghi hận ta đây. Năm đó nhỏ, không hiểu chuyện, ngài chớ trách. Ta bưng chén rượu lên nói, sau đó đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. An cục, ngài biết Lâm Vũ cùng người khác đính hôn sự tình sao? Ta nhìn xem An nhân hỏi. An nhân cũng coi là cùng Lâm gia có chút giao tình, loại này sự tình bao nhiêu hẳn phải biết một điểm mới là. Chuyện này ta còn thực sự không biết, nàng không phải cùng ngươi kết hôn sao? An nhân một mặt khiếp sợ hỏi. Nhìn hắn bộ dạng này không giống như là trang, xem ra là thật không biết chuyện này. Ta liền đem Trần Đạc sự tình nói cho An nhân. An nhân nghe xong về sau vẻ mặt nghi hoặc, danh tự này ta chưa nghe nói qua à? Sau khi trở về ta giúp ngươi tra một chút người này. Vậy liền làm phiền ngài. Ta cũng không khách sáo, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Cùng An nhân ăn cơm xong đi ra, ta liền trở về cửa hàng. Kinh Chập tiểu nha đầu này rất lấy thích, ta lúc trở về Hồ Thập Tam chính ôm nàng chơi vui vẻ. Nhìn xem cái này hài hòa cảnh tượng, ta cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười, cái này mới xem như người bình thường qua sinh hoạt nha. Mà đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm thấy một trận âm khí tới gần. Ta lại quay đầu, một cái đánh lấy màu đen bung dù thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của ta. Nữ nhân mang trên mặt mấy phần ý lạnh, hai mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta, cặp mắt kia hiện đầy tia máu đỏ. Tê ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân này trên thân thật là lớn oán khí. Ngài, muốn chút gì? Ta nhìn xem nữ nhân hỏi. Ca, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Hồ Thập Tam run lập cập hỏi. Một bên Kinh Chập chỉ hướng nữ nhân, đại tỷ tỷ. Ta kinh ngạc nhìn Kinh Chập một cái, thế nhưng nghĩ lại, nàng là yêu quái à, có thể thấy được người chết không hề hiếm lạ. Ngược lại là Hồ Thập Tam, trốn cũng vậy ôm hải tử đi hậu viện. Một giọt sinh nước mắt, hai tiền lao nước mắt nữ nhân nhìn ta mở miệng yếu ớt, ta không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, đại tỷ, thứ ngươi muốn ta đồng dạng đều không có, ngươi đi nơi khác à? Không nói những nữ nhân này bản thân liền đã rất đáng sợ. Còn có nàng vừa rồi đọc những đồ chơi này, đây đều là lộn xộn cái gì đồ vật ta. Với cửa hàng hàng thông âm dương, làm sao cái gì cũng không có, nữ nhân bất mãn phản là nói. Ta mẹ nó, ta chỉ là cái bán giấy hàng A. Đại tỷ, những vật này ta thật không có lời nói ta chẳng phải bán cho ngươi sao? Ta nhìn xem nữ nhân bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng nàng có thể mau chóng rời đi. Lúc trước ra ra ngươi đều bán nữ nhân lẩm bẩm một câu. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, nữ nhân này còn nhận biết ra ra ta. Đang lúc ta chuẩn bị hỏi thời điểm, đối phương đã đánh lấy thanh kiếm màu đen bung dù đi ra ngoài, hai ba bước liền biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ trong cửa hàng đều bị trên người nàng oán khí phủ lên âm trầm mấy phần, ta tranh thủ thời gian lăng không vẽ một đạo dương phủ, ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo tiếng nói vừa ra, trong cửa hàng âm khí vừa rồi tản đi một chút. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, một cái nam nhân liền xuất hiện ở trong cửa hàng, người này ta biết, Mục Sinh. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn xem hắn nhíu mày hỏi. Đây chính là phía trước cái kia giả mạo hiệu trưởng quỷ mục, cái đồ chơi này nghĩ như thế nào đến ta nơi này? Đương nhiên là nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Mục Sinh ngoài miệng nói xong, bước chân lại hướng về hậu viện đi. Ta trực tiếp tiến lên ngăn cản hắn, có chuyện gì nói thẳng, đừng mẹ nó hướng người viện tử bên trong chui. Mục Sinh cười hắc hắc, với ngân hạnh thụ năm nay nên kết quả. Ta khẽ nhíu mày, đây cũng là một cái đến muốn ngân hạnh quả. Những người này làm sao đối đồ chơi kia cố chấp như vậy? Ngươi cũng là đến muốn ngân hạnh quả? Cũng. Là ai nhanh chân đến trước? Mục Sinh lập tức đến trận mắt thở phì phò hỏi. Là ta. Si âm thanh bất thình lình vang lên. A không đối, hiện tại phải gọi hắn Trương Tam, nhân gia có danh tự. Thấy được sau lưng Trương Tam, Mục Sinh vẻ mặt khinh thường, ngươi tính là cái gì? Trương Tam bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, một viên thành tinh gỗ mà thôi, ta khuyên ngươi không muốn tự tìm cái chết. Nghe thấy lời này Mục Sinh không vui, tới, hai ta đánh một trận. Trương Tam lặng lẽ nhìn về phía hắn, sau đó thả ra khí thế trên người. Trước mặt Mục Sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Trương Tam một cái, sau đó cả giận nói, quái vật. Nói xong lời này hắn liền vội vàng rời đi, hiển nhiên là sợ Trương Tam. Ta hiếu kỳ nhìn về phía Trương Tam, bọn họ hình như rất sợ hãi ngươi a. Không tại lục giới bên trong, chẳng lẽ không đủ đáng sợ sao? Trương Tam thản nhiên nói. Lúc này ta mới chú ý tới, trong tay hắn còn xách theo một cái túi nylon, nếu là không nhìn lầm, bên trong đựng hẳn là đồ ăn vặt. Đang lúc ta hoảng hốt lúc, hắn đã đi đến Kinh Chập bên cạnh, ôn nhu xé ra túi đồ ăn vặt bắt đầu ném uy. Nam nhân này xem ai ánh mắt đều là băng lãnh, duy chỉ có rơi vào Kinh Chập trên thân thời điểm, mang theo vài phần ôn nhu hiếm thấy. Hiện tại ta có lý do hoài nghi, nha đầu kia là tiểu tử này nữ nhi tư sinh. Không sai, nhất định là như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Tiền Tôn đánh tới. Mân Dương huyện sự tình đều kết thúc, hắn tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Uy, ta mới vừa nhận điện thoại, cái kia mang liền chuyển ra Tiền Tôn thanh âm lo lắng, Thiếu Dương, xảy ra chuyện rồi. Người chạy? Người nào chạy? Ta nhíu mày hỏi, chẳng lẽ bọn họ thả đi những cái kia ma túy? Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì, dù sao mấy cái dẫn đầu đều đã chết, còn lại những cái kia bất quá là chút đám ô hợp mà thôi. Đồ hám sơn bọn họ chạy. Nghe nói như thế ta trong đầu ông một cái liền nổ tung, ma đức. Lão tử tốn sức thiên tân vạn khổ bắt về người, cứ như vậy chạy. Tiên cục, các ngươi là thế nào làm việc? Ta đối với điện thoại trầm giọng hỏi. Cái này không phải là đun sôi con vịt đều để nó bay mất sao? Những người này thật là được a. Đầu điện thoại kia Tiền Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, cái này ta cũng không muốn a, nói rất dài dòng, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tiền Tôn nói cho ta, mấy người này đều tạm thời tại bọn họ trại tạm giam bên trong ở lại, thế nhưng đêm qua mấy người này vậy mà miễn cưỡng bẻ gãy lan can chạy ra ngoài. Bọn họ nhân viên cảnh sát nổ súng đều không đuổi kịp, những người kia giống như là mình đồng ra sắt giống như, đạn bắn vào trên thân đều bốc hỏa hoa. Mà còn bọn họ tốc độ di động cực nhanh, lái xe đều không đuổi kịp. Nghe lấy lời này ta khẽ lắc đầu, người bình thường tuyệt đối không có khả năng như bức như vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng, ba người này đã biến thành cương thi. Hơn nữa còn là đẳng cấp so tương đối cao tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Nghĩ đến đây ta không nhịn được nhăn nhăn lông mày, mấy cái người sống sờ sờ đang tại bảo vệ trong sở bỗng nhiên liền biến thành cương thi, cái này ít nhiều có chút không phù hợp lẽ thường a, thế nhưng hiện tại ta thân ở ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng không qua được a.